Chương 1257 có thể khiến thiên địa rung động cường đại đối thủ, chương 1257 có thể khiến thiên địa rung động cường đại đối thủ, chương 1257 có thể khiến thiên địa rung động cường đại đối thủ. Trước mắt chính mình chuyện đang làm, mặc dù nói là vì cầm tới cây kia thuốc, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại chuyện này đối với mình tới nói cũng coi là một loại khác thí luyện, cho nên nếu như không có biện pháp thông qua thí luyện lần này lời nói, đây đối với Mộc Trần tới nói cũng là một cái rất để hắn chuyện đau khổ. Cho nên nhìn trước mắt đã thăng cấp hoàn thành luyện ngục chi thú, Mộc Trần cũng ở trong lòng vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Ngàn bạn không có khả năng thất bại, mà trốn ở một bên Diệp Mân tôi trông thấy tình huống trước mắt, nội tâm cũng mười phần lo lắng. Cho nên ngay tại nơi xa hồ, sư phụ, chẳng lẽ hiện tại thật cũng chỉ có thể đủ từng bậc đánh bại trước mắt cái này luyện ngục chi thú sao? Thật liền không có mặt khác biện pháp gì. Nhưng mà những lời này sau khi nói xong, thậm chí chưa kịp đợi đến Mộc Trần trả lời, đột nhiên cái kia đã trở nên to lớn luyện ngục chi thú ngửa đầu đột nhiên hét to một tiếng, lập tức sử dụng hai cái tay trước đột nhiên đập mặt đất, trung quanh ngọn núi đi theo trong nháy mắt đột nhiên rung động đứng lên. Dầm dầm dầm, cái này một cỗ kịch liệt rung động để Diệp Mân tôi căn bản cũng không có biện pháp đứng vững, cả người trực tiếp lảo đảo ngã ngồi đến trên mặt đất. Mà coi như lúc này luyện ngục chi thú cũng như trước vẫn là không có dừng lại động tác của mình, vẫn như cũ còn tại điên cuồng sử dụng hai cái tay trước mãnh liệt vuốt mặt đất. Sau đó ngay sau đó là một trận lại một trận đất rung núi chuyển, dầm dập trung quanh không ngừng chuyển đến tiếng vang. Mộc Trần hai chân tách ra đứng thẳng, cái này mới miễn cưỡng ổn định, phòng ngừa chính mình cũng giống Diệp Mân tôi như thế ngã ngồi trên mặt đất. Làm người là có được mười phần nhiều kinh nghiệm chiến đấu hắn, giờ này khắc này cũng không thể không cảm thán một câu, quả nhiên là có thể rung động thiên địa luyện ngục chi thú, thăng cấp đến cấp 13 đằng sau, cái này lực lượng quả nhiên không phải đùa giỡn. Bất quá giờ này khắc này, ngay tại trên vách núi hướng dưới đáy vực nhìn các đệ tử, cảm nhận được một trận mãnh liệt rung động, sau đó biên giới bên trên băng tuyết liền theo một trận này mãnh liệt rung động mà nhanh chóng tuột xuống, doa đến những đệ tử này hoảng sợ không thôi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sau đó lộn nhào trở về bò, sợ giống như cái kia tuyết một dạng, trực tiếp lăn xuống dưới. Bất quá Lưu Đại Phong hai chân tách ra đứng thẳng đằng sau, mượn nhờ công cụ đi theo đất này động sơn diêu tần suất, miễn cưỡng có thể làm cho chính mình đứng đấy, nhưng nhiều lần kém chút té lăn trên đất. Đồng thời, mở to hai mắt, nhìn xem phía dưới vách núi. Nhưng bây giờ hắn cũng không lo lắng, ngược lại là có chút kích động nói, dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, sư phụ hẳn là thật tại dưới đáy tiến hành đại chiến. Chỉ là không biết, đến cùng đang cùng thứ gì chiến đấu, lại đến cùng là ai có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mặc dù hắn vô ý thức cho rằng là sư phụ, nhưng là, nếu như là sư phụ, hẳn là sẽ cân nhắc đến bọn hắn bây giờ tại trên vách núi sẽ rất nguy hiểm, cho nên sẽ không như vậy làm. Sở dĩ phải là ai? Bất quá không có đạt được câu trả lời hắn, sau đó quay đầu đi, nhìn xem ngồi tại trong đống tuyết chủ sinh. Ngay sau đó hỏi, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết, hiện tại bên dưới vách núi này mặt đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ tại dưới đáy, đến cùng đang cùng thứ gì tiến hành chiến đấu? Đến cùng là ai trong nháy mắt này phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng? Lưu Đại Phong kích động nhìn chủ sinh, bởi vì hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng, trong khoảnh khắc liền để đất rung núi chuyển nhiều lần, chắc hẳn có dạng này một cái đối thủ cường đại, liền ngay cả sư phụ đối phó hẳn là cũng sẽ khá cố hết sức, cho nên nếu như dưới loại tình huống này có thể đem đối thủ này lực lượng hấp thu đến trên người mình nói, đây chẳng phải là vô địch. Bất quá mặc dù Lưu Đại Phong cũng không có nói ra mục đích của mình, nhưng là chúng sinh hay là liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn cao mày nhìn xem Lưu Đại Phong, sau đó châm chọc nói ra, ngươi cho ta cảm giác ngay tại lúc này ngươi muốn tham gia chuyện này để đạt tới chính ngươi mục đích, mà lại nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải là vì bản thân tư lợi? Chỉ tiếc, sư phụ của các ngươi hiện tại ngay tại dưới đáy tiến hành chiến đấu, không phải loại người như ngươi, vì bản thân tư lợi liền có thể ngăn cản. Dù sao đây chính là luyện ngục chi thú. Chúng sinh lạnh lùng nhìn xem Lưu Đại Phong, mà Lưu Đại Phong bây giờ lại cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng sinh nói những này. Thử, ngươi ít cầm những lời này sao ta? Cường đại như vậy lực lượng, vậy khẳng định là sư phụ ta. Ta không tin thế gian này còn có thể có người là sư phụ ta đối thủ. Cút nhanh lên đi một bên. Nếu là ngày mai sư phụ vẫn chưa về, ta ngay tại trên người ngươi xoẹt một đao, ta liền nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Mục đích không có đạt tới, Lưu Đại Phong vô cùng tức hồn hẹn. Bất quá hắn cũng bắt đầu có chút bận tâm Mộc Trần an nguy. Dù sao cái này lực lượng cường đại, nếu như không phải sư phụ, vậy phải làm thế nào? Sư phụ nếu là về không được, vậy bọn hắn như thế nào trở về a? Bất quá, hiện tại Mộc Trần ngay tại dưới đáy vực, cùng cấp 13 luyện ngục chi thú tiến hành kịch liệt đối kháng. Mặc dù cấp 13 luyện ngục chi thú, lực lượng cường đại đáng sợ, vẹn vẹn cũng chỉ là sử dụng móng vuốt trên mặt đất mãnh liệt vỗ một cái, liền có thể gây nên thiên địa rung động. Nhưng là hiện tại hành động lại tựa hồ như đã trở nên rất chậm chạp, cho nên Mộc Trần chỉ cần nhanh chóng tìm xong phương vị, sau đó từ đặc biệt phương vị tiến hành công kích, hay là có phần thắng. Bởi vậy hắn tìm đúng cơ hội, ngay tại luyện ngục chi thú lại một lần nữa nâng lên chính mình móng vuốt hướng phía bên cạnh đột nhiên vỗ tới thời điểm, chỉ gặp Mộc Trần trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo quang mang màu vàng ở trên người hắn đột nhiên tỏa ra, trong một chớp mắt như là ngàn vạn chi lợi nhận một dạng hướng phía luyện ngục chi thú đột nhiên tập kích đi qua. Phanh, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó luyện ngục chi thú trong đó một cái móng đuốt liền gãy xuống, mà móng đuốt kia gãy mất trong nháy mắt đó, thậm chí cũng đưa tới thiên địa rung động. Diệp Mân tôi nghiêm chỉnh nhìn trước mắt một màn này, trung quanh tuyết đông nhiên đổ sụp xuống tới. Nàng điên cuồng chạy trước tranh né lấy, nhưng lại như trước vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Mục Trần thế mà tay không cắt đứt luyện ngục chi thú cấp 13 trưởng. Phải biết, trước đó vẫn chỉ là cấp 1 thời điểm, kỳ thật cũng đã là rất nhiều người đều không có cách nào đối kháng kỳ thú. Dưới loại tình huống này, sư phụ không chỉ có đối kháng được, mà lại một mực một đường đánh tới cấp 13. Dưới loại tình huống này, thậm chí còn là tay không cắt đứt luyện ngục chi thú tay trước. Thật đáng sợ lực lượng. Rốt cục, bị cắt đứt tay trước đằng sau, luyện ngục chi thú ngã xuống đất. Lần này cũng coi là đánh bại. Mục Trần trong lòng thật dài thở dài một hơi. Còn tốt, không có thất bại. Bất quá, cấp 13 đã lợi hại như vậy, phía sau còn có mấy cấp, cũng không biết đến lúc đó đến cùng sẽ còn mạnh cỡ nào. Chương 1258 tốc chiến tốc thắng, chương 1258 tốc chiến tốc thắng, chương 1258 tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy luyện ngục chi thú sau khi ngã xuống đất, Diệp Mân tôi thừa dịp lúc rảnh rỗi này tranh thủ thời gian chạy tới, đi vào Mục Trần bên người, sau đó ân cần hỏi han, "Sư phụ, ngươi không sao chứ? Dù sao đánh bại mạnh như vậy đối thủ, cho nên Diệp Mân tôi có chút bận tâm." Mục Trần lúc này tình trạng của mình khả năng cũng sẽ không quá tốt. Bất quá, Mục Trần trông thấy Diệp Mân tôi đi vào trước chân, hắn sau đó không chút do dự lắc đầu, "Không quan hệ, ta hiện tại không có việc gì." Coi như hắn hiện tại có việc, cái kia có thể làm được gì? Hiện tại hắn mới vừa bận cách ăn mặc cấp 13 luyện ngục chi thú, sau đó hắn vẫn là phải tiếp lấy chiến đấu. Bằng không mà nói, bọn hắn không có cách nào cầm tới cây kia kỳ chân dị thảo. Nam Phong Độc cũng không có biện pháp giải, mà lại hắn hiện tại cũng đã đến nơi này tới, liền xem như liền hắn hiện tại từ bỏ, hắn cũng không có khả năng làm được. Ngươi tranh thủ thời gian đi sang một bên, sau đó ta còn muốn tiếp tục đánh bại luyện ngục chi thú, còn lại mấy cái đẳng cấp mới tốt mau chóng cầm tới chúng ta muốn cây kia dược thảo. Cái này đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên ngươi trước đừng lo lắng. Mục Trần một bên nói, một bên tiếp tục quay đầu lại, nhìn xem bên kia lại một lần nữa chậm rãi đứng lên luyện ngục chi thú. Trải qua thời gian dài như vậy đối kháng đằng sau, luyện ngục chi thú như trước vẫn là có thể một lần lại một lần hoàn thành thăng cấp. Cái này cũng lại một lần nữa tại Mục Trần trước mặt ấn chứng, lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Xem ra luyện ngục chi thú xác thực có được 18 cấp bậc. Tại cái này 18 cấp bậc toàn bộ bị đánh bại trước đó, hắn hẳn là không có cách nào cầm tới cây kia dược thảo. Cho nên, hắn hôm nay ở nơi này, phải tất yếu tiếp tục chiến đấu. Bất quá, Diệp Mân tôi muốn nói lại thôi. Luôn cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, với hắn mà nói, giống như cũng không là chuyện gì tốt. Bởi vậy, sau đó liền nói ra, thế nhưng là sư phụ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Cái này luyện ngục chi thú, mỗi một lần thăng cấp đều trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên, ngươi nhất định phải coi chừng a. Nguyên bản Diệp Mân tôi muốn khuyên Mục Trần hiện tại tranh thủ thời gian thử một lần phải chăng có thể cầm tới cây kia dược thảo. Nhưng là nếu Mục Trần đều đã nói, nhất định phải đánh bại luyện ngục chi thú đằng sau mới có thể. Như vậy xem ra, tại đánh bại cái này một cái luyện ngục chi thú trước đó, là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, Diệp Mân tôi trong lòng cũng rất mất mát, đồng thời cũng rất lo lắng. Dù sao hôm nay, nếu như còn chưa thể đánh bại lời nói, lại tiếp tục dạng này mang xuống, còn lại mấy cái đẳng cấp, cần dùng thời gian sẽ chỉ càng ngày càng lâu. Mà cứ như vậy, bọn hắn đối với việc này cần lãng phí thời gian cũng liền càng ngày càng nhiều, cho nên hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, chờ bọn hắn đem thuốc lấy về thời điểm, Nam Phong khả năng đã không chịu được nổi. Lúc này, luyện ngục chi thú cũng đã hoàn toàn đứng lên. Trải qua một lần nữa thăng cấp đằng sau, luyện ngục chi thú trước đó khẳng định lại mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên, giờ này khắc này, luyện ngục chi thú hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Mà một màn này, Diệp Mân tôi nhớ kỹ chính mình giống như có ấn tượng. Cho nên, ngay tại nơi xa hô, sư phụ, ta nhớ được trước kia giống như tại cái kia trên ghi chép mặt đã từng thấy qua. Khi kỳ thú hai mắt trở nên đỏ như máu thời điểm, liền nói, cái này một cái kỳ thú, đã hoàn toàn không phải trước đó nhìn thấy một cái kia kỳ thú. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá, Mục Trần cũng không có bối rối. Dù sao, hiện tại hắn càng hoảng, tình huống với hắn mà nói, cũng liền càng không ổn. Bởi vậy, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn này. Chẳng những không có khẩn trương, ngược lại còn vừa cười vừa nói, nếu trở nên nguy hiểm hơn, vậy đã nói rõ, đây đối với ta tới nói, là cái càng không sai lịch luyện cơ hội. Ngay sau đó, hắn liền lại một lần nữa xông lên phía trước, cùng luyện ngục chi thú giao chiến. Quanh khi tiếng vang kịch liệt lần nữa truyền đến thời điểm, lúc này trên vách núi đám người cũng có thể phi thường tình tưởng nghe thấy tiếng vang này. Cho nên Lưu Đại Phong lại một lần nữa đi tới bên bờ vực, hướng phía dưới đáy vực nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Vách núi này dưới đáy tại sao có thể có thanh âm lớn như vậy? Chẳng lẽ nói gia hỏa này mới vừa nói đều là thật? Sư phụ thật tại dưới đáy này cùng thứ gì đại chiến sao? Lưu Đại Phong không quá tin tưởng. Mặc dù nói dưới đáy này khả năng xác thực sẽ có nguy hiểm tồn tại, nhưng hẳn là cũng không thể lại kịch liệt như thế đi. Dù sao vách núi này dưới đáy mây mù dày đặc, cho nên phải rất cao rất cao. Sư phụ rơi xuống đằng sau, còn có thể bảo trụ chính mình cũng không dễ dàng. Huống chi, còn muốn lấy thứ gì chiến đấu? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là, nếu như không phải nói, vậy cái này thanh âm là chuyện gì xảy ra? Lưu Đại Phong thực sự cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng bây giờ, không ai có thể cho hắn giải thích. Cho nên, hắn lập tức quay đầu, vọt tới trùng sinh bên người. Hỏi, ngươi tiểu tử này, đến cùng còn có lời gì không có nói cho chúng ta biết? Hiện tại, ngươi tốt nhất là chi tiết nói cho ta biết, bằng không mà nói, ta rất khó cam đoan, ngươi có thể sống sau khi thấy được trời thái dương. Lưu Đại Phong lần nữa uy hiếp chúng sinh. Bất quá, uy hiếp của hắn đối với trùng sinh tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên, trùng sinh sau đó cười. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, là ngươi không tin, ta có biện pháp nào. Huống chi, hiện tại sư phụ của các ngươi, ngay tại dưới đáy tiến hành đại chiến, các ngươi lại tại phía trên này, thưởng thụ lấy hắn cho các ngươi mang tới an toàn, ngươi không những không lo lắng an nguy của hắn, ngươi ở chỗ này chất vấn ta, ngươi cảm thấy, đây là một đồ đệ tốt chuyện nên làm sao. Ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói bượng. Lưu Đại Phong trực tiếp đánh gãy trùng sinh lời nói. Sau đó tức giận rồng đến, ngươi cho rằng, ta không biết ngươi nói những này là vì cái gì sao. Ngươi đơn giản cũng chính là muốn thông qua phương thức như vậy, để đạt tới chính ngươi mục đích. Ngươi ngay từ đầu để cho chúng ta bảo hộ ngươi, để cho ngươi chính mình dẫn đường cho chúng ta, cái này vốn là nói rõ ngươi có mục đích. Bây giờ hiện tại, sư phụ cùng chúng ta tách ra, mục đích của ngươi muốn đạt tới lời nói, cũng liền lại càng dễ. Ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi. Nhưng nếu ngươi bây giờ nhất định phải lời như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể vạch trần ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi, bất luận sư phụ tại dưới đáy này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể chạy thoát. Chúng ta nếu là ở nơi này gặp được nguy hiểm, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng chết. Lưu Đại Phong chữ câu đều đang nhắc nhở chúng sinh. Bây giờ tại nơi này, là hắn Lưu Đại Phong định đoạt. Bất quá, nghĩ tới đây, chúng sinh cũng không có dự định tiếp tục giấu giếm, mà là dự định đem Mục Trần hiện tại ngay tại dưới đáy đại chiến nguyên nhân nói cho Lưu Đại Phong. Cho nên sau đó hắn đứng dậy. Những đệ tử khác trông thấy trùng sinh rốt cục đứng lên, sau đó cũng liền dần dần nghiêm túc. Bởi vì ý vị này, sau đó trùng sinh rất có thể sẽ nói rất trọng yếu. "Tốt, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại dưới đáy này đang phát sinh cái gì." Chương 1259 sự kiện từ đầu đến cuối. Chương 1259 sự kiện từ đầu đến cuối. Chương 1259 sự kiện từ đầu đến cuối. Các đệ tử nghe được trùng sinh lời nói, tự nhiên cũng là sau đó lập tức trở nên sốt sắng. Dù sao, hiện tại mặc dù có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn lại không cách nào áp chế được cái này một cỗ sầu lo. Mà trùng sinh không có nói tiếp đi ra bản thân lời kế tiếp. Điều này cũng làm cho Lưu Đại Phong tức giận hô, ngươi có chuyện liền trực tiếp nói, không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này thừa nước đục thả câu, chúng ta liền có thể sợ ngươi. Nhìn xem Lưu Đại Phong tại trên ngôn ngữ cậy mạnh, trùng sinh cười lắc đầu. Hắn có ngươi dạng này đệ tử, thật đúng là đời này của hắn lớn nhất nét bút hỏng. Hắn bị cầm tới cây kia thuốc, đi vào nơi này, tất nhiên muốn cùng trấn thủ dược thảo luyện ngục chi thú tiến hành đại chiến. Rốt cục, trùng sinh đem một câu nói kia nói ra. Bất quá, khi hắn nói ra câu nói này đằng sau, Lưu Đại Phong phản ứng đầu tiên là: "Luyện ngục chi thú? Đó là đồ chơi gì mà?" Trùng sinh lần nữa cười: "Ngươi ngay cả luyện ngục chi thú là cái gì ngươi cũng không biết, ngươi liền có dũng khí cùng hắn cùng đi nơi này à?" Ngươi Lưu Đại Phong cắn răng, bởi vì cảm nhận được trùng sinh, giờ phút này tràn đầy trân trọng. Bất quá, vì mau chóng biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng không có vội vã phát hiện chính mình nội tâm lửa giận, mà là nói ra: "Ta là không biết, nhưng là vậy thì thế nào? Cái này không phải liền là ngươi tồn tại công dụng sao? Ta nếu là biết tất cả mọi chuyện lời nói, vậy ta đã sớm xuống dưới trợ giúp sư phụ, ta muốn làm sao có thể sẽ ở chỗ này?" Đối với những lời này, chúng sinh là công nhận. Cho nên, hắn cũng là vui mừng, nhìn Lưu Đại Phong một chút. Coi như ngươi có chút thất thời. Bất quá sau đó hắn quay đầu đi, nhìn giống một trần đệ tử khác. Bất quá, tại trong các ngươi, coi như thật không có bất cứ người nào biết, cái này luyện ngục chi thú là cái gì không? Bất quá, ngay tại chúng sinh hỏi xong một câu nói kia đằng sau, một đệ tử trong đó do dự dự tiến lên, sau đó nói ra: "Ta giống như biết ta." "Ngươi biết? Vậy sao ngươi không nói sớm?" Lưu Đại Phong quay đầu đi, nhìn xem lời mới vừa nói đệ tử, đầy mắt đều là trách cứ. Mà người đệ tử kia, trong lúc nhất thời cũng có một chút trốn tránh. "Sư minh, ta trước đó cũng không biết, dưới đáy này lại có luyện ngục chi thú a, ta nếu là biết dưới đáy này lại có luyện ngục chi thú, vậy ta nhất định sẽ làm cho sư phụ đừng đi, nhất định sẽ làm cho sư phụ, mà khác muốn một cái biện pháp, cho Nam Phong sư minh giải độc ca tại đệ tử hình dung ở trong. Xem ra cái này luyện ngục chi thú là cái thứ rất đáng sợ." Bất quá, liền xem như dạng này, Lưu Đại Phong cũng như trước vẫn là lớn tiếng nói: "Ngươi tiểu tử này, luyện ngục chi thú đến cùng là cái thứ gì? Ta đang tra hỏi ngươi, không cần trốn tránh. Ngươi ở chỗ này nói sư phụ lão nhân ra ông ta làm gì? Sư phụ nhất định phải đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn đón hắn sao? Hắn là vì đi lấy đến cây kia thuốc, lại không phải đi vì mục đích khác, liền xem như ngươi muốn thuyết phục, sư phụ cũng không thể lại nghe ngươi. Hắn chờ chính là tên đệ tử này nói ra luyện ngục chi thú đến cùng là cái thứ gì. Nhưng không có nghĩ đến, địa chỉ này cũng ấp á ấp úng, vẫn là không có nói ra luyện ngục chi thú đến cùng là cái quái gì. Thật đúng là gấp chết hắn. Nhưng mà không có nghĩ tới là người đệ tử kia lại trực tiếp bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đại sư minh đều là lỗi của ta, ngươi không nên tức giận, ta đối với cái này luyện ngục chi thú biết tin tức cũng không nhiều, thế nhưng là, theo ta được biết, cái này luyện ngục chi thú, giống như hết thể có được 18 cấp bậc, mỗi một cấp bậc đều vô cùng cường đại. Đồng thời, cái này luyện ngục chi thú bị đánh bại một lần, liền sẽ trực tiếp hoàn thành một lần thăng cấp, hoàn thành thăng cấp đằng sau, so trước đó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này luyện ngục chi thú, bình thường bị đặt ở luyện ngục chi địa, dùng để trấn thủ vô cùng trọng yếu bảo vật. Cái này luyện ngục chi thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mặc dù ta cũng không biết, thế nhưng là cái này luyện ngục chi thú, chỉ cần tại dưới đáy này lời nói, như vậy sư phụ đến dưới đáy này, liền tất nhiên là muốn cùng cái này luyện ngục chi thú tiến hành đối kháng. Cái này luyện ngục chi thú, thế nhưng là có 18 cấp bậc a. Đồng thời từ khai thiên tích địa đến nay, tựa hồ liền không có người đánh bại qua luyện ngục chi thú. Mà cho đến tận này, có ghi chép đến nay, xuất hiện qua luyện ngục chi thú cũng chỉ có 3 cái. Ta cũng không có nghĩ đến, dưới đáy này để đó thuốc này, thế mà quý giá như vậy, thế mà cần luyện ngục chi thú đến trấn thủ. Ta nếu sớm biết là như vậy nói, ta chắc chắn sẽ không để sư phụ đi, sư phụ mặc dù cường đại, thế nhưng là, nếu muốn đánh bại luyện ngục chi thú, đối với sư phụ tới nói, còn có thể cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cái kia kể từ đó, chúng ta còn không bằng tìm kiếm những phương pháp khác, cứu Nam Phong sư huynh đâu. Tên đệ tử này bốn câu câu đều là chân tình từ lòng, không hy vọng Mục Trần tại lần chiến đấu này ở trong bị thương tổn. Bất quá, Lưu Đại Phong sau khi nghe, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Xem ra, dưới đáy này để đó cây này dự thảo, hẳn là 10 phần trọng yếu, bằng không mà nói, không có khả năng dùng cường đại như vậy đổ vật đi trấn thủ. Nhưng nghĩ tới đây hắn lại xoay đầu lại, nhìn xem đã có một hồi không nói gì trùng sinh. Ngươi rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền biết, luyện ngục chi thú ngay tại phía dưới này, ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho sư phụ? Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi chính là vì để cho sư phụ đi xuống chịu chết, đúng hay không? Lưu Đại Phong nói đi lại một lần nữa tiến lên một phát bắt được trùng sinh cổ áo. Bất quá trùng sinh lại hoàn toàn không có nghĩ qua muốn tránh né, ngược lại là không chút nào chắc chắn sẽ đối mặt với Lưu Đại Phong, thời khắc này nói, sau đó trả lời nói đến, ta cố ý cái gì? Muốn đi nơi cực hàn cũng là chính các ngươi nói ra. Ta chỉ là chúng ta thôn trưởng để cho ta tới cho các ngươi dẫn đường mà thôi. Là chính các ngươi người đưa ra muốn đi nơi cực hàn, cùng ta có bất kỳ quan hệ sao? Ngươi liền xem như muốn truy cứu ở trong đó vấn đề, ngươi cũng là phải truy cứu các ngươi trong những người này, đưa ra muốn tới đến nơi cực hàn người kia. Mà cũng không phải là tìm ta gây phiền phức, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi hôm nay đi vào nơi này, đến tột cùng là ai nói ra? Nếu như không phải là các ngươi người một nhà đưa ra, ta lại thế nào có thể sẽ cho các ngươi dẫn đường? Huống chi, chúng ta hòa thôn, không phải cũng là chính các ngươi tới sao? Bây giờ ngươi lại đem hết thảy vấn đề đều đẩy lên trên đầu của ta, Lưu Đại Phong, ngươi thật đúng là không có đầu óc. Trùng sinh ven này trầm trọng, cũng làm cho Lưu Đại Phong thật chặt nhíu mày. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt thời gian bên trong, hắn cũng xác thực đem cái này vấn đề lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần. Giống như đúng là dạng này. Bọn hắn ngay từ đầu phát hiện Nam Phong sau khi chúng động, đúng là chủ động tới đến hòa thôn. Chương 1260 ẩn tàng cao thủ, chương 1260 ẩn tàng cao thủ, chương 1260 ẩn tàng cao thủ. Bất quá ngay tại Lưu Đại Phong đối với chuyện này tiến hành suy tư thời điểm, bên cạnh lại có đệ tử nhắc nhở nói, đại sư minh, lúc đó đề nghị muốn tới đến hòa thôn người, tựa như là Diệp cô nương a, tên đệ tử này lời nói cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì lúc này, Diệp Mân Côi cũng ngay tại vách núi này rồi đấy, cùng sư phụ cùng một chỗ mạo hiểm. Mà bây giờ bọn hắn tại trên vách núi, hoài nghi Diệp Mân Côi, cho nên tự nhiên không có khả năng lẽ thẳng khí hùng. Nhưng trải qua các đệ tử cộng đồng hồi tưởng, phát hiện xác thực lúc đó là Diệp Mân Côi đưa ra muốn tới đây. Cho nên sau đó, đệ tử khác cũng liền đi theo lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ ký tựa như là Diệp cô nương nói lên. Đúng vậy à, lúc đó sư phụ để Diệp cô nương xem xét một chút Nam Phong sư huynh tương thế, Diệp cô nương xem xét Nam Phong sư huynh sau khi chúng độc, liền đưa ra chúng ta muốn tới đến Hỏa thôn tìm kiếm biện pháp giải độc. Sau đó chúng ta liền đi Hỏa thôn, về sau, Hỏa thôn thôn trưởng nói cho chúng ta cung cấp một tấm bản đồ, đồng thời tìm người dẫn đường cho chúng ta, để cho chúng ta đi vào nơi cực hàn tìm kiếm cho Nam Phong sư huynh giải độc dược thảo, đồng thời đem Nam Phong sư huynh lưu tại Hỏa thôn, cái này toàn bộ quá trình, tựa hồ xác thực đều là chính chúng ta người nói ra. Hỏa thôn người tại cái này toàn bộ sự tình ở trong, giống như hồ vẫn luôn xác thực ở vào bị động trạng thái. Cho nên nói như vậy lời nói, kỳ thật giống như cái này chủ sinh, hắn xác thực không có vấn đề gì đại sư minh, cứ như vậy, chúng ta là không phải thật sự hiểu lầm cái này chủ sinh huynh đệ. Các đệ tử có chút bận tâm nhìn xem Lưu Đại Phong. Bất quá, Lưu Đại Phong lại cũng không cho là mình hiểu lầm. Ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Hừ, liền xem như hiểu lầm, vậy thì thế nào, nhỏ như vậy con cũng tuyệt đối không có an hảo tâm. Hắn không có khả năng đối với việc này ở trong, cái gì ý đồ xấu đều không có. Cho nên, ta là không thể nào sẽ tin tưởng hắn coi như chuyện này, là Diệp Mân tôi nói ra, vậy thì thế nào? Lưu Đại Phong bản ý chính là muốn hướng lấy Diệp Mân Côi. Cho nên cho dù nhớ tới chuyện này đúng là Diệp Mân Côi nói ra, hắn cũng không có khả năng đem chuyện này trách nhiệm trách đến Diệp Mân Côi trên đầu. Ngược lại là lại một lần nữa uy hiếp trung sinh. Đã ngươi ngay từ đầu liền biết, dưới đáy này có luyện ngục chi thú, nguy hiểm như vậy đồ vật, ngươi không nói cho chúng ta, ngươi ý muốn như thế nào? Tiểu tử ngươi tuyệt đối là cố ý. Lưu Đại Phong từ vừa mới bắt đầu liền cho là trung sinh đối với việc này không có an hảo tâm. Cho nên hiện tại, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng trung sinh. Bất quá Trung sinh cũng từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, bọn hắn người nơi này có tin tưởng hay không hắn, với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Bởi vậy, hắn sau đó vẫn như cũ chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười. Không quan hệ, ta không cần các ngươi tin tưởng. Nhưng các ngươi hiện tại đã biết, sư phụ của các ngươi ngay tại vách núi này rồi đấy, cùng luyện ngục chi thú tiến hành mãnh liệt đối kháng. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi liền không có dự định xuống dưới giúp ngươi một chút bọn họ sư phụ sao? Nếu như các ngươi không có tính toán như vậy lời nói, các ngươi thì như thế nào dám nói các ngươi là hắn đệ tử giỏi? Trung sinh trên mặt trầm trọng, là rõ ràng như vậy rõ ràng. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói xong, Lưu Đại Phong liền trực tiếp trùng điệp một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Ngươi đơn giản chính là tại đánh rắm. Dưới đáy này nguy hiểm như vậy, chúng ta nếu là toàn bộ tất cả đi xuống lời nói, chẳng phải là cô phụ sư phụ lão nhân gia ông ta hảo ý. Hắn tử vừa mới bắt đầu sở dĩ không để cho chúng ta xuống dưới, cũng là bởi vì hy vọng chúng ta đợi tại địa phương an toàn, nhưng bây giờ chúng ta nếu là tin tưởng ngươi, thật đi xuống, cái kia không nhận việc cùng nguyện làm trái với. Ngươi tiểu tử này, mơ tưởng dùng phương pháp như vậy lừa gạt chúng ta. Hừ. Lưu Đại Phong thu hồi tay của mình. Bất quá, hắn hay là uy hiếp nói ra, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chuyện này tựa như bây giờ liền kết thúc. Nếu như sư phụ hậu tiên chưa có trở về, ngươi ở nơi này đồng dạng sẽ rất thống khổ. Chúng sinh tình không để ý chỉ là hướng phía nơi xa nhìn lại, mà lúc này giờ phút này, vách núi dưới đáy không ngừng chuyển đến thanh âm đánh nhau, đồng thời còn có một số thanh âm khác. Ngay tại các đệ tử lo lắng vừa nghi ngờ thời điểm, thanh âm này lại càng ngày càng gần. Các ngươi có nghe hay không đến? Tựa hồ có một cái thanh âm khác cách chúng ta càng ngày càng gần. Ta giống như nghe được, lại hình như không có, ta cũng không biết đây rốt cuộc là không phải chân thực thế, nhưng là ta giống như cũng nghe thấy, chúng ta nhiều người như vậy đều nghe thấy được, có phải hay không đã nói lên xác thực có một thanh âm tại dần dần tới gần chúng ta a? Đúng vậy a, luôn không khả năng tất cả chúng ta đều nghe lầm đi. Nhưng mà ngay tại mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, đột nhiên phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn dị hưởng. Và anh chỉ nghe thấy tiếng vang này đằng sau đó phía trước tuyết đột nhiên bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại cho nổ bay đến không trung. Sau đó những bông tuyết này tựa như là thác nước một dạng, cực nhanh hướng phía Lưu Đại Phong đám người phương hướng đột nhiên đập tới. A, các đệ tử bị một màn này dọa cho nhảy một cái, tự nhiên một phần trong đó người liền vô ý thức hướng phía phương hướng khác chạy trốn. Bất quá Lưu Đại Phong vẫn đứng ở nguyên địa, đồng thời tùy thời làm xong cùng đối phương đối kháng chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại hắn ngưng thần thời điểm, lúc này mới phát hiện đó là cái thứ gì. Hắn mở to hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Thứ này lại có thể là một cái thượng cổ kỳ thú. Lưu Đại Phong dù cho là trước đó lại thế nào cậy mạnh, cũng biết hiện tại tình huống này với hắn mà nói rất không ổn. Cho nên khi ý thức được nguy hiểm đằng sau, hắn cũng vẫn là trước tiên lựa chọn mau chóng chạy. Chạy mau a, là một cái kỳ thú. Các đệ tử lớn tiếng hô, đồng thời nhao nhao hướng an toàn phương hướng chạy tới. Bất quá không có nghĩ tới là, trước đó trong chiến đấu vẫn luôn chưa từng có xuất thủ chúng sinh. Đối mặt hướng phía phương hướng này nào tới một cái kia kỳ thú, hắn lại lựa chọn ánh mắt kiên định đối mặt, đồng thời cước bộ nửa bước không rời đứng tại đất tuyết ở trong. Bị tạc bay lên bông tuyết, rất nhiều đều rơi vào trên người hắn. Những bông tuyết này hiện tại tựa như là cho hắn tô điểm một dạng, để hắn nhìn, giống như là một ngôi nhà tại đất tuyết ở trong, chiến thắng cái này một cái kỳ thú cường giả. Thậm chí chạy trốn ở trong Lưu Đại Phong, thấy cảnh này thời điểm, hắn cơ hồ cho rằng là chính mình nhìn lầm. Dù sao, trong mắt hắn, cái này chúng sinh, làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng? Nhất định không có khả năng. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại một giây sau, một cái kia kỳ thú, trong lúc đống nhiên liền mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía chúng sinh đánh tới. Nhưng mà, chúng sinh cho dù là tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, cũng như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Nhưng ngay lúc một cái kia kỳ thú cách hắn chỉ có nửa bước khoảng cách thời điểm, đã thấy đến hắn cấp tốc giơ cánh tay lên đến. Lập tức, một thanh lưới dao thế mà trong nháy mắt liền từ giữa hai tay của hắn đâm ra. Chương 1261 đoạt công lao. Chương 1261 đoạt công lao. Chương 1261 đoạt công lao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, liền phát sinh ở trước mắt mình, Lưu Đại Phong là tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Cái này trùng sinh thế mà còn có thực lực như vậy. Bất quá, mặc dù vừa rồi trùng sinh đánh ra một cái kia chiêu thức tốc độ đã 10 phần nhanh, nhưng là dưới loại tình huống này, chính là một cái kia to lớn kỳ thú như trước vẫn là tránh qua, tránh né trùng sinh công kích. Anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn đằng sau, kỳ thú liền trực tiếp né tránh. Mà vừa rồi trùng sinh chỗ đánh ra tới cái kia một lưỡi dao, trải qua một cái lượn vòng đằng sau, lại một lần nữa về tới trong tay của hắn. Các đệ tử nhìn ngây người, không nghĩ tới cái này trùng sinh cho tới nay chưa từng động thủ, nhưng trên thực tế hắn động thủ thời điểm lại có được thực lực như vậy à? Dù sao các đệ tử làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này vẫn luôn không có động thủ trùng sinh, thế mà nhưng thật ra là cái ẩn tàng cao thủ. Cho nên thấy cảnh này thời điểm, các đệ tử con mắt đều nhìn thẳng. Mà đối với vừa rồi một cái kia kỳ thú, thế mà trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né trùng sinh công kích, điều này cũng làm cho trùng sinh cắn răng. Người cái tên này lúc này tới tập kích chúng ta, ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Nói đến đây, trùng sinh trực tiếp xông lên tiến đến, chủ động phát động công kích. Anh chỉ nghe thấy một trận tiếng vang kịch liệt đằng sau, cái kia chung quanh một mảnh đất tuyết trực tiếp trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay đứng lên. Thậm chí xa xa Lưu Đại Phong thấy cảnh này trong nháy mắt, cả người cũng cảm giác mình bị lật đổ tất cả nhận biết. Chúng sinh gia hỏa này đều có thể có thực lực như vậy, vậy hắn tính là gì? Xem ra chúng sinh gia hỏa này trước đó là cố ý không đập thủ, trước đó chính là cố ý tại dọc theo con đường này ẩn tăng chính hắn thực lực. Nghĩ tới đây, Lưu Đại Phong cắn răng, sau đó cũng vào tới. Bất quá các đệ tử lại mở miệng đem hắn ngăn lại. Đại sư minh, ngươi làm gì? Lưu Đại Phong quay đầu lại nhìn xem đệ tử khác, lúc này còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải thừa dịp lấy hiện tại cơ hội này, chúng ta trước trực tiếp diệt trừ cái này kỳ thú. Chẳng lẽ lại chúng ta làm sư phụ đệ tử, chúng ta phải chờ đợi cái này trùng sinh đánh bại cái này kỳ thú? Vậy cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là chúng ta thật nhiều người? Lưu Đại Phong trong lòng chỉ là không phục, nhưng là xác thực nói đến, hắn cũng không muốn trợ giúp trùng sinh bận điệu, chỉ là hắn không cam tâm hôm nay ở nơi này bị trùng sinh cho hạ thấp xuống, cho nên hắn hy vọng đánh bại cái này kỳ thú người là chính hắn. Mặc dù hắn cũng biết cái này có lẽ cũng không quá hiện thực, nhưng hắn không nguyện ý nhìn xem trùng sinh một người ở bên kia đánh nhau. Các đệ tử nghe chút, cảm thấy Lưu Đại Phong nói cũng có một chút đạo lý, cho nên sau đó cũng tranh thủ thời gian xông lên phía trước, cùng một cái kia kỳ thú chiến đấu. Bất quá, không nghĩ tới chính là Cái này một cái kỳ thú đang tránh né mở một lần công kích đằng sau, thế mà tại trùng sinh chủ động phát động công kích đằng sau, bị vây ở trùng sinh trong nháy mắt bày ra tới một cái trận pháp bên trong. Bởi vậy, trong khi đệ tử của hắn xông vào trận pháp này thời điểm, liền đã trông thấy kỳ thú bị trực tiếp khống chế tại không trung, mở ra miệng to như chậu máu điên cuồng nhìn xem trùng sinh, tuy nhiên lại không thể làm gì. Mà trùng sinh đối mặt thời khắc này kỳ thú lại cực kỳ tỉnh táo. Bất quá không nghĩ tới chính là, ngay tại Lưu Đại Phong tới đằng sau, nhìn thấy cái này kỳ thú hiện tại đã bị trùng sinh khống chế ở nội tâm cảm thấy 10 phần không phục. Bởi vậy, xoay chuyển ánh mắt, tìm phương pháp phá hủy trùng sinh chô bố trí trận pháp này. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, hướng phía không trung nhảy lên mà đi. Tìm được trùng sinh trận pháp cực kỳ trọng yếu phương vị. Trùng sinh trông thấy Lưu Đại Phong hướng phương hướng kia mà đi, liền đã biết Lưu Đại Phong mục đích là cái gì. Cho nên, trùng sinh cũng liền trong nháy mắt này hướng phía Lưu Đại Phong phương hướng mà đi. Đồng thời la lớn, "Lưu Đại Phong, ngươi muốn làm gì?" Nhưng mà, tuy nhiên trùng sinh đã phi thường kịp thời đổi tới, nhưng như cũng hay là đã chậm một bước, bị Lưu Đại Phong làm hỏng trận pháp. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trùng sinh vừa mới bố trí trận pháp này, liền trực tiếp tại tiếng vang này ở trong bị hoàn toàn phá hư. Phanh phanh ngao trận pháp một khi bị phá hư đằng sau, vừa rồi một cái kia đã bị khống chế kỳ thú, liền lại một lần nữa hướng phía trùng sinh lao đến. Kỳ thú một bên xông lại, một bên lớn tiếng chu lên. Mặt đất mãnh liệt rung động, kỳ thú mỗi chạy một bước, mặt đất đều sẽ đi theo cùng một chỗ rung động. Lưu Đại Phong gặp tình hình này, sau đó cũng trực tiếp xông lên tiến đến. Người cái tên này, chỉ có thể bị ta đánh bại, ngươi nếu như bị người khác trô đánh bại lời nói, đó là ta Lưu Đại Phong xỉ đủ. Nói, Lưu Đại Phong liền dẫn theo binh khí trong tay, hướng phía kỳ thú đâm tới. Mà liền tại hắn đã đâm đi trong nháy mắt đó, trùng sinh cũng lớn tiếng hô, "Lưu Đại Phong!" Nhưng mà hết thể đều đã chậm. Ngay tại Lưu Đại Phong tiến lên thời điểm, kỳ thú vừa vặn mở ra miệng to như chậu máu, liền ngay trong chớp mắt này, liền phải đem Lưu Đại Phong cho nuốt vào. Mà Lưu Đại Phong tại thời khắc này, cũng đã ý thức được mình bây giờ nguy hiểm. Cho nên, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn ngừng chính mình hướng phía trước xu thế. Thế nhưng là giờ này khắc này đã tới đã không kịp. Ngao kỳ thú tựa hồ đã đói khát hồi lâu, nhìn xem hướng phía trong miệng mình nhào tới đồ ăn, lại thế nào khả năng từ bỏ. Mà các đệ tử thấy cảnh này, từng cái cũng là sợ ngây người, cho nên sau đó cũng lớn tiếng hô, "Đại sư Minh!" Nhưng là bây giờ đã chậm. Lưu Đại Phong đã có thể phi thường rõ ràng ngửi được kỳ thú trong miệng mùi tanh. Cái này nói rõ hắn đã tại biên giới tử vong quanh quẩn một chỗ. Nhưng mà không có nghĩ tới là, ngay tại Lưu Đại Phong đều đã từ bỏ dễ rùa thời điểm, chúng sinh lại đột nhiên toàn thân tách ra một cỗ màu cam quang mang. Mà tầng này màu cam quang mang liền như là hỏa diễm bình thường, trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau đó trải qua một trận cực kỳ mãnh liệt lực lượng bộc phát, một trận này hỏa diễm tựa như là có sinh mệnh của mình một dạng, hướng phía Lưu Đại Phong phương hướng tập kích đi qua. Bởi vì hiện tại kỳ thú khoảng cách Lưu Đại Phong phương hướng vô cùng gần, cho nên ngay tại hỏa diễm tập kích đi qua trong nháy mắt, tự nhiên cũng liền tập kích đến kỳ thú. Ngao kỳ thú lại một lần nữa hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền bị hỏa diễm gây thương tích, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Bất quá trùng sinh vừa vặn liền tóm lấy cơ hội này, hướng phía phương hướng này lao đến, sau đó đoạt lấy còn tại kinh hồn ở trong Lưu Đại Phong kiếm trong tay. Phúc chỉ gặp trùng sinh không chút do dự quả quyết đem thanh kiếm kia đâm vào cái này một cái kỳ thú con mắt ở trong. Cái kia kỳ thú thống khổ quát to một tiếng, sau đó điên cuồng tại đất tuyết ở trong không ngừng vượt qua dãy rủa lấy. Mà trùng sinh thật chặt bắt lấy chuôi kiếm, hoàn toàn không có tính toán buông tay. Kỳ thú mỗi một lần dãy rủa đều sẽ kéo theo trùng sinh không ngừng tại trong đống tuyết không ngừng nhấp nô. Mà Lưu Đại Phong được cứu đằng sau chật vật nằm tại trong đống tuyết, khiếp sợ không thôi nhìn trước mắt đây hết thảy. Chương 1262 trận chiến này nhiều thì mấy năm, chương 1262 trận chiến này nhiều thì mấy năm, chương 1262 trận chiến này nhiều thì mấy năm. Hồi lâu sau, một cái kia kỳ thú lúc này mới rốt cục an tĩnh lại, xem bộ dáng là đã không có dãy rùa khí lực, nhưng trước mắt vẫn hay là còn sống. Trùng sinh trải qua thăm dò đằng sau, xác định nó đã không có phản kháng dư lực, lúc này mới rốt cục động thủ, rút ra kiếm trong tay của chính mình. Ngay sau đó, rạch ra kỳ thú ra thịt, lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt quang mang hạt châu. Về phần hạt châu này đến cùng là cái gì, các đệ tử cũng không biết, chỉ có thể nghi ngờ hai mặt nhìn nhau. Bất quá, khi trùng sinh cầm vật kia hướng phía bọn hắn đi tới thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Đại Phong trên thân. Các đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn còn chưa từng đi qua hỏi đại sư Minh tình huống hiện tại. Phải biết vừa rồi đại sư Minh suýt nữa mất mạng, cho nên hiện tại bọn hắn làm sư đệ, tự nhiên muốn thật tốt lo lắng một phen. "Đại sư Minh, đại sư Minh ngươi thế nào?" "Đúng vậy a, đại sư Minh, ngươi không sao chứ?" Các đệ tử tranh thủ thời gian hướng phía Lưu Đại Phong phương hướng tới, đem hắn từ dưới đất cho đỡ lên. Bất quá, Lưu Đại Phong hiện tại cảm xúc có thể không tốt đẹp gì. Hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt các đệ tử, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, "Các ngươi nhìn ta trạng thái hiện tại, có thể được không? Vừa rồi nếu như là các ngươi, kém chút bị gia hỏa kia ăn, các ngươi cũng sớm đã dọa đến tè ra quần rồi." Bất quá, lúc này trùng sinh đi tới trước mặt hắn, Lưu Đại Phong nội tâm có chút hổ thẹn, nhưng hắn hay là cũng không nói gì. Ngược lại là trùng sinh nói ra, "Vừa rồi một cái kia kỳ thú, là tương lai luyện ngục chi thú. Nói cách khác, hiện tại bên dưới vách núi một cái kia, nếu như bị sư phụ của các ngươi đánh bại lời nói, như vậy, vừa rồi một cái kia, đằng sau cũng sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại dưới đáy vực, xuất hiện tại cái kia luyện ngục chi địa, trở thành luyện ngục chi thú. Sau đó trải qua trăm ngàn năm tiếp tục hấp thu linh khí, dần dần trưởng thành là cùng hiện tại luyện ngục chi thú một dạng cường đại kỳ thú. Mà vật này chính là nó có thể trở thành luyện ngục chi thú mấu chốt. Trùng sinh một bên nói, một bên đem trong tay viên kia tản ra nhàn nhạt quang mang hạt châu, ngồi phịch ở trong lòng bàn tay đưa cho bọn hắn nhìn. Các đệ tử nhìn thoáng qua, sau đó lại đối xem một chút. Xác thực nói đến, bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ là muốn cảm thán. Trùng sinh lại có thể đánh bại cái này một cái kỳ thú, mà lại cái này một cái kỳ thú là làm tương lai luyện ngục chi thú, cho nên nói nhất định sẽ rất cường đại. Nhưng mà trên đường đi vẫn luôn chưa từng động thủ trùng sinh, lại có thể đánh bại nó. Đây có phải hay không là nói rõ, trùng sinh thật rất mạnh. Bởi vậy, các đệ tử sau đó liếc nhau, ngay sau đó, thế mà chỉnh chỉnh tề tề bịch một tiếng, bị giảm xuống đất, đa tạ trùng sinh ân cứu mạng. Lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, không nhận ra trước khi trùng sinh bối thế mà có được lực lượng cường đại như thế, cho nên lúc này mới đắc tội. Xin ngài bỏ qua cho. Các đệ tử nhanh như vậy liền phục trùng sinh, cái này khiến Lưu Đại Phong càng là không phục. Các ngươi làm cái gì vậy? Hắn cùng chúng ta là cùng đi, hiện tại hắn đánh bại một cái kia kỳ thú, cũng chỉ bất quá chỉ là vì tự cứu. Các ngươi vì sao muốn tạ ơn hắn? Huống chi các ngươi không nên quên, ban đầu một cái kia kỳ thú tập kích tới thời điểm, hắn mới là tên kia mục tiêu thứ nhất. Nói không chừng, nếu như không có hắn ở chỗ này lời nói, chúng ta căn bản liền sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy. Mặc dù Lưu Đại Phong cũng phi thường biết rõ, đúng là bởi vì trùng sinh chính mình mới có thể được cứu. Nhưng là muốn để hắn tán thành trùng sinh, hắn như trước vẫn là làm không được. Cho nên trong lòng của hắn vô cùng thống hận giờ này khắc này các đệ tử mềm yếu. Nhưng là các đệ tử lại bất đắc dĩ quay đầu đi nhìn xem hắn. Đại sư minh, bất kể như thế nào, trùng sinh huynh đệ vừa rồi cũng là cứu được chúng ta mệnh. Mặc kệ hắn có phải hay không cái kia kỳ thú cái thứ nhất muốn mục tiêu công kích, cuối cùng vẫn là hắn đánh bại kỳ thú. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì hắn đánh bại kỳ thú, chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên đại sư minh, chuyện này nói đến, chúng ta xác thực hẳn là hướng hắn nói lời cảm tạ. À đúng vậy à, đại sư minh, lần này chúng ta trở về hỏa thôn đằng sau cũng sẽ cùng hắn phân biệt, hiện tại liền xem như chịu vừa cũng không có gì. Huống chi hiện tại sư phụ còn chưa lên đến, mà bây giờ sư phụ tại dưới đáy vực, đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta chưa thể biết được, cho nên hiện tại còn cần vị này chúng sinh huynh đệ. Cho nên các ngươi, Lưu Đại Phong cắn răng nhìn xem trước mặt các đệ tử, trong lòng của hắn mười phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bất quá các đệ tử giờ này khắc này đối với chúng sinh thái độ chuyển biến rất nhiều. Chúng sinh huynh đệ, ngươi bây giờ có biết hay không, chúng ta là không tại dưới đáy này đến cùng thế nào? Đúng vậy a, bây giờ lập tức liền muốn trời đã sáng, như vậy cũng chính là 4 ngày thời gian, cũng không biết sư phụ lúc nào mới có thể đi lên, trong lòng chúng ta đều rất lo lắng. Hoặc là nói, trừ từ nơi này trên vách đá nhảy đi xuống bên ngoài, nếu như chúng ta mục đích không phải là vì cầm tới cây kia dược thảo nói, như vậy chúng ta có thể từ đường khác xuống dưới sao? Đúng vậy à, sư phụ là nhảy đi xuống, một vị sư phụ là vì cầm tới cây kia dược thảo, nhưng chúng ta không phải, chúng ta có thể hay không tìm một đầu đường khác? Đúng thế, chúng ta bây giờ cũng nghĩ xuống dưới nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào. Bất quá đối với các đệ tử thời khắc này vấn đề, chúng sinh lắc đầu, không có biện pháp khác, muốn từ phía trên này xuống dưới duy nhất phương pháp cũng chỉ có từ nơi này trên vách đá nhảy đi xuống. Mặc kệ các ngươi là vì cầm tới cây kia thuốc, vẫn là vì cái gì khác mục đích, đều chỉ có phương pháp này. Nếu như các ngươi không muốn làm như vậy, như vậy thì chỉ có thể ở trên đây các loại. Về phần phải chờ tới lúc nào, ta đây cũng không biết. Thiếu đến 1-2 ngày, nhiều thì nhiều năm, khi trùng sinh nói ra phía sau câu nói này thời điểm, Lưu Đại Phong khiếp sợ hô to, cái gì? Ngươi đang nói đùa sao? Nếu như sư phụ dạng này tiếp tục cùng một cái kia luyện ngục chi thú chiến đấu tiếp lời nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ nhiều năm. Đây chẳng phải là chúng ta toàn bộ đều được chết đói ở chỗ này a? Nơi này mặc dù là nơi cực hàn, khẳng định có được lực lượng cực kỳ cường đại ở phụ cận đây, thế nhưng là chúng ta bây giờ ở chỗ này, trừ rất nguy hiểm bên ngoài, chúng ta biện pháp gì đều không có, ngươi nói muốn để chúng ta ở chỗ này chờ mấy năm? Các đệ tử mười phần chấn kinh. Lưu Đại Phong nghe được những lời này có chút phẫn nộ. Nếu là lời như vậy, vậy ngươi vì sao ngay từ đầu thời điểm biết có khả năng có thể như vậy, nhưng ngươi lại cái gì cũng không nói? Nếu như ngươi ngay từ đầu liền đem cái này nói ra, nói không chừng sư phụ cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Lưu Đại Phong thời khắc này nói, lại chỉ là để chúng sinh châm chọc cười một tiếng. Chương 1263 tìm kiếm luyện ngục chi thú nhược điểm. Chương 1263 tìm kiếm luyện ngục chi thú nhược điểm. Chương 1263 tìm kiếm luyện ngục chi thú nhược điểm. Ngay từ đầu sư đệ của ngươi nói muốn khuyên hắn thời điểm, chính ngươi cũng biết sư phụ của các ngươi là sẽ không nghe người ta khuyên. Hiện tại ngươi lại nhường ngay từ đầu nói ra, nói chỉ cần ta nói ra, sư phụ của các ngươi có lẽ liền sẽ không đi mạo hiểm. Ngươi người này làm sao như thế nhăn nhó? Coi như ta nói ra, cái kia thì có ích lợi gì? Huống chi chẳng lẽ tại ta trước khi nói, ngươi cũng không biết nơi này nguy hiểm không? Còn có, đi theo sư phụ ngươi cùng một chỗ đi xuống nữ nhân kia, nàng chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm không? Nàng đều biết nơi này nguy hiểm, nhưng như cũng hay là nghĩa vô phản cố đi địa phương nguy hiểm, mà ngươi làm một cái nam nhân, sẽ chỉ ở nơi này trách cứ cho người khác. Thử, ta nhìn, ngươi thật không gì hơn cái này. Huống chi mới vừa rồi là ta cứu được ngươi, tri ân không báo, giờ này khắc này càng là lấy lòng tiểu nhân, độ quân từ bụng, thật sự là buồn cười. Chúng sinh những lời này để Lưu Đại Phong căn bản là không có cách phản bác, mà các đệ tử cũng căn bản không có ý thức được. Chúng sinh từng cái bắt đầu trầm mặc không nói, đến bây giờ đã không chút nào nhường nhịn. Lưu Đại Phong đang kinh ngạc bên trong nghe được trùng sinh nói ra những lời này, hắn đương nhiên rất là phẫn nộ. Sau đó, không chút do dự đưa tay bắt lấy trùng sinh cổ áo, cắn răng chất vấn, ngươi là cái thá gì? ngươi ở chỗ này cùng ta nói như vậy. Bất quá, giờ này khắc này, chúng sinh cũng rốt cuộc không giống trước đó như thế, tùy ý Lưu Đại Phong nắm lấy cổ áo của mình, mà là nguy hiểm nhìn đối phương, sau đó đưa tay một thanh, đánh rất Lưu Đại Phong tay. Ngươi nếu là còn muốn mạng sống, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không cần ý đồ làm bất luận cái gì chính ngươi sự tình muốn làm. Bằng không mà nói, ta cũng rất khó cam đoan, ngươi có thể sống đến xuống dưới. Chúng sinh thời khắc này nói, tuyệt không giống như là đang uy hiếp, mà là hắn thật sẽ xuất thủ, để Lưu Đại Phong sống không nổi. Cho nên, Lưu Đại Phong trừng trong mắt, nhìn xem thời khắc này chúng sinh. Hắn hồi lâu đều không có nói chuyện. Không phải là bởi vì hắn không muốn nói, mà là bởi vì dưới loại tình huống này, hắn tựa hồ cũng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, nếu như chúng sinh thật muốn cho hắn chết, chúng sinh hẳn là thật có thể làm được. Dù sao, chúng sinh vừa rồi đánh bại đầu kia kỳ thú. Một đầu này kỳ thú, đối với chúng sinh tới nói, cũng không tính là cái gì. Huống chi là hắn. Cho nên, chăm chú suy tư một phen đằng sau. Cuối cùng, Lưu Đại Phong hay là lựa chọn nén giận. Bất quá, coi như vậy, hắn cũng vẫn là không có giữ yên lặng. Mà là sau đó hỏi, liền xem như dạng này, ngươi bây giờ cũng phải nói cho ta biết, sư phụ của chúng ta, hiện tại đến tổn cùng thế nào? Hắn ở phía dưới này, đến cùng an toàn hay không? Ngươi mới vừa nói cái kia luyện ngục chi thú, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi không có cách nào cho ta đem cái này nói rõ ràng lời nói, ngươi cũng đừng hòng an sinh. Mấy cái sư đệ nghe thấy Lưu Đại Phong lời nói, không cầm được đưa tay kéo hắn, ra hiệu hắn đừng như vậy cùng trùng sinh nói chuyện. Dù sao hiện tại tình huống này, bọn hắn hẳn phải biết ai mới là cường giả. Tại phi thường biết rõ, trùng sinh mới là cường giả tình huống dưới. Đương nhiên hiện tại liền muốn nén giận. Thế nhưng là dựa theo Lưu Đại Phong cái này tính tình, đây đối với bọn hắn tới nói, không phải chuyện tốt gì. Bởi vậy, mấy cái thực lực thay phiên kéo Lưu Đại Phong gọi hắn đừng như vậy. Bất quá, trùng sinh lúc này lại trả lời nói ra, còn có thể thế nào? Đương nhiên là tại cái kia dưới đáy chiến đấu thôi. Dưới đáy này đầu kia, luyện ngục chi thú, cũng không biết đã ở chỗ này chờ đợi đã bao nhiêu năm. Rất có thể đã hàng ngàn hàng vạn năm. Dưới tình huống như vậy, đầu kia luyện ngục chi thú lực lượng, tất nhiên sẽ vô cùng cường đại, cho nên cho dù là sư phụ của các ngươi, cũng rất khó đối phó nó. Bởi vậy thời gian lâu như vậy, hắn đều như trước vẫn là không có đi lên, nhưng này, đều là hợp tình hợp lý. Hiện tại, nếu như các ngươi thật lo lắng, các ngươi nếu là muốn đi xem, vậy các ngươi liền chính mình nhảy đi xuống, không nên ở chỗ này hỏi ta. Ta dù sao là sẽ không đi. Chúng sinh phi thường rõ ràng sáng tỏ biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ. Bất quá, Lưu Đại Phong cũng biết, dưới loại tình huống này, muốn để chúng sinh nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xác thực không quá dễ dàng. Cho nên sau đó an bị xuống dưới, ở một bên an an tâm tâm chờ đợi sư phụ đi lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Trần tại dưới đáy vực, cùng luyện ngục chi thú đã đối kháng đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Hiện tại đã đến 16 cấp. Dù là luyện ngục chi thú chỉ cần nhẹ nhàng gào lên một tiếng, bầu trời liền sẽ trực tiếp sấm sét vang dội. Diệp Mân thôi trốn ở bên cạnh phi thường biết rõ, chính mình chỉ có hiện tại trốn ở đây cái địa phương, mới sẽ không ảnh hưởng sư phụ chiến đấu. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại phi thường biết rõ, chính mình nhưng thật ra là phi thường muốn trợ giúp sư phụ, nhưng không có cách nào, mình bây giờ ra ngoài sẽ chỉ ảnh hưởng sư phụ. Bởi vậy, nàng mỗi phút mỗi giây đều nhìn chằm chằm luyện ngục chi thú, muốn tìm được luyện ngục chi thú nhược điểm. Chỉ tiếc, hiện tại luyện ngục chi thú không chỉ có khứu giác thị giác đều vô cùng nhạy cảm, đồng thời, hành động tốc độ cũng 10 phần cấp tốc. Dưới loại tình huống này, luyện ngục chi thú mỗi một lần chủ động phát động công kích, đối với Mục Trần tới nói, cơ hồ đều muốn lấy mệnh tương bác. Cho nên, đủ để nhìn thấy cuộc chiến đấu này đến cùng là nguy hiểm cỡ nào. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Mục Trần cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn từ bỏ. Đồng thời không chỉ có như vậy, hắn còn từng bước một ép sát. Tựa hồ, rút ngắn hắn cùng luyện ngục chi thú khoảng cách, càng có thể thuận tiện hắn tìm tới luyện ngục chi thú nhược điểm. Ngao ngay lúc này, luyện ngục chi thú hướng phía bầu trời hét lớn một tiếng. Sau đó, không trung sấm sét vang dội, dầm dập tiếng sấm đinh tai nhức óc, cái kia kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, phản phất một giây sau trời liền muốn trực tiếp sụp đổ xuống. Mà Diệp Mân thôi ở một bên nhìn xem một màn này, cũng dưới kém chút quát to một tiếng. Dù sao làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này luyện ngục chi thú, bây giờ lực lượng, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, mà lại hiện tại mới cấp 16, liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Cho nên, thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Đợi đến thăng cấp đến cấp 18, cái này luyện ngục chi thú, đến cùng sẽ là như thế nào cường đại? Chẳng phải là lúc kia đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối thủ? Mặc dù Diệp Mân tôi cũng phi thường biết rõ, hiện tại muốn cầm tới cây kia dược thảo, nhất định phải đánh bại một đầu này luyện ngục chi thú. Thế nhưng là, nhìn thấy Mục Trần cùng cái này luyện ngục chi thú chiến đấu lâu như vậy, cứ việc đều đã đánh bại đối phương rất nhiều lần, nhưng như cũ hay là không thể đủ đạt tới mục đích. Liền ngay cả Diệp Mân tôi trong lòng đều có chút muốn thuyết phục Mục Trần cứ thế từ bỏ. Mặc dù nàng cũng biết đây là không đúng. Đột nhiên đúng lúc này, bên dưới không trung lên mưa to. Vách núi dưới đáy trong nháy mắt liền như là một cái hồ lớn bình thường, sóng nước đột nhiên hướng phía Mục Trần phương hướng dốc tới. Chương 1264 tìm cơ hội thăm dò, chương 1264 tìm cơ hội thăm dò, chương 1264 tìm cơ hội thăm dò, hoành hô hô dưới đáy vực nước mạnh liệt vỗ. Cuồng phong cũng hô hô thổi. Mà một đầu này luyện ngục chi thú cũng vô cùng hung ác, một lần lại một lần hướng phía Mục Trần đánh tới. Mục Trần mỗi một cái tranh né đều muốn đem hết khả năng, tốc độ của hắn đã nhanh vô cùng. Thậm chí người bình thường căn bản là thấy không rõ tốc độ của hắn. Thế nhưng là, ngay tại dưới tình huống như vậy, luyện ngục chi thú tốc độ nhưng như cũ hay là so Mục Trần càng nhanh. Cho nên, trải qua một phần này chiến đấu đằng sau, Mục Trần tự nhiên cũng bị tiêu hao rất nhiều thể lực. Mắt thấy, Mục Trần lập tức liền muốn thất bại. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, ngay lúc này, bởi vì nước cơ hồ rót đầy toàn bộ đáy vực bộ, mảnh này luyện ngục chi địa nước đã có mấy người sâu. Mục Trần mỗi một lần tránh né công kích, đều muốn tìm kiếm một cái đối với mình mạnh mẽ nhất điểm dừng chân. Bằng không mà nói, rơi vào trong nước đằng sau, chỉ sợ không kịp phản ứng, liền sẽ bị luyện ngục chi thú cho đánh trúng. Thế nhưng là, hoàn toàn hắn tìm kiếm tốt điểm dừng chân, mà đây đối với luyện ngục chi thú cũng là một vấn đề rất khó khăn. Hoàn toàn ngay tại luyện ngục chi thú công kích xong Mục Trần đằng sau, một giây sau, nó liền tiến vào trong nước. Ngay sau đó, thừa dịp luyện ngục chi thú ở trong nước dãy rủa thời khắc, Mục Trần trực tiếp từ điểm dừng chân thả người nhảy lên, hướng phía luyện ngục chi thánh tập kích đi qua. Trong khoảnh khắc một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, phản phất một thanh lưỡi dao phá vỡ tầng mây, thẳng lên xuống, đâm trúng luyện ngục chi thú đầu. Ngao! Luyện ngục chi thú bởi vì bị đau, ngửa đầu hét to một tiếng. Ngay sau đó liền trực tiếp đình chỉ dãy rủa. Thành công. Mục Trần thở ra một hơi thật dài. Xem như thành công, hiện tại chỉ còn lại có cấp 17 cùng cấp 18. Bất quá, cái này cấp 16 còn là bởi vì vừa rồi trên trời rơi xuống mưa to, hắn lúc này mới rốt cục có cơ hội đem nó đánh bại. Mà thăng cấp đến cấp 17 sau, không nhất định có thể có cơ hội như vậy. Nhìn xem luyện ngục chi thú trên thân lại một lần nữa khôi phục vừa rồi bị thương, Mục Trần cũng ở trong lòng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mà giờ khắc này, trên vách đá đám người nhìn thấy vừa rồi từ trên trời giáng xuống đạo kim quang kia, không hẹn mà cùng hô: "Sư phụ!" Bọn hắn nhận ra, đây là bọn hắn sư phụ lực lượng. Mà đám người nhìn thấy quang mang này thời điểm, nội tâm tự nhiên cũng là vương lòng rất nhiều, bởi vì bất kể như thế nào, hiện tại chí ít còn nói rõ, sư phụ hiện tại còn sống. Chỉ cần sư phụ còn sống, cái kia hết thảy đều là có hy vọng. Đại sư huynh, ngươi thấy được sao? Sư phụ hiện tại còn sống. Một đệ tử trong đó, hết sức kích động chỉ làm phương hướng kia, cùng Lưu Đại Phong nói ra, mà Lưu Đại Phong lại thế nào khả năng không biết đó là một trần lực lượng. Ta đương nhiên biết sư phụ hiện tại còn sống, sư phụ lao nhân ra ông ta là cảnh giới gì? Cái kia luyện ngục chi thú, làm sao lại là sư phụ đối thủ? Điểm này các ngươi hoàn toàn không cần chất vấn sư phụ. Lưu Đại Phong những lời này nói chém đinh chặt sắt, nhưng kỳ thật chính hắn tâm lý cũng là vừa mới thở dài một hơi. Dù sao, chính hắn cũng là bởi vì nhìn thấy vừa rồi đạo quang mang kia đằng sau, hắn có thể đủ xác định, sư phụ hiện tại xác thực còn sống. Vô luận như thế nào, hiện tại chủ yếu là không còn sống, bọn hắn cũng liền có hy vọng rời đi nơi này. Cho nên nói trong lòng cao hứng cũng là không thể tránh được. Nhưng, ngay lúc này, trùng sinh lại đi tới nói ra, chứ không nên cao hứng quá sớm, mặc dù vừa rồi đạo quang mang kia xác thực nói rõ sư phụ của các ngươi còn sống. Nhưng là vừa rồi đạo quang mang kia, giống như một thanh lưỡi dao, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái kia lực lượng không thể khinh thường. Có thể nghĩ, sư phụ của các ngươi, hiện tại đối kháng luyện ngục chi thú, đã đến vô cùng gấp gáp tình trạng, đồng thời, luyện ngục chi thú đối với hắn mà nói cũng đã đến 10 phần khó có thể đối phó cảnh giới. Liền xem như dạng này, sư phụ của các ngươi cũng ý nguyên còn tại đối kháng. Cho nên, không khó coi ra, sư phụ của các ngươi hiện tại cũng rất cố hết sức. Cho nên, hắn có thể hay không bình an đi lên, hiện tại còn rất khó nói. Bởi vậy, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đây hết thảy không có dễ dàng như vậy. Trùng sinh đem hiện thực này nói ra, tự nhiên dẫn tới những đệ tử khác bất mãn hết sức. Nhưng là, e ngại tại trùng sinh lực lượng của mình. Cho nên các đệ tử cho dù là trong lòng có bất mãn, cũng không tốt ở chỗ này nói thẳng, chỉ có thể nhìn Lưu Đại Phong. Đại sư Minh, ngươi nói hiện tại chúng ta phải làm gì? Đúng vậy à, Đại sư Minh, bằng không hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp, từ trên vách núi này xuống dưới trợ giúp sư phụ. Đúng vậy à, dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết tốt. Tại đám đệ tử xem ra, hiện tại là thời điểm tìm biện pháp từ trên vách đá đi xuống. Nhưng mà, Lưu Đại Phong lại phủ định lời của bọn hắn. Các ngươi mỗi một cái đều là ngớ ngẩn sao? Ở dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta thật có thể từ trên vách đá đi xuống, sư phụ kia ngay từ đầu liền để chúng ta đi xuống, lại thế nào có thể sẽ chờ tới bây giờ? Chúng chi, sư phụ dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta ở trên vách núi chờ hắn. Hiện tại mặc kệ dưới đáy vực đến cùng là tình huống gì, chúng ta đều muốn dựa theo mệnh lệnh của sư phụ, tuyệt đối không thể xuống dưới. Nếu không, chúng ta rất có thể sẽ cho sư phụ mang đến phiền phức, các ngươi đến cùng có biết hay không? Mặc dù trong đó có một bộ phận nguyên nhân, Lưu Đại Phong chính mình cũng biết, là bởi vì hắn sợ sệt. Nhưng là, đồng thời hắn cũng biết, nếu như hắn đi xuống, xác thực sẽ cho sư phụ mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn này mới khiến người đừng đi xuống. Nhưng không ngờ lúc này trùng sinh ở một bên nói ra, đồ hèn nhát, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Ngươi nếu là sợ lời nói, ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng, không cần thiết dùng phương pháp như vậy để che giấu ngươi Lưu Đại Phong lúc đầu muốn nói cái gì. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra miệng, bởi vì hắn biết hiện tại cùng cái này trùng sinh so đo những này không có ý nghĩa gì. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi cái kia một lớn từ trên trời giáng xuống quang mang, hẳn là sư phụ của các ngươi đang đối kháng với cấp 16 luyện ngục chi thú. Chỉ là vừa mới tia sáng kia, cũng không biết là hắn sát chiêu hay là như thế nào, càng không biết hắn hiện tại đến tột cùng đã thành công hay là thất bại. Trùng sinh đơn giản phân tích, lại đưa tới Lưu Đại Phong chất vấn. Ngươi đây là ý gì? Hắn đi tới Lưu Đại Phong trước mặt. Làm sao ngươi biết vừa rồi tia sáng kia là sư phụ ta đang đối kháng với cấp 16 luyện ngục chi thú? Ngươi đối với cái này luyện ngục chi thú, dĩ nhiên như thế hiểu rõ. Lưu Đại Phong nguy hiểm ánh mắt nhìn xem thời khắc này trùng sinh, tựa hồ muốn đem trùng sinh cả người cho xem thấu. Nhưng cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái này trùng sinh khẳng định không đơn giản, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, trùng sinh đối với luyện ngục chi thú, dĩ nhiên như thế hiểu rõ. Bởi vậy, Lưu Đại Phong sau đó trầm mặc. Xem ra, còn phải tìm một cơ hội thăm dò thăm dò. Chương 1265 tìm tới sơ hở, chương 1265 tìm tới sơ hở, chương 1265 tìm tới sơ hở. Sư phụ, hiện tại hẳn là cấp 17, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Sư phụ Diệp Mân tôi càng ngày càng lo lắng Mục Trần an nguy. Chỉ tiếc hiện tại luyện ngục chi thú trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng liền xem như lại thế nào lo lắng, cũng không có biện pháp tiến lên trợ giúp, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống. Yên tâm đi. Mục Trần quay đầu nhìn Diệp Mân tôi một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ nói là đơn giản như vậy. Sau đó, hắn liền lần nữa quay người lại đi, nhìn xem bên kia lại một lần nữa đứng dậy luyện ngục chi thú. Khi cái này một cái luyện ngục chi thú lại một lần nữa đứng lên thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sắp bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Mà một vòng này chiến đấu, với hắn mà nói, sẽ cùng trước đó chiến đấu hoàn toàn không giống. Cho nên, hôm nay cuộc chiến đấu này, với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có thí luyện. Đồng thời, trận thí luyện này, một khi thất bại, như vậy hắn đem đánh đổi mạng sống đại giới. Diệp Mân thôi tâm thời thời khắc khắc đều bị Mục Trần thân ảnh sở khiên động lên. Dù sao, hôm nay ở nơi này, nếu như thất bại, chờ đợi bọn hắn, liền đều chỉ có tử vong. Bởi vậy, cái này khiến Diệp Mân tôi không thể không lo lắng. Sau đó, khi luyện ngục chi thú hoàn toàn tỉnh lại đằng sau, liền lại một lần nữa triển khai công kích của nó. Trải qua lần nữa một lần thăng cấp đằng sau, giờ này khắc này luyện ngục chi thú trở nên so trước đó tốc độ càng nhanh, càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, đối với Mục Trần công kích, mỗi một cái đều chí mạng tới cực điểm. Dưới loại tình huống này, Mục Trần tiến lên có thể né tránh công kích liền đã 10 phần không tệ. Muốn dưới loại tình huống này, né tránh công kích đồng thời, còn muốn công kích đến luyện ngục chi thú, đơn giản chính là khó như lên trời. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại Mục Trần nhất định phải làm như vậy. Bằng không mà nói, hắn chẳng những phải không đến cây kia dược thảo, mà lại còn muốn ở nơi này mất mạng. Nhưng hắn đương nhiên không muốn dạng này. Bởi vậy, hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là đánh bại trước mặt luyện ngục chi thú. Mà Diệp Mân tôi cũng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nhìn xem, hy vọng mình có thể tìm tới trước mặt một đầu này luyện ngục chi thú nhược điểm. Nhưng mà, bất luận là Mục Trần hay là luyện ngục chi thú, cả hai tốc độ di động đều 10 phần nhanh. Nhanh đến người bên ngoài căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ. Cho nên, dưới loại tình huống này, Diệp Mân tôi muốn nhìn rõ ràng luyện ngục chi thú trên người nhược điểm, đơn giản quá khó khăn. Nhưng ngay lúc này, Mục Trần phát hiện, luyện ngục chi thú bất luận tốc độ công kích có bao nhanh, bất luận từ góc độ nào, đối với mình tiến hành công kích, đều tựa hồ có một cái cố định quy luật. Mà cái này cố định quy luật, tựa hồ cũng là có kế mà theo. Vì xác định phán đoán của hắn cũng không có phạm sai lầm, cho nên, sau đó hắn không ngừng đổi lại mình đặt chân vị trí. Dùng để phán đoán, luyện ngục chi thú sẽ hay không thông qua chính mình phát hiện cái kia quy luật, đến đối với mình tạo thành công kích. Nhưng mà, tiến hành mấy lần nếm thử đằng sau, hắn phát hiện luyện ngục chi thú công kích thật sự có quy luật nhất định. Khi phát hiện điểm này đằng sau, Mục Trần không thể nghi ngờ là cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng. Dù sao cứ như vậy, cũng liền nói rõ chính mình sau đó, chỉ cần căn cứ quy luật này, có lẽ liền có thể đánh bại trước mặt luyện ngục chi thú. Chỉ cần đánh bại luyện ngục chi thú, như vậy sau đó, chính mình cũng liền có thể cầm tới luyện ngục chi thú một mực trấn thủ dự thảo. Cầm tới đồ vật đằng sau chạy về hỏa thôn, giao cho hỏa thôn muốn có tiến hành luyện hóa, Nam Phong cũng liền được cứu rồi. Cứ như vậy, chính mình liền có thể lấy tay đi điều tra, cho Nam Phong người hạ độc, liền đây là vì nguyên nhân gì cho Nam Phong hạ độc. Chuyện của hắn còn có rất nhiều muốn làm. Cho nên, hắn hiện tại nhưng không có thời gian dư thừa ở chỗ này lãng phí. Cho nên sau đó, hắn một bên né tránh luyện ngục chi thú công kích, vừa hướng ở sau lưng Diệp Mân tôi nói ra, nhìn thấy luyện ngục chi thú hành động này quỹ tích sao? A, Diệp Mân tôi có chút chần chờ. Nàng trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Mục Trần đến cùng đang nói cái gì, cho nên cũng liền trầm mặc nửa ngày. Ánh mắt không ngừng đi theo luyện ngục chi thú, thế nhưng là, thủy chung vẫn là không có phát hiện Mục Trần vừa rồi nói rốt cuộc là ý gì. Bởi vậy, nàng có chút khó khăn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn há miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi mới vừa nói là có ý gì a?" Mục Trần ở trong lòng yên lặng thở dài. Hắn đang đối kháng với luyện ngục chi thú đồng thời, còn muốn cùng Diệp Mân tôi giao lưu, cái này đã vô cùng khó khăn. Hiện tại còn muốn đem chính mình lời mới vừa nói lại tiến hành chăm chú giải thích một phen. Đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Bất quá, không có cách nào, ai kêu Diệp Mân tôi không có nghe hiểu chính mình lời mới vừa nói đâu. Liền xem như lại thế nào khó khăn, hắn hiện tại cũng nhất định phải cùng Diệp Mân tôi lại giải thích một lần. Cho nên, Diệp Mân tôi sau đó liền nghe Mục Trần lại nói tiếp đi đến, luyện ngục chi thú, có phát hiện hay không hành động của nó quy tích có nhất định quy luật. Hoặc là nói, ngươi tại phương hướng kia, có thấy hay không vật gì đặc biệt? Nếu như không có, ngươi cẩn thận một chút, thử nhìn một chút góc độ khác biệt, nhìn xem có thể hay không tìm tới đặc biệt quy luật. Nếu như có thể tìm tới lời nói, như vậy đối với hôm nay đánh bại một đầu này luyện ngục chi thú, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hắn chỉ có thể nói đến đây. Nếu như nói đều đã nói đến tình trạng này, Diệp Mân tôi như trước vẫn là không có cách nào tìm tới quy luật nói. Vậy hắn thật không có biện pháp. Diệp Mân tôi không có vội vã trả lời, mà là nóng nảy biến hóa chính mình sở tại góc độ, đi tìm một Trần vừa rồi nói quy luật. Nhưng mà, để Diệp Mân tôi khiếp sợ là, ngay tại biến hóa góc độ thời điểm, nàng cảm giác mình giống như thật nhìn thấy cái gì đặc thù đồ vật. Sau đó, liền mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa chậm rãi nếm thử đổi góc độ khác biệt. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi mình thấy được trong đó quy luật. Mà bây giờ, Diệp Mân tôi đã có thể, phi thường rõ ràng xác nhận chính mình là thấy được quy luật. Không sai, sư phụ, ta đã tìm tới quy luật, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Tựa hồ đang luyện ngục chi thúi trên thân có thiên ti vạn lũ khí tức kết nối với tại dưới đáy vực vùng không gian này, ở trong vô số cái địa phương luyện ngục chi thú mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng tại thụ lấy những này thiên ti vạn lũ khí tức khống chế. Cái này thiên ti vạn lũ khí tức tựa như là có lực đàn hồi mở dạng, khống chế luyện ngục chi thú tốc độ di động cùng phương hướng, thậm chí nó mỗi một lần phát động công kích đằng sau chỗ đặt chân đều là do cái này khống chế. Sư phụ, ta tin tưởng chỉ cần có thể chặt đứt kết nối với luyện ngục chi thú trên người loại khí tức này, chúng ta nên có thể nhiễu loạn luyện ngục chi thú chỗ công kích phương thức cùng tốc độ cùng phương hướng. Diệp Mân thôi ngữ khí nói mười phần khẳng định, mặc dù nói phán đoán này cũng không có bất kỳ căn cứ, nhưng Mục Trần như trước vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Mân thôi. Sau đó hỏi, vậy ngươi có thể trông thấy loại khí tức này tồn tại phương vị sao? Chương 1266 tìm được kỳ dược, chương 1266 tìm được kỳ dược, chương 1266 tìm được kỳ dược. Hiện tại đối với Mục Trần tới nói, chỉ cần Diệp Mân thôi có thể nhìn thấy loại khí tức này chỗ tồn tại phương vị, đồng thời đem phương vị này tin tức cung cấp cho hắn, hắn liền có thể đem loại khí tức này cho chặt đứt. Chủ yếu không có loại kỳ tích này dẫn dắt, luyện ngục chi thú cũng liền không coi vào đâu. Cho nên nói, hắn vừa rồi phán đoán là chính xác. Mục Trần lúc này cũng ở trong lòng không ngừng may mắn. May mắn chính mình vừa rồi phát hiện đặc điểm này. Bằng không mà nói, muốn tìm được luyện ngục chi thú nhược điểm, chỉ sợ vẫn là khó càng thêm khó. Mà bây giờ, liền nhìn Diệp Mân Côi phải chăng có thể tìm tới loại khí tức này. Bất quá sau đó, Diệp Mân Côi lại một lần nữa đếm thử biến hóa chính mình sở tại vị trí. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi trả lời nói ra, sư phụ, ta có thể nhìn thấy loại khí tức này. Trước kia, ta liền phát hiện, ta tựa hồ có thể trông thấy người khác không thể thấy đồ vật, hôm nay, không nghĩ tới thế mà ở nơi này có đất dụng võ. Mặc dù trước kia ta liền biết, ta loại năng lực này cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, nhưng là ta rất may mắn, hôm nay ở nơi này có thể phát huy được tác dụng. Quá tốt rồi, Diệp Mân tôi không ngừng ở trong lòng may mắn. Hôm nay mình có thể ở chỗ này đến giúp sư phụ. Bất kể như thế nào, chỉ cần bọn hắn hiện tại đánh bại luyện ngục chi thú, sau đó cầm tới dược thảo trở về, cái này đã là cực kỳ kết quả tốt nhất. Mục Trần cũng rốt cục thở ra một cái, mừng rỡ trong lòng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi thấy phương vị nói cho ta biết. Tốt. Sư phụ, bây giờ cách ngươi gần nhất, tại ngươi bên trái đằng trước, hai bước vị trí. Mà phương hướng kia, vừa vặn cũng là luyện ngục chi thú phương hướng. Cho nên nếu như Mục Trần muốn đi qua chặt đứt loại khí tức này lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Mục Trần hiện tại nhất định phải tới gần luyện ngục chi thú. Thế nhưng là hắn không có cách nào, cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn là lựa chọn tới gần. Sau đó, ngay tại cái này cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, Mục Trần trực tiếp thả người nhảy lên, đi vào luyện ngục chi thú trước mặt. Luyện ngục chi thú trông thấy Mục Trần chủ động tới gần, tựa hồ cũng hết sức hưng phấn. Sau đó trương khai huyết bản đều có thể liền trực tiếp hướng phía Mục Trần đánh tới. Thế nhưng là nó lại làm sao biết? Mục Trần đây chính là cố ý ngay tại luyện ngục chi thú há miệng lúc, Mục Trần huy động kiếm trong tay, một kiếm vung chém đi xuống. Ngao luyện ngục chi thú đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, liền trực tiếp phát cuồng đứng lên. Căn bản không giống vừa rồi một dạng, hành động có chỗ quy luật. Mục Trần nhìn thấy trước mắt tình hình, trong lòng càng là đại hỉ. Dù sao cứ như vậy, liền có thể phi thường minh xác nói rõ, Diệp Mân tôi phán đoán là đúng, phán đoán của hắn cũng là đúng. Bằng không mà nói, dưới loại tình huống này, luyện ngục chi thú căn bản không có khả năng dạng này. Bởi vậy, hắn liền để Diệp Mân tôi tiếp lấy cung cấp cho mình loại khí tức kia phương vị. Ngay sau đó, Diệp Mân tôi đem chính mình nhìn thấy, cái kia thiên ti vạn lũ khí tức các loại phương vị cung cấp cho Mục Trần. Mà Mục Trần, dựa theo Diệp Mân tôi cho mình chỉ thị phương vị, đem những khí tức này cho một đầu chặt đứt. Cuối cùng, không gian nửa canh giờ, luyện ngục chi thú liền đã tiếp cận hoàn toàn phát cuồng trạng thái. Lúc này mặc dù công kích vẫn như cũ, hay là mười phần mấy liệt, nhưng đã hoàn toàn không bị khống chế, tựa như là một đầu đã hoàn toàn đã mất đi đại não thú. Phía sau không có loại lực lượng kia khống chế, luyện ngục chi thú muốn đối với, giao đứng lên liền đã dễ dàng nhiều. Xem ra cái này luyện ngục chi thú, sở dĩ có thể lặp đi lặp lại tiến hành thăng cấp, kỳ thật cũng chính là bởi vì phía sau những ký tức này không ngừng tại khống chế nó. Đồng thời tại trong quá trình này, không ngừng đem luyện ngục chi thú chỗ hao tổn lực lượng, thông qua cái này tiền ti vạn lũ khí tức cung cấp cho nó, lấy đạt tới không chết mục đích. Mà bây giờ loại khí tức này đã bị cắt đứt, cho nên luyện ngục chi thú sau đó đã không có khả năng thăng cấp. Theo Mục Trần những lời này nói xong, kiếm trong tay hắn cũng trực tiếp vung xuống dưới. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, luyện ngục chi thú trực tiếp ngã xuống đất. Vậy hôm nay động địa tiếng kêu, phản phất trời lập tức liền muốn sụp đổ xuống. Bất quá, cũng liền tại trong khoảnh khắc này, Diệp Mân tôi nhìn thấy Mục Trần ngật đứng ở không trung, trong tay hắn nắm thanh kiếm kia, trên người hắn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tại thời khắc này, hắn cùng thống trị Chu Thiên Chi Thần cũng không cái gì khác nhau. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Mân tôi rốt cục thường thường thở dài một hơi, đồng thời ngồi liệt đến trên mặt đất. Rốt cục, đây hết thể cuối cùng kết thúc. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn một mực chiến đấu đến luyện ngục chi thú thăng cấp đến 18 cấp đằng sau, nhưng không có nghĩ đến, lại tăng cấp đến 18 cấp trước đó, sư phụ liền trực tiếp đem luyện ngục chi thú cho chém giết. Diệp Mân tôi ở trong lòng sợ hãi thán phục tại Mục Trần lực lượng cường đại. Bất quá, Mục Trần lại biết, hiện tại đối với mình tới nói, việc cấp bách là muốn tìm tới luyện ngục chi thú chỗ trấn thủ cây kia kỳ chân dược thảo. Cho nên hắn sau đó nhẹ nhàng mà phiêu giật từ không trung xuống tới, đi vào Diệp Mân tôi bên người, đưa tay đem Diệp Mân tôi cho từ dưới đất nâng đỡ. Ngay sau đó liền nói ra, "Tốt, hiện tại chúng ta đi tìm cây kia dược thảo." "Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm đâu?" Diệp Mân Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xem bên cạnh cao lớn Mục Trần. Mặc dù luyện mục chi thú hiện tại đã bị chém giết, nhưng là cây kia dược thảo địa phương ở nơi nào, hiện tại bọn hắn căn bản không biết. Luyện mục chi thú ngay ở chỗ này, cho nên luyện mục chi thú chỗ trấn thủ đồ vật cũng nhất định không có khả năng rời cái này cái địa phương quá xa. Hiện tại nơi này cũng đã không có nguy hiểm gì, chúng ta chia ra tìm xem, đợi lát nữa ngay ở chỗ này tụ hợp. Ân. Hai người liền hướng hai cái này phương hướng khác nhau mà đi. Sau đó không lâu, Mục Trần ngay tại luyện mục chi địa tìm được một cái hầm băng. Hầm băng ở trong phảng phất có vô số tấm gương, đi vào tựa như là đi vào một mê cung to lớn. Bất quá cũng may, cảnh tượng như thế này hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, bằng vào chính mình siêu cường thị giác, rất nhanh liền tìm được chính xác đường. Đồng thời, tìm được cất giữ trong cái này hầm băng ở trong kỳ chân dược thảo. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục lấy được. Diệp Mân Tôi nhìn xem Mục Trần trong tay cầm cái hộp kia, liền phi thường biết rõ, bọn hắn lần này đi vào cực hàn chi lực mục đích nhất định đã đến. Sau đó hai người rời đi luyện ngục chi địa, lại một lần nữa đi tới dưới đáy vực. Cùng lúc trước từ phía trên nhảy xuống thời điểm không giống với, hiện tại nơi này đã có một cái giàn giáo, chỉ cần đứng tại cái này giàn giáo bên trên, liền có thể đem bọn hắn bình an đưa về đến trên vách đá. Lưu Đại Phong bọn người ở tại trên vách đá sớm đã đợi đã lâu, trông thấy cái kia giàn giáo từ dưới đáy vực đi lên lúc, đám người còn mười phần chấn kinh. Một đệ tử trong đó dẫn đầu nhìn thấy, sau đó liền chỉ vào phương hướng này, la lớn, mau nhìn, sư phụ. Nghe được thanh âm này, mặt khác địa chỉ, trong nháy mắt hướng phía phương hướng này nhìn qua. Trông thấy quả nhiên là Mục Trần cùng Diệp Mân Tôi hai người trở về. Mấy người cũng nhanh chóng hướng phía phương hướng này tới đón. Chương 1267 chưa thăm dò tận bí mật chương 1267 chưa thăm dò tận bí mật chương 1267 chưa thăm dò tận bí mật sư phụ. Người không sao chứ? Các đệ tử từng cái con mắt trợn to nhìn xem Mục Trần. Dù sao bọn hắn ở chỗ này đều đã đợi 4 ngày thời gian, tiếp tục ở nơi này chờ đợi lời nói, bọn hắn nhất định sẽ không chịu được. Mà bây giờ, sư phụ cuối cùng vẫn bình an trở về. Đây đối với bọn hắn nơi này mỗi người tới nói đều là tin tức tốt. Ân Mục Trần nhẹ gật đầu. Đây hết thể với hắn mà nói cũng rất không dễ dàng. Cho nên giờ phút này, trong lòng cũng của hắn đùi ngùi mãi thôi. Mà Lưu Đại Phong ánh mắt hướng phía Mục Trần trong tay cầm hộp nhìn sang. Sau đó hỏi, thế nào, sư phụ, chẳng lẽ thứ chúng ta muốn sao? Nam Phong đến cùng còn có hay không cứu? Dù sao lần này sở dĩ đi vào nơi này, chính là vì chuyện này tới. Nếu như dọc theo con đường này hao hết thiên tân bạc khổ, ở nơi này càng là đã trải qua trùng điệp gặp chắc trở, cuối cùng như trước vẫn là không có lấy đến bọn hắn muốn đồ vật lời nói, vậy coi như quá thua lỗ. Cho nên, Lưu Đại Phong giờ này khắc này phi thường quan tâm vấn đề này. Bất quá, Mục Trần không có trả lời, bên cạnh Diệp Mân Tôi ngược lại là trả lời nói ra, đó là đương nhiên, sư phụ chúng ta xuất thủ, làm sao có thể có không làm được sự tình. Diệp Mân Tôi một bên nói, một bên chỉ vào Mục Trần cầm trong tay cái hộp kia. Trong cái hộp này, chứa chính là chúng ta thứ muốn tìm. Này một đám ví dụ, lúc này mới trông thấy Mục Trần trong tay quả nhiên cầm một cái hộp. Trong lòng cũng đều giống như là ăn một viên thuốc an thần, rốt cục có thể yên tâm. Bất quá sau đó, Lưu Đại Phong lại một lần nữa coi trọng trước mặt vách núi này. Sau đó chỉ gặp hắn cắn răng nói đến, sư phụ, chúng ta lại tới đây đối mặt hết thảy nguy hiểm, toàn bộ đều là bởi vì nơi này. Nếu hiện tại mục đích của chúng ta đều đã đạt đến, cái kia, chúng ta giữ lại vật này, cũng đã không có ích lợi gì, theo ta nhìn, dứt khoát chúng ta liền đem nơi này làm hỏng, dù sao chúng ta cũng đã đạt tới mục đích. Đệ tử khác nghe thấy Lưu Đại Phong những lời này đằng sau, đồng dạng cũng là liên tục phụ họa. Đúng vậy a, sư phụ, dứt khoát liền đem nơi này hủy đi. Đúng vậy à, chỗ nguy hiểm như vậy, về sau đừng lại hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này, như thế sẽ chỉ chế tạo nhiều nguy hiểm hơn, hiện tại chỉ có đem cái này địa phương cho hủy đi, nơi này về sau mới có thể an toàn, những bí mật này về sau mới sẽ không lan truyền ra ngoài. Thế nhưng là các đệ tử mặc dù đều mười phần đồng ý Lưu Đại Phong lời nói vừa rồi, nhưng là, Mục Trần xoay người sang chỗ khác, hướng phía dưới đáy vực nhìn lại, chính hắn lại cũng không cho là nên dạng này. Ngược lại là nói ra, không, nơi này còn không thể hủy. Mục Trần ngữ khí rất khẳng định. Các đệ tử cũng rất nghi hoặc. Sau đó Lưu Đại Phong có chút không phục, lại nóng nảy hỏi, thế nhưng là sư phụ, vì cái gì? Chúng ta hiện tại như là đã cầm tới thứ chúng ta muốn, giữ lại nơi này còn có cái gì dùng à? Mặt khác địa chỉ cũng đi theo hỏi, đúng vậy a sư phụ, hiện tại giữ lại nơi này, tựa hồ đã không còn tác dụng gì nữa, bằng không, dứt khoát trực tiếp hủy đi. Nghe trùng sinh huynh đệ nói, dưới đáy này có cái luyện ngục chi thú, nếu ngài hiện tại cũng đã lấy được vật chúng ta muốn tìm, vậy nói rõ, ngươi cũng đã đánh bại luyện ngục chi thú, cứ như vậy, giữ lại nơi này, càng thêm không dùng, cần gì chứ? Bất quá, mặc kệ những đệ tử khác đến cỡ nào hy vọng hiện tại có thể đem cái này địa phương hủy đi, Diệp Mân Tôi là từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn xem Mục Trần cũng không có nói chuyện. Dù sao cái này toàn bộ quá trình, nàng đều ở bên cạnh nhìn. Đến cỡ nào không dễ dàng, nàng so nơi này bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cho nên, nơi này đến cùng có thể hủy hay là không thể hủy, đều là sư phụ định đoạt. Nàng không muốn đưa ra bất luận cái gì ý nghĩ của mình. Mà Mục Trần lại hướng phía xa xa trùng sinh nhìn sang. Không nghĩ tới, tại hắn tại dưới đáy vực cùng luyện ngục chi thú đại chiến đoạn thời gian này, trùng sinh thế mà đem dưới đáy này có cái luyện ngục chi thú sự tình nói cho bọn hắn. Xem ra cái này trùng sinh biết đến sự tình còn không ít. Đồng thời, xem ra chính mình sau khi trở về còn muốn hảo hảo cùng cái này trùng sinh trò chuyện chút. Về phần nơi này còn có rất nhiều chúng ta không có biết rõ ràng bí mật, bởi vậy hiện tại còn chưa thể cứ như vậy hủy đi. Hắn lại một lần nữa hướng phía vách núi nhìn thoáng qua. Hiện tại đồ vật đã lấy được, bất kể như thế nào chúng ta hay là trước tiên đem thuốc lấy về, giao cho hỏa thôn lão thôn trưởng, để lão thôn trưởng luyện hóa về sau, cho Nam Phong giải độc. Về phần nơi này bí mật, hắn cũng chỉ có thể đủ chờ hắn cho Nam Phong giải độc đằng sau, lại tiếp tục đến thăm dò. Sau đó, Mục Trần liền dẫn cái hộp kia hướng phía Trùng Sinh đi tới. Trùng Sinh lúc này cũng từ đất tuyết ở trong đứng lên, nhìn thẳng Mục Trần. Ta liền biết, những người khác làm không được sự tình, chỉ cần ngươi xuất thủ, liền nhất định có thể làm được. Ngươi quả nhiên rất mạnh, luyện ngục chi thú đều không phải là đối thủ của ngươi. Những lời này rõ ràng là khích lệ, nhưng là từ Trùng Sinh trong miệng nói ra, lại có một loại khác hương vị. Mà Mục Trần câu lên chỗ rẽ cười cười, cũng rất không dễ dàng, lần này cùng luyện ngục chi thú cuộc chiến đấu này, với ta mà nói, cũng liền giống như là một trận thập phần cường đại thí luyện, thắng được rất không dễ dàng, đồng thời một khi thua, liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ cần là thí luyện, liền sẽ có nhất định đột phá phương pháp. Mà ta hoàn toàn đã tìm được cái này đột phá phương pháp, cho nên ta thành công trở về. Đây hết thảy, ta sở dĩ có thể thành công, sắp thực nói đến, vậy cũng là ta nên được. Hắn không chút khách khí nói đến đây chút khoe khoang lời nói, mà ở đây mỗi người đều cũng không cảm thấy hắn những lời này nói khoa trương, bởi vì hắn nói cũng đúng là dạng này. Bất cứ chuyện gì đều muốn tìm kiếm được nhất định phương pháp. Hôm nay hắn có thể bình an trở về, cũng đúng là bởi vì hắn đã tìm đúng phương pháp. Tốt, hiện tại đồ vật đã lấy được, mang bọn ta đường cũ trở về, hoặc là tìm kiếm một con đường khác, mang bọn ta trở lại hỏa thôn đi. Đợi đến trở về hỏa thôn đằng sau, chúng ta nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn ngươi, còn có lao thôn trưởng, cùng tất cả thôn dân. Dù sao bọn hắn lại xuất phát trước đó liền đã dạng này hứa hẹn qua. Cho nên, mặc dù đoạn đường này đi tới nguy hiểm trùng điệp, nhưng là cảm tạ vẫn là phải cảm tạ. Trùng Sinh sau đó không có trả lời, trực tiếp liền xoay người dẫn đường đi trở về. Mà mọi người cũng đều mệt mỏi, cho nên trở về trên đường đi cơ hồ đều không có làm sao nói. Bất quá Trùng Sinh là mang theo bọn hắn đường cũ trở về, cho nên trở về dọc theo con đường này cơ hồ không có gặp được nguy hiểm. Một đường thông thuận về tới hỏa thôn. Thôn trưởng một cái thôn dân vội vội vàng vàng chạy vào thôn trưởng phòng ở nhìn xem hắn vội vã bộ dáng, thôn trưởng khẽ nhíu mày, thế nào, phát sinh đại sự gì? Thôn dân mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nói đến, nào, Trùng Sinh bọn hắn trở về. Chương 1268 hỏa thôn hoang nôn, chương 1268 hỏa thôn hoang nôn, chương 1268 hỏa thôn hoang nôn. Vốn cho là nghe được tin tức này, thôn trưởng gặp mặt lộ vui sướng, thế nhưng là không có nghĩ tới là thôn trưởng khi nghe thấy Trùng Sinh trở về câu nói này đằng sau, ngược lại là một mặt chấn kinh mà không thể tin đứng lên, nhìn xem tới báo tin thôn dân, mang theo chất vấn hỏi, cái gì, hắn thật trở về? Thậm chí thôn dân còn có chút nghi hoặc, bất quá như trước vẫn là đem chuyện nào xem như một tin tức tốt thông báo cho lão thôn trưởng. Đúng vậy à, hắn mang theo trước đó đi nhóm người kia đã trở về, càng thêm làm cho người không nghĩ tới là bọn hắn đi mấy người kia trở về thế mà một cái cũng không thiếu, chỉ là có mấy cái bị thương. Nhanh, mang ta đi nhìn xem. Lão thôn trưởng đi nhanh lên đi ra, muốn đi hỏa thôn cửa thôn nên đón Mục Trần bọn người. Hỏa thôn người cũng không có nghĩ đến Mục Trần thật sự có thể tìm tới loại dược thảo này, hoặc là nói bọn hắn thậm chí căn bản không có nghĩ đến Mục Trần thật sự có thể đến nơi cực hàn. Bởi vậy hiện tại nghe thấy Mục Trần dẫn người trở về tin tức, bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Dù sao Mục Trần trở về, cái này nói rõ bọn hắn không chỉ có đạt tới nơi cực hàn, mà lại thật tìm được loại dược thảo này, mà lại còn bình an trở về. Thậm chí đến đây người báo tin còn nói Mục Trần người đồng hành một cái cũng không thiếu, chỉ là trong đó có người thụ thương. Đây là cỡ nào thực lực? Tại trong thiên hạ này có thể tìm tới nơi cực hàn cũng đã là ít càng thêm ít, mà bây giờ bọn hắn không chỉ có tìm được, còn lấy được đồ vật, còn bình an trở về. Cái này chỉ là để cho người ta ngẫm lại đều làm người cảm giác được dùng mình. Cho nên lão thôn trưởng nghe được đằng sau hết sức kích động, sau đó lập tức đi tới cửa thôn, quả nhiên trông thấy Mục Trần mang theo trước đó người liền đứng tại cửa thôn. Trùng Sinh nhìn thấy lão thôn trưởng tới, chủ động tiến lên hô, lão thôn trưởng, Trùng Sinh. Thôn trưởng xác nhận đây là sau khi Trùng Sinh, sau đó liền trực tiếp đi ra phía trước. Các ngươi quả thật là trở về. Thôn trưởng ngữ khí mang theo 10 phần không thể tin, bất quá cũng chính bởi vì vậy, để Lưu Đại Phong sau đó không vui tiến lên nói ra, lão giả, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là không muốn nhìn thấy chúng ta trở về? Đã ngươi tâm lý là nghĩ như vậy, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Lưu Đại Phong mới mở miệng, chính là dạng này một phen. Người này để hỏa thôn người nghe cũng rất không vui. Thôn dân liền tiến lên nói ra, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái tên này, cố ý chống đối thôn trưởng chúng ta. Chính là, ngươi cái tên này, thôn trưởng chúng ta hảo ý cho các ngươi tìm người, cho các ngươi dẫn đường, để cho các ngươi đi nơi cực hẳn, các ngươi hiện tại đạt được mục đích, thế mà còn ở nơi này lấy oán trả ơn. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn. Bất quá, lúc này lão thôn trưởng lại vươn tay ra, mở miệng đánh gãy lời của bọn hắn. "Ấy, tốt, không nên nói nữa những thứ này." Sau đó, lại lập tức là lời mới vừa nói Lưu Đại Phong giải thích, chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này vừa rồi sở dĩ mở miệng kích động, cũng không phải là nói năng lô mãng, mà là lý giải sai lão phu ý tứ. Dù sao, chư vị có thể từ nơi cực hàn trở về, cũng đúng là không dễ. Vừa rồi lão phu sở dĩ hỏi như vậy, cũng thực là bởi vì nhìn thấy chư vị từ đây rất gấp trở về, trong đáy lòng là các vị cao hứng, hy vọng mọi người không nên hiểu lầm. Nói xong, lão thôn trưởng liền ngẩng đầu lên nhìn xem Mục Trần. Dù sao Mục Trần mới là ngay trong bọn họ người nói chuyện, cho nên sau đó phải nói trọng điểm, tự nhiên là muốn cùng Mục Trần nói. Bất quá còn không có đợi đến giả thôn trưởng mở miệng, Mục Trần liền chủ động nói ra, lão thôn trưởng không cần khách khí, chúng ta có thể thuận lợi đến nơi cực hàn, hơn nữa có thể bình an trở về, trong đó cũng xác thực bởi vì trùng sinh trợ giúp. Cho nên, chúng ta cũng nhất định sẽ trùng điệp thủ tạng hòa thôn. Đây là chúng ta tìm tới dược thảo. Mục Trần nói, liền đem trong tay hộp đưa tới lão thôn trưởng trước mặt. Dưới ánh mặt trời, cái hộp kia chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra nhàn nhạt quang mang hộp, vừa nhìn liền biết là có giá trị không nhỏ bảo vật. Vẹn vẹn cái hộp này, đều vừa nhìn liền biết giá trị liên thành. Húng chi là chứa ở trong cái hộp này đồ vật. Cho nên, bất luận là Mục Trần bên cạnh đệ tử, hay là hỏa thôn thôn dân, nhìn thấy Mục Trần trong tay cầm cái hộp này trong nháy mắt đó, ánh mắt đều có một ít ý vị sâu xa. Mà lao thôn trưởng nhìn thấy cái hộp này, càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ai nha, các ngươi thế mà thật tìm được. Lao thôn trưởng những lời này ở trong vẻ kinh ngạc, tự nhiên biểu đạt rất rõ ràng. Bất quá, một bên Lưu Đại Phong nghe được lời của lao thôn trưởng đằng sau, nhưng lại nhíu mày. Sau đó lớn tiếng chất vấn, lao giả, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta thật tìm được? Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn sư phụ ta năng lực? Đệ tử khác cũng liền ngay cả phụ họa. Mặc dù dọc theo con đường này, Lưu Đại Phong nhiều lần như vậy gây ra rủi ro, đồng thời tại trong quá trình này bị thương. Nhưng bất kể như thế nào, vừa rồi Lưu Đại Phong nói câu này chẳng lẽ chất vấn sư phụ năng lực câu nói này khẳng định là không có vấn đề. Bất luận kẻ nào cũng không có thể chất vấn sư phụ của các nàng. Huống chi hiện tại, sư phụ thật tìm được cây này dược thảo. Cái này cũng xác thực chứng minh, sư phụ thực lực đúng là không thể khinh thường. Mà lại dọc theo con đường này, phát sinh chuyện này, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cho nên bọn hắn phi thường biết rõ. Cái này lao thôn trưởng nói những lời này, nghe cũng làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên, cũng không trách Mục Trần các đệ tử kích động như thế. Bất quá sau đó, Mục Trần chính mình cũng hỏi, thôn trưởng, vì sao nói như vậy? Mặc dù cực hàn chi lực xác thực vắng vẻ khó tìm, lại thêm dọc theo con đường này cũng xác thực nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dọc theo con đường này cuối cùng vẫn là có thể vượt qua gian nan hiểm trở, cuối cùng đến nơi cực hàn, cầm tới thứ chúng ta muốn, ngươi vì sao có thể như vậy nói sao? Thế nhưng là Mục Trần hỏi ra vấn đề này đằng sau, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Sau đó lao thôn trưởng lại còn nói đến, không phải, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe được ta nói những lời này đằng sau hiểu lầm. Bất kể như thế nào, hiện tại các ngươi đã cầm tới đồ vật, trước tiến đến, sau đó chúng ta lại chậm chậm nói đi, các ngươi đồng bạn kia, bây giờ còn không có sự tình, yên tâm đi. Lao thôn trưởng nói đến đây, liền để Mục Trần bọn hắn vào thôn. Dù sao một mực tại nơi này nói cũng không phải chuyện gì. Diệp Mân tôi cuối cùng cũng xoay đầu lại hướng Mục Trần nói ra, đúng vậy à, sư phụ, chúng ta hay là đi vào trước nói đi. Sau đó cả đám người liền đi vào thôn. Bất quá, sau đó đi tới lao thôn trưởng phòng ở trong. Một đoàn người đem phòng ở chen lấn chăn đầy. Nghe được thôn trưởng giảng thuật đứng lên vừa rồi hắn nói tới một phen. Thế nhưng là Mục Trần bọn người lại càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Ta lúc trước nhìn thấy các ngươi thời điểm, kỳ thật đúng là rất kinh ngạc. Chương 1269 từ trong truyền thuyết trở về chương 1269 từ trong truyền thuyết trở về chương 1269 từ trong truyền thuyết trở về ngươi vì sao kinh ngạc. Mục Trần nhìn xem lão thôn trưởng. Mặc dù nói nơi cực hàn xác thực không dễ dàng tìm tới. Mà lại, đánh bại cái kia luyện ngục chi thú. Với hắn mà nói cũng đúng là phí hết không ít khí lực. Đồng thời kém chút thất bại, mà tại trong quá trình này, đa số đệ tử thụ thương. Cái này cũng đủ để chứng minh chuyến này quả thật làm cho bọn hắn trong nguy hiểm cầu sinh. Cây này dược thảo lại là kiếm cũng dễ. Nhưng là, nếu bọn hắn hiện tại đã trở về, cái này lao thôn trưởng kinh ngạc thì cũng thôi đi. Vì sao còn muốn đem bọn hắn gọi vào nơi này, chuyên môn nói một câu chuyện này? Lao thôn trưởng đây là ý gì? Đồng thời kỳ thật hắn dọc theo con đường này vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc này, hắn tựa hồ trong lòng có một chút như vậy manh mối. Bởi vì cái này lão thôn trưởng nói hắn rất kinh ngạc. Kinh ngạc nơi phát ra. Hẳn là bởi vì, lão đầu này không nghĩ tới, hắn quả thật có thể đem cây này dược thảo cho tìm trở về. Mà không có nghĩ tới chỗ này nguyên nhân, cũng liền có phía dưới mấy loại. Một loại là, tại cái này hỏa thôn trong trái tim con người, bọn hắn nhưng thật ra là có một loại nhận biết, chính là cho là cây này dược thảo kỳ thật cũng không tồn tại. Một loại khác chính là, tựa như Lưu Đại Phong vừa rồi cho là như thế. Tại người thôn dân này trong mắt, hắn không có thực lực như vậy có thể đánh bại dọc theo con đường này gian nan hiểm trở từ đó thành công cầm tới dược thảo. Nhưng mặc kệ là hai loại tình huống ở trong loại nào, bọn hắn hiện tại sở dĩ dạng này ngoài ý muốn, vậy khẳng định đều là có nguyên nhân. Bởi vậy sau đó Mục Trần liền hỏi tiếp, lao thôn trưởng, kỳ thật liên quan tới cây dược liệu này, các ngươi biết đến manh mối cũng không nhiều đi. Nếu không cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Bọn hắn cái thôn này chỉ là đời đời kiếp kiếp truyền thừa luyện hóa cây này dược thảo kỹ nghệ. Nhưng hắn biết, trong thôn gặp qua hoặc là nhận biết gốc dược thảo này người, hẳn là đến bây giờ đều không có. Chí ít đang đánh mở cái hộp này trước đó là không có. Nhưng mà, Mục Trần nói ra những lời này, bản thân cũng đã đầy đủ để các đệ tử kinh ngạc. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, sau đó làm cho mọi người cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, lão thôn trưởng thế mà nhẹ gật đầu. Các đệ tử mười phần khiếp sợ nhìn xem lão thôn trưởng gật đầu. Sau đó lão thôn trưởng nói ra, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật liên quan tới cây này dược thảo, tại ngươi đem cái hộp này cầm về trước đó, chúng ta vẫn luôn coi là đây chỉ là một truyền thuyết. Cái gì? Nghe được lời của lão thôn trưởng, liền ngay cả cho tới nay bình tĩnh Mục Trần, ở thời điểm này cũng là không có cách nào tiếp tục bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, lão già này thật đúng là lừa hắn. Nguyên lai ngay từ đầu để hắn đi nơi cực hàn, bọn hắn căn bản cũng không có thể xác định có nơi cực hàn nơi này, cũng không thể xác định nơi cực hàn nơi này có như thế một gốc dược thảo. Bọn hắn cho tới nay đều coi là đây là một cái truyền thuyết, nhưng lại làm cho bọn họ đi nơi cực hàn mạo hiểm. Cho nên ngay tại Mục Trần kinh ngạc sau khi, một bên Lưu Đại Phong đã kích động xông lên phía trước, tức giận kéo lấy Lao thôn trưởng cổ áo, sau đó tức giận chất vấn, ngươi lão già này, nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đường nghịch chúng ta. Ngươi căn bản không biết có như thế cái địa phương. Các ngươi vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết. Các ngươi đều căn bản không thể xác định là có phải có vật này, ngươi liền dám để cho chúng ta đi nơi này tìm kiếm vật này. Nếu là chúng ta trên đường đi tốn sức thiên tân bạc khổ, cuối cùng rốt cục đến vật này nhưng không có lời nói, vậy ngươi chẳng phải là làm hại chúng ta một chuyến tay không? Lão già, Lưu Đại Phong cơ hồ trong nháy mắt này hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Dù sao dạng này trèo non lội suối, sau khi trở về, đối phương thế mà nói với chính mình trèo non lội suối đi địa phương, thì thật chỉ là một cái truyền thuyết. Mặc dù mình xác thực tìm được nơi này, thế nhưng là chính mình lại bị thương. Sau khi trở về lại nghe được đối phương nói ra dạng này một phen, cái này đổi thành ai ai có thể cao hơn a? Cho nên Lưu Đại Phong tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kém, mà những đệ tử khác tự nhiên cũng rất không vui, cũng đi theo Lưu Đại Phong ở phía sau nói ra, lão thôn trưởng, đây chính là ngươi không đúng. Đã ngươi ngay từ đầu cho là vậy chỉ bất quá chính là một cái truyền thuyết, ngươi vì cái gì còn muốn cho chúng ta đi? Ngươi cái này đáng giận lão tặc, chính là thật sự là quá ghê tởm. Cũng là may mắn chúng ta lần này tìm được nơi cực hàn, đồng thời ở nơi này chúng ta tìm được dược thảo, bằng không mà nói chúng ta nhất định không để yên cho ngươi. Các đệ tử tranh nhau chen lấn muốn để lão thôn trưởng cho cái thuyết pháp. Bất quá lúc này Mục Trần đột nhiên tiến lên một bước, chỉ gặp hắn đứng tại các đệ tử ở giữa, đánh gãy các đệ tử lời nói, sau đó nói ra, tốt, mọi người không nên nói nữa những thứ này. Mặc dù lão thôn trưởng trước lúc này vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết, nhưng như cũng hay là để chúng ta đi, đây hết thệ từ đầu đến cuối cũng xác thực đều là bởi vì muốn đi giải hận chi địa, lời này là chính chúng ta nói ra. Đến thôn trưởng chỉ là đưa cho chúng ta địa đồ, cùng phái trùng sinh dẫn đường cho chúng ta mà thôi. Xác thực nói đến, lão thôn trưởng làm như vậy cũng không có cái gì không ổn. Cho nên mọi người đừng nói nữa. Mục Trần đều đã nói như vậy, các đệ tử cũng không tốt lại nói cái gì. Mà Mục Trần sau đó quay đầu đi, nhìn xem lão thôn trưởng, ngay sau đó nói ra, lão thôn trưởng, mặc kệ trước lúc này ngươi đến cùng coi là đây là truyền thuyết hay là thế nào, vô luận như thế nào, lần này chúng ta có thể đến nơi cực hẳn, ở trong đó thiếu không được các ngươi hỏa thôn tương trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta như trước vẫn là sẽ thông tạng. Hiện tại cũng đừng có nói những thứ này. Cái này một châu dược thảo không phải còn cần luyện hóa sao? Các ngươi trước giúp chúng ta luyện hóa cây này dược thảo. Luyện hóa xong cây này dược thảo đằng sau, chuyện còn lại các loại cho chúng ta đồng bạn giải độc đằng sau rồi nói sau. Mục Trần đem hết thể an bài thỏa đáng. Dù sao đoạn đường này trèo non lội suối, đánh bại luyện ngục chi thú cầm tới cây này dược thảo vốn chính là vì cho Nam Phong giải độc. Cho nên bất kể như thế nào, hiện tại cũng vẫn là phải trước cho Nam Phong giải độc đằng sau lại nói. Lao thôn trưởng cũng nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đem Mục Trần trong tay cầm cái hộp kia tiếp qua. Cảm ơn ngươi khẳng khái, có thể tha thứ cho ta hành động bất đắc dĩ, Lao thôn trưởng một bên nói, một bên xoay người nhìn thoáng qua bên cạnh thôn dân. Bất quá, cho dù là thừa cơ hội này, Lưu Đại Phong cũng giống vậy, vẫn phải nói một câu, ngươi lão già này, thế mà còn có mặt mũi nói, đây là ngươi hành động bất đắc dĩ. Ngươi biết rất rõ ràng, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, nhưng như cũng hay là để chúng ta đi. Nhược bi không phải chúng ta có năng lực, chúng ta thì như thế nào về được đến? Hiện tại chẳng những không có hối cải, thế mà còn nói đây chẳng qua là ngươi hành động bất đắc dĩ. Lưu Đại Phong lời nói còn chưa nói xong, Mục Trần đưa tay liền đem hắn đẩy trở về. Thôi, Đại Phong, không nên nói nữa những thứ này. Chương 1270 kỳ dược bị đoạt, chương 1270 kỳ dược bị đoạt, chương 1270 kỳ dược bị đoạt. Lưu Đại Phong mặc dù không phục, bất quá hắn hay là lui sang một bên. Sau đó nhìn lão thôn trưởng mang theo thôn dân, cầm đi Mục Trần cầm về cái hộp kia. Nhưng là, nhìn thấy đối phương đi đằng sau, Lưu Đại Phong trong lòng như trước vẫn là có chút không quá yên tâm nói, sư phụ, chúng ta cứ như vậy đem đồ vật giao cho bọn hắn, có thể hay không không quá thỏa đáng. Dù sao vật này, là chúng ta cựu tử nhất sinh mới cầm về, cứ như vậy giao cho bọn hắn, nếu như hắn cứ như vậy, trực tiếp đem chúng ta giao cho hắn đồ vật mang đi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Lưu Đại Phong lo lắng này, cũng tỉnh không dư thừa. Bởi vì Mục Trần cũng nghĩ như vậy qua. Bất quá, dù vậy, hắn cũng như trước vẫn là lắc đầu. Không có cách nào, vật này hiện tại chúng ta cầm tới, cũng nhất định phải giao cho bọn hắn luyện hóa, sau đó mới có thể sử dụng, nếu không, thứ này tại trong tay chúng ta, chính là một khối phế phẩm. Cho nên, cho dù là chúng ta biết, giao cho bọn hắn có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, vậy cũng hay là chỉ có thể như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng sẽ không luyện hóa loại dược thảo này. Cho nên hiện tại, giao cho hỏa thôn người, cũng là biện pháp duy nhất. Hai người các ngươi, đi theo hỏa thôn người, tại bọn hắn luyện hóa dược liệu địa phương chờ lấy bọn hắn. Chuẩn bị có bất cứ tình huống nào. Những người khác, cùng ta đi trước nhìn xem Nam Phong. Dù sao bọn hắn từ hỏa thôn tiến về nơi cực hàn, tại nơi cực hàn đánh bại luyện ngục chi thú đằng sau lại gấp trở về, dọc theo con đường này đã hao tốn thời gian rất dài. Hiện tại, mặc dù hỏa thôn người nói cho bọn hắn, Nam Phong hiện tại bình yên vô sự, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là phải tận mắt nhìn mới biết được. Cho nên, hiện tại vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Dù sao thừa dịp luyện hóa dược liệu đoạn thời gian này, bọn hắn vừa vặn có thể nhìn xem Nam Phong tình huống hiện tại. Hai cái đệ tử khi lấy được một chân mệnh lệnh đằng sau, liền trực tiếp hướng lao thôn trưởng, vừa rồi rời đi phương hướng mà đi. Những người khác thì đi theo một trận, cùng nhau tìm được trong thôn một cái khác lão nhân. Lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đồng bạn kia bây giờ ở nơi nào? Hiện tại thôn trưởng đã dẫn người đi đem chúng ta mang về thuốc tiến hành luyện hóa, đoạn thời gian này, chúng ta muốn nhìn một chút đồng bạn của chúng ta tình huống trước mắt, những ngày qua, đa tạ các ngươi chiếu cố. Mục Trần một bên nói, một bên không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc hộp khác, mà trong hộp nằm một khối đỏ rực bảo thạch. Khối này bảo thạch đến từ huyết vực chi hải, nó toàn thân tản ra hỏa khí, cùng các ngươi hỏa thôn mang theo lấy loại lửa này khí, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ, ta đem khối này bảo thạch tặng cho các ngươi, làm các ngươi chiếu cố chúng ta đồng bạn nhiều như vậy cuộc sống tạ lễ. Chờ đợi đồng bạn của chúng ta độc giải đằng sau, chúng ta còn có mặt khác thâm tạng. Mục Trần mở hộp ra, liền đem khối bảo thạch kia thản nhiên như vậy mà hiện lên tại trước mặt của lão nhân. Lão nhân trông thấy bảo thạch trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Ai nha, chiếu cố các ngươi đồng bạn này đối với chúng ta tới nói cũng chỉ bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, cần gì phải nói cái gì tạ ơn. Mặc dù lão nhân ngoài miệng đang nói không cần phải nói tạ ơn, nhưng là trên thực tế, nhưng vẫn là đưa tay đem đồ vật tiếp qua. Đồng thời nói ra, ta cái này mang các ngươi đi gặp các ngươi đồng bạn kia. Đi theo ta. Đồng thời, lão nhân quay đầu lại, nhìn xem trong phòng mặt khác hai cái thôn dân, phân phó nói, các ngươi một cái lưu tại nơi này, một cái khác, đi để người trong thôn, chuẩn bị cho bọn họ thức ăn nước uống. Là. Phân phó xong đằng sau, lão nhân liền dẫn Mục Trần đi tới tạm thời gián xếp Nam Phong gián phòng. Sư phụ. Khi Nam Phong trông thấy từ ngoài cửa người tiến vào là Mục Trần chi thời, trong nháy mắt kích động muốn đứng lên hành lễ. Bất quá Mục Trần tay mắt lanh lẹ mà tiến lên một bước đem hắn đè lại. Không cần, ngươi nằm nghỉ ngơi đi. Sư phụ, ta Nam Phong trong mắt mang theo ấy nấy. Những ngày này, ta mặc dù những ngày này hắn vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Thế nhưng là trong lòng của hắn, cho tới bây giờ đều không có mệt mỏi như vậy qua. Dù sao biết sư phụ vì mình, cố ý đi xa như vậy, chỗ nguy hiểm như vậy, vì chính mình tìm thuốc. Thế nhưng là chính mình chỉ có thể đợi ở nơi này, chỗ nào cũng không thể đi, cái gì cũng không làm được. Còn muốn làm phiền nhiều như vậy đệ tử đi theo sư phụ cùng một chỗ mạo hiểm. Nhiều như vậy người đi mạo hiểm, cũng chỉ vì cho hắn tìm thuốc. Trong lòng của hắn phi thường không dễ chịu. Không có quan hệ, thuốc chúng ta đã cho ngươi tìm được. Hiện tại đã giao cho thôn trưởng đi luyện hóa. Ngươi bây giờ, liền ở chỗ này chờ lấy giải độc là được rồi. Mục Trần một bên nói, một bên đưa tay vô vô Nam Phong bả vai, để hắn yên tâm. Bất quá coi như vậy, Nam Phong trong lòng lại thế nào yên tâm được? Hắn như trước vẫn là mười phần sầu lo. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn ở trong lòng thề, đợi đến độc của mình giải đằng sau, nhất định phải thật tốt báo đáp sư phụ. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền xuyên đến một trận mấy lần tiếng bước chân. Ngay sau đó, mới vừa rồi bị phái đến lao thôn trưởng bên kia đi hai cái đệ tử, liền xuất hiện ở cửa ra vào. Sư phụ, không xong, sư phụ, vừa rồi ngươi giao cho lão thôn trưởng cái hộp kia bị người đoạt đi. Khi vừa nghe đến hai đệ tử này nói đồ vật bị cướp đi, những đệ tử khác trong nháy mắt gấp đến độ trừng mắt, chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành làm sao lại bị cướp đi? Vậy cái này bên dưới làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả cầm về dược thảo cứ như vậy bị cướp đi, Nam Phong sư minh độc làm sao bây giờ? Mặc dù nói chúng độc cũng không phải là chính mình, nhưng là tại thời khắc này, các đệ tử so với chính mình chúng độc còn muốn khẩn trương. Dù sao không ai từng nghĩ tới, dưới loại tình huống này, cây kia thuốc lại bị cướp đi, nhất là Lưu Đại Phong. Hướng về phía cái kia hai cái vừa mới theo tới địa chỉ liền giống to, các ngươi hai tên phế vật này, để cho các ngươi đi xem lấy đều nhìn không nổi. Đã cầm tới tay đồ vật, thế mà lại còn bị cướp đi. Làm sao vô dụng như vậy? Thế nhưng là, hai cái đệ tử một mặt lo nghĩ. Thế nhưng là đại sư huynh, chúng ta cũng không biết nhóm người kia đến tuột cùng là từ đâu tới đồ vật rõ ràng tại lao thôn trưởng trong tay, bọn hắn đột nhiên liền xuất hiện, sau đó, liền từ lao thôn trưởng trong tay đem đồ vật đoạt đi. Đợi đến chúng ta kịp phản ứng đuổi theo thời điểm, bọn hắn đã không thấy sư phụ, xin ngươi phạt chúng ta đi, chúng ta nguyện ý gánh chịu hai cái đệ tử bịch một tiếng. Vì giảm xuống đất. Lúc này, bất kể như thế nào, vẫn là phải trước nhận lầm. Dù sao, đồ vật đúng là tại bọn hắn nhìn chằm chằm tình huống dưới làm mất rồi. Cho nên chuyện này trách nhiệm, xác thực hẳn là do bọn hắn đến gánh chịu. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, ngay tại các đệ tử biết được đồ vật bị cướp đi cả đám đều lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Mục Trần đi thời điểm đi nhàn nhạt nói một câu, không quan hệ, đồ vật bây giờ còn đang ta chỗ này đâu. Chương 1271 hết thệ không ngoại sở liệu chương 1271 hết thệ không ngoại sở liệu chương 1271 hết thệ không ngoại sở liệu tại thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, các đệ tử liền liên tiếp mấy lần chấn kinh. Lần thứ nhất chấn kinh là lao thôn trưởng nói cho bọn hắn, nơi cực hàn đối bọn hắn tới nói cho tới nay cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Lần thứ hai chấn kinh chính là vừa rồi, cái này hai đệ tử tới nói cho bọn hắn, vừa rồi giao cho lão thôn trưởng đồ vật, hiện tại đã bị những người khác đoạt đi. Mà lần thứ ba chấn kinh chính là bọn hắn hiện tại lại theo thầy cha trong miệng biết được, đồ vật bây giờ còn đang trong tay hắn. Phía trước hai lần, đây cũng là thôi. Chỉ là cuối cùng này một lần, sư phụ nói đồ vật còn tại trong tay hắn. Cái này thật sự là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sư phụ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Chúng ta vừa rồi rõ ràng trông thấy ngươi đem đồ vật đã giao cho lão thôn trưởng a. Lưu Đại Phong mặc dù biết được đồ vật bây giờ còn đang một trần trong tay, chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất không hiểu. Sư phụ, ngươi nói đồ vật bây giờ còn đang trong tay của ngươi, rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì đồ vật bây giờ còn đang trong tay ngươi? Các đệ tử ngươi cũng gấp nhìn xem Mục Trần, muốn biết đây rốt cuộc là vì sao. Dù sao bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, trông thấy Mục Trần đem đồ vật giao cho thôn trưởng. Hắn hiện tại Mục Trần lại nói cho bọn hắn, đồ vật còn tại, đây quả thực có một ít phá vỡ lẽ thường. lại không nghĩ rằng chính là ngay tại các đệ tử chấn kinh mà sau này tình huống dưới, Mục Trần sau đó thế mà thật lấy ra trước đó từ nơi cực hàn mang về cái kia dược thảo. Đây không phải ở chỗ này sao? Hắn Vân Đạm Phong kinh nói. Bất quá, đối với hết thể nắm chắc, cứ việc vào lúc này, nhưng như cũ hay là tại trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đám người trông thấy trong tay hắn dược thảo, lần này không thể không tin tưởng đồ vật xác thực còn tại trong tay hắn. Cho nên, lại cao hứng lại không hiểu. Sư phụ, thế mà thật đúng là trong tay ngươi a. Ngươi làm như thế nào? Chúng ta vừa mới rõ ràng trông thấy ngươi tự tay đem đồ vật giao cho thôn trưởng, thứ gì lại trở lại trong tay của ngươi? Chẳng lẽ lại, vừa rồi đem đồ vật giao cho thôn trưởng, ngươi kỳ thật cũng chỉ là vì thăm dò người thôn trưởng này. Giật đồ người, hẳn là chính là sư phụ an bài. Rất không có khả năng đi. Sư phụ cùng chúng ta đồng thời trở về, nếu quả như thật là sư phụ an bài nói, hắn đến cùng là thời gian nào an bài? Đúng vậy a, chuyện này không có khả năng lắm a. Các đệ tử đều rất nghi hoặc. Dù sao, tại cái này toàn bộ trong quá trình, bọn hắn cũng không có trông thấy sư phụ an bài sự tình khác. Thế nhưng là, hiện tại đồ vật chính là tại sư phụ trong tay. Đây là sự thật. Bất quá, nhìn thấy những người khác rất nghi hoặc, Mục Trần lúc này mới rốt cục nói ra chân tướng. Trước đó, khi biết Nam Phong trúng độc thời điểm, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì đối phương muốn để Nam Phong trúng độc, mà không phải trực tiếp diệt trừ? Về sau đến nơi cực hàn đằng sau, càng là cảm thấy, đối phương bên dưới cái này độc nhất định là có mục đích. Vì phòng ngừa chúng ta bị lợi dụng, vì người khác làm áo cưới, cho nên tại trở lại hỏa thôn đằng sau, trong hộp đồ vật liền đã bị ta đổi. Nếu như, sự tình ngoài dự liệu của ta, cũng không có người đến cướp đoạt, như vậy ta sau đó liền sẽ đem thật thuốc một lần nữa giao cho lão thôn trưởng. Nhưng nếu như sự tình ngay tại trong dự liệu của ta, như vậy cũng liền có thể thuận tra được. Mà bây giờ, hết thảy sự tình đều như cùng ta suy đoán như thế. Bọn hắn quả nhiên thừa dịp chúng ta đem đồ vật giao cho thôn trưởng đằng sau, liền đến cướp đi. Bọn hắn phát hiện đồ vật là giả đằng sau, tất nhiên sẽ còn trở về. Tốt, hiện tại chúng ta đem thật dự thảo giao cho lão thôn trưởng để bọn hắn đi luyện hóa. Chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn trở về. Nói đến đây, Mục Trần quay người đi ra ngoài. Sau lưng Nam Phong nghe thấy Mục Trần nói những lời này, trong lúc nhất thời còn có một số chần chờ. Thế là ngay tại Mục Trần muốn đi ra ngoài thời điểm, mở miệng đem hắn gọi lại. Sư phụ, chờ một hồi. Mục Trần quay đầu nhìn xem hắn, thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi mới vừa nói, ta có chút không quá nghe hiểu được. Dù sao hắn cũng không biết, Mục Trần bọn người rời đi thôn đằng sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn lúc này mới biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao, sư phụ bọn người tiến về nơi cực hàn, bản thân liền là vì hắn. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm rõ ràng, sau đó tham dự vào. Thế nhưng là, hắn ở bên cạnh nghe rất lâu, cũng vẫn là không có cái gì nghe rõ. Cho nên lúc này mới lên tiếng gọi lại Mục Trần. Bất quá đáng tiếc là, dù vậy, Mục Trần cũng như trước vẫn là cũng không tính nói cho hắn biết. Chuyện này, cẩn thận nói đến, không có cách nào nói cho ngươi đến rõ ràng. Chờ ngươi tốt đằng sau, chúng ta lại chậm chậm cùng ngươi nói a. Hiện tại, chúng ta đi trước đem đồ vật giao cho thôn trưởng, để hắn luyện hóa, ngươi ở chỗ này chờ tin tức của chúng ta là được rồi. Mục Trần nói xong liền dẫn người quay người ra ngoài. Nam Phong mặc dù muốn nói lại thôi, bất quá hắn biết, mình bây giờ nhiều lời vô ích. Cùng hỏi đến, xác thực không bằng liền ở chỗ này chờ đến bọn hắn đem sự tình giải quyết đằng sau chính mình lại đi hỏi thăm đáp án. Bất quá, hết thệ còn xác thực liền như là Mục Trần trước đó suy đoán như thế. Đối phương phát hiện cướp đi đồ vật là giả đằng sau, rất nhanh liền lại trở về. Ngươi cái này đáng giận cậu tặc, lại dám cầm cái nhỏ đồ vật gạt chúng ta. Hiện tại thật ở nơi nào? Tranh thủ thời gian giao ra. Đối phương khí thế hung hung, há miệng ra chính là muốn Mục Trần giao ra thật dự thảo. Chỉ bất quá lúc này, thật đã bị hắn giao cho thôn trưởng, đã đang chuẩn bị luyện hóa. Chờ đợi sau khi hoàn thành liền sẽ lập tức đưa cho Nam Phong giải độc. Lại thế nào có thể sẽ giao cho một nhóm người này? Bất quá hắn thấy, một nhóm người này cả đám đều mặc áo đen, từ đầu đến chân che phủ 10 phân kín. Vẹn vẹn từ nơi này đặc thù nhìn lại, trước mắt hắn còn chưa không thể nhìn ra thân phận của đối phương. Nhưng là, căn cứ bọn hắn xuất hiện ở nơi này thời gian có thể phán đoán. Từ khi chính mình mang người đi vào hỏa thôn bắt đầu, mãi cho đến rời đi nơi này đi tìm thuốc, thẳng đến trở về đoạn thời gian này, một nhóm người này hẳn là vẫn luôn ở nơi này chờ lấy. Nếu không, không có khả năng bọn hắn vừa mới trở về, một nhóm người này lại vừa vặn xuất hiện. Cho nên hết thảy xác thực như cùng hắn suy đoán như thế. Bọn hắn là cố ý cho Nam Phong hạ độc, dẫn dụ hắn đi tìm thuốc, cuối cùng muốn trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi đồ vật. Chỉ tiếc, loại phương pháp này dùng tại trên thân người khác cũng là thì thôi. Dùng tại trên người hắn, có vẻ hơi quá ngây thơ. Lưu Đại Phong căn bản cũng không có đợi đến Mục Trần trả lời, liền cái thứ nhất xông lên phía trước, phách lối cùng đối phương giằng co, cậu tặc. Các ngươi này một đám tặc. Trộm đồ bị bắt được trận tướng, chúng ta không có truy cứu đến thì cũng thôi đi, các ngươi ngược lại tốt, thế mà còn đưa mình tới cửa. Hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn, ngược lại là làm khó các ngươi đưa tới cửa. Chương 1272 manh mối gây mất, chương 1272 manh mối gây mất, chương 1272 manh mối gây mất. Nói xong, không có khả năng đối phương phản bác. Lưu Đại Phong cũng trực tiếp tiến lên cùng đối phương giao chiến. Đệ tử khác thấy thế, sư phụ cũng không có ngăn cản. Cho nên, sau đó bọn hắn cũng gia nhập trong đó. Đại sư Minh, ta tới giúp ngươi. Bởi vì trước lúc này không lâu, Lưu Đại Phong còn vừa mới từng bị thương. Lúc này còn như vậy, bọn hắn những người này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, Mục Trần từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Trước mặt một nhóm người này, thoạt nhìn không có cái gì đầu não, cũng không có thực lực gì. ở sau lưng của bọn họ hẳn là còn có một cái thời khắc đang chờ đợi cơ hội người, cho nên hắn hiện tại muốn đối phó cũng không phải là những người này, hay là cái kia nút trong bóng tối ra hỏa. Chúng ta cho Nam Phong sư huynh giải dược, vậy mà kém chút bị các ngươi cho đoạt đi. Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải vì sư huynh báo thù. Diệp Mân tôi nói, liền cũng gia nhập đánh nhau. Song phương đánh hừng hực khí thế, nhưng Mục Trần từ đầu đến cuối còn đang chờ đợi. Bất quá coi như vậy, cũng không có bất cứ một người đệ tử nào sẽ có lời oán giận. Quả nhiên, đúng lúc này, Mục Trần phương hướng sau lưng đột nhiên tra được một tiếng vang thật lớn. Mục Trần sắc bén hai con ngươi hướng phía phương hướng kia phủi một chút, liền xem ở phương hướng kia vừa rồi sát thực hiện lên một cái bóng đen. Hừ, chỉ dám nút trong bóng tối ám tiễn đả thương người, sát thực giống như là lợi dụng người khác tới đạt tới chính mình mục đích tiểu nhân hành vi, chỉ bất quá đáng tiếc là ngươi tính toán muốn thất bại. Mục Trần lời lạnh như băng vừa vặn nói đến đây, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, một vệt kim quang chợt hiện, một giây sau, hắn liền trực tiếp đi tới vừa rồi cái bóng đen kia trước mặt. Vốn cho là trốn ở phía sau người áo đen, chính là màn này hậu sách vẽ đây hết thảy người. Tại sao không có nghĩ tới là, khi hắn đi vào người áo đen này trước mặt đằng sau, hắn mới phát hiện, gia hỏa này tựa hồ cũng là đồ hèn nhát. Người áo đen dọa đến lập tức cầu xin tha thứ. Tha cho ta đi, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc đoạt thuốc, đúng là chúng ta phái người làm, nhưng là, chúng ta phát hiện chúng ta cướp đi đồ vật là giả đằng sau, liền lập tức quay lại tìm các ngươi đòi hỏi thật, cái này. Chúng ta cũng liền chẳng qua là vì mạng sống mà thôi. Nhìn hắn nhát gan như vậy, Mục Trần tựa hồ cũng liền có thể lý giải, bọn hắn nhiều ngày như vậy vì cái gì lựa chọn một mực chờ ở nơi này, mà không phải đi theo phía sau mình, cùng nhau đi tới nơi cực hàn. Giống bọn hắn loại này nhát như chuột hàng người, nếu quả như thật đi loại địa phương kia lời nói, là không thể nào hoặc là trở về, hoặc là nói, bọn hắn căn bản đến không được mục đích. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này chờ lấy, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ tiếc, đối phương cũng không biết đến tột cùng là cái gì đầu não, thế mà đập như thế một đám người tới làm chuyện này. Đây cũng quá xem thường hắn đi. Là ai để cho các ngươi làm như vậy? Hắn dẫn theo đối phương cổ áo, ánh mắt sắc bén nhìn xem người áo đen kia. Ta không biết. Người áo đen lắp bắp, nửa ngày nói ra một đáp án như thế. Không biết. Mục Trần cười. Ngươi xác định ngươi không biết sao? Nếu như ngươi xác định ngươi không biết mà nói, ta có rất nhiều loại phương pháp có thể cho ngươi biết. Tại cái này lửa thôn, bọn hắn có một cái luyện dược dùng ao. Trong ao kia lửa, ngàn năm bất diệt. Nếu như ngươi không biết mà nói, vậy ngươi đối với ta tới nói cũng liền vô dụng. Đã ngươi đã vô dụng, vậy ta liền đem ngươi ném đến trong ao đi luyện dược. Như thế nào? Người áo đen nghe chút muốn đem hắn ném đến trong ao đi luyện dược, trong nháy mắt dọa đến toàn thân run rẩy. Không không không. Viêm đế, xin tha cho ta đi. Chỉ cần ngài có thể tha ta một con đường sống, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Vừa rồi mới nói chính mình không biết người áo đen, lúc này đột nhiên lại đổi giọng. Cái này để Mục Trần nhíu mày, dù sao kẻ như vậy, nói lời có vài câu có thể tin, ngay cả cơ bản nhất nguyên tắc đều không có. Cho dù là hiện tại từ đối phương trong miệng đưa đến đầu mối gì, cũng cơ bản chỉ có thể tin tưởng một thành, cho nên không có tác dụng gì. Mấy người các ngươi tới đây một chút. Mục Trần ánh mắt thoáng nhìn, trông thấy nơi xa có mấy cái thôn dân ngay tại hướng phương hướng này nhìn xem. Mấy cái thôn dân có lẽ cũng không biết hắn cũng sớm đã phát hiện bọn hắn, cho nên hắn liền trực tiếp phất phất tay gọi mấy thôn dân kia tới. Các thôn dân xác thực rất khiếp sợ. Bất quá sau đó hay là dựa theo Mục Trần nói, đi tới bên cạnh hắn. Ngài có gì phân phó? Vừa mới bắt đầu những thôn dân này, nhưng thật ra là cũng không tin tưởng Mục Trần năng lực. Nhưng là thấy đến hắn có thể từ cái chỗ kia bình an trở về, đồng thời còn đem đồ vật cho mang về đằng sau, liền ngay cả thôn trưởng đều tin tưởng bọn họ. Bọn hắn đương nhiên cũng không thể không tin. Mà bây giờ, Mục Trần có chuyện muốn tìm bọn hắn cũng không thể không làm. Huống chi mới vừa rồi bị bắt lấy người áo đen này, giống như xưng hô hắn là Viêm Đế. Nếu như thân phận của hắn thật sự là cái này lời nói, gia hỏa này vô dụng, đem hắn đưa đến các ngươi luyện dược cao đi. Mục Trần nói xong, liền trực tiếp đưa trong tay người áo đen ném ra ngoài. Trước mặt mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Yên tâm đi, các ngươi thôn trưởng không có ý kiến. Huống chi hắn hiện tại muốn luyện hóa cây kia thuốc, vừa vặn liền cần hắn. Là, các thôn dân mặc dù do dự, bất quá vẫn là dựa theo Mục Trần nói đi làm. Ngay tại thôn dân đem người áo đen kia hướng phía ao phương hướng kéo đi thời điểm, người áo đen lớn tiếng kêu la, cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, Viêm Đế, tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý nói cho ngươi nha, nhưng mà, Mục Trần toàn bộ làm như không có nghe thấy. Mà bây giờ đang cùng các đệ tử giao thủ một đám kia người áo đen, lúc này nhìn thấy trốn ở phía sau người áo đen kia đã bị bắt lại, đồng thời sắp dùng để luyện dược. Bộ phận này, cũng là thương thì thương, trốn thì trốn. Mà cuối cùng, lưu lại mấy cái, vì không bị ném vào luyện dược ao, đồng thời cũng không tiết lộ bí mật của bọn họ, cuối cùng lựa chọn tự vẫn. Cứ việc Mục Trần đã trước lúc này nhắc nhở bọn hắn muốn lưu một người sống. Chỉ tiếc này một đám người áo đen động tác thực sự quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Sư phụ Lưu Đại Phong có chút hổ thẹn. Bọn hắn một người sống đều không có lưu lại, xem ra một đám gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu chính là quyết tâm, không muốn để cho chúng ta biết bọn hắn mục đích thực sự là cái gì. Nói đến đây, Lưu Đại Phong cắn răng. Sớm biết ngay từ đầu cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, nên lựa chọn trực tiếp đem bọn hắn bắt sống, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, đáng tiếc chúng ta ngay từ đầu cũng không có ý thức được điểm này. Lưu Đại Phong ở trong lòng nói tiếp. Chỉ tiếc cái này không có ích lợi gì. Một bên Diệp Mân tôi ngược lại là phàn nàn nói, vừa rồi chính là ngươi đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, rõ ràng chúng ta còn cái gì manh mối cũng không biết, ngươi là một lòng muốn diệt trừ bọn hắn, đại sư minh, ngươi lần này thật quá vọng động rồi. Chương 1273 xúc động ủ thành sai lầm lớn, chương 1273 xúc động ủ thành sai lầm lớn, chương 1273 xúc động ủ thành sai lầm lớn. Diệp Mân tôi ngôn ngữ ở trong trách cứ, biểu đạt rất là rõ ràng. Cho nên, Lưu Đại Phong vừa rồi cũng muốn lưu lại người sống, giờ phút này lại bị trách cứ, trong lòng cũng của hắn tự nhiên không có khả năng cân bằng. Ta xúc động. Không phải, sư muội, đây chính là ngươi không đúng. Vừa rồi tất cả mọi người tại giao thủ, cái này ai có thể biết bọn hắn lúc này sẽ tự vận à. Huống chi sư phụ không có cái gì nói cho chúng ta biết. Hắn lặng lẽ đem đồ vật đánh cháo, những người này rồi mới trở về. Xem ra sư phụ ngươi sớm đã biết đây hết thảy, ngươi vì sao không nói cho chúng ta, để cho chúng ta chuẩn bị sớm đâu. Chúng ta nếu là sớm biết bọn hắn sẽ tự vẫn lời nói, như vậy chúng ta liền sẽ sớm đem bọn hắn hợp tác nhà. Lưu Đại Phong những lời này, hỏi Diệp Mân tôi mười phần không thể tin. Đại sư Minh, lần này rõ ràng chính là ngươi xúc động, ngươi là người thứ nhất độc thủ, bây giờ chuyện bây giờ biến thành cái dạng này, ngươi thế mà có ý tốt nói sư phụ không đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Đại sư Minh, ngươi có biết hay không, nếu như không phải là bởi vì lần này sư phụ tận tâm tận lực bảo hộ chúng ta tại nơi cực hàn căn bản về không được. Nam Phong sư Minh cũng không có khả năng được cứu. Mà lại nếu như không phải sư phụ, cây này dược thảo hiện tại cũng không giữ được. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cho sư phụ nhận lầm. Diệp Mân tôi mặc dù không bằng Lưu Đại Phong lớn tuổi, nhưng là những lời này nói lại một chút cũng không sai. Đây cũng chính là một trần thưởng thức nàng nguyên nhân một trong. Lưu Đại Phong cắn răng, bất quá trong lòng cũng xác thực hổ thẹn. Sau đó liền lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng một trần xin lỗi nhận lầm. Có lỗi với sư phụ, đều là đệ tử sai, đệ tử lần này quá vọng động rồi dẫn đến manh mối gây mất. Thế nhưng là, căn cứ tình huống hiện tại, chúng ta cũng đã có thể đoán được, bọn hắn nhất định là vì cầm tới thuốc này, cho nên lúc này mới cho Nam Phong hạ độc, trích dẫn chúng ta đi tìm thuốc. Cho nên, thuốc này đến cùng là cái gì? Cần bọn hắn như thế đại phí khổ tâm? Hay là nói, bọn hắn không có bản sự kia cầm tới? Bất quá, mặc dù bây giờ Lưu Đại Phong xác thực rất ngạc nhiên, nhưng Mục Trần cũng không có hướng hắn tiến hành cụ thể giải thích. Tốt, hiện tại nhiều lời vô ích. Nếu sự tình hiện tại đã biến thành bộ dáng này, vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ nhanh đi nhìn xem thôn trưởng bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn cho Nam Phong giải độc. Nếu hắn đều đã dạng này phân phó, những đệ tử khác tự nhiên cũng sẽ không có những ý kiến khác. Cho nên sau đó, liền đi theo hắn cùng đi lão thôn trưởng đem dược luyện hóa địa phương, cũng chính là cái kia luyện dược cao bên cạnh. Bất quá bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, liền bị trong thôn dân ngăn cản. Chờ chút, mấy cái thôn dân đứng ở phía trước ngăn trở bọn hắn đường đi, bất quá từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ cũng không có ác ý, Mộc Trần cũng có thể lý giải. Một bên Diệp Mân tôi liền dẫn đầu hỏi, lão nhân gia, thế nào? Chúng ta muốn tới đây nhìn xem, thôn trưởng hiện tại đem dược luyện đến cái gì tiến độ? Chúng ta hy vọng sư minh có thể mau chóng khôi phục. Thôn trưởng hoàn thành luyện hóa về sau, tự nhiên sẽ phái người đến thông chi các ngươi không cần phải gấp. Dẫn người đem bọn hắn ngăn lại cầm đầu lão nhân, mà không thay đổi giải thích. Nữ nghe vậy, xoay đầu lại nhìn xem Mộc Trần. Tựa hồ là đang hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn hiện tại không có cách nào đi qua. Mà nhìn lão nhân này dáng vẻ, tựa hồ cũng không có ý định nói cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng liền không biết lão thôn trưởng bên kia tiến độ. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn thậm chí cũng không biết bọn hắn đến cùng còn phải đợi bao lâu. Có thể tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không phải cái biện pháp, đến cùng làm sao bây giờ? Bất quá, Mộc Trần tựa hồ có thể lý giải phương pháp như vậy. Chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ một chút. Lão nhân gia, đợi đến thôn trưởng sau khi hoàn thành, còn xin ngài phái người nói cho chúng ta biết một tiếng. Vậy chúng ta cái này rời đi, có nhiều cái dậy. Mộc Trần nói xong cũng quay người muốn đi. Nhìn một chút do dự dáng vẻ đều không có. Điều này cũng làm cho một bên Lưu Đại Phong rất là kỳ quái. Thế là mau tới trước ngăn lại Mộc Trần, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế sao? Chúng ta bây giờ đem đồ vật giao cho bọn hắn, hiện tại đồ đạc của chúng ta ở trong tay bọn họ là cái gì tiến độ chúng ta cũng không biết, đồ vật tốt xấu là chúng ta tìm tới, đó là chúng ta, bất kể như thế nào, bọn hắn chí ít hẳn là nói cho chúng ta biết, hiện tại đến một bước nào đi. Chúng ta nếu là trực tiếp dạng này trở về các loại tin tức, bọn hắn hết kéo lại kéo, cuối cùng đem chúng ta đồ vật cho độc thôn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Hoặc là nói, bọn hắn nếu là dạng này kéo cái 10 năm 8 năm, Nam Phong chẳng phải là xong. Lưu Đại Phong mặc dù phen này hoài nghi cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, Diệp Mân tôi liền tranh thủ thời gian đưa tay vỗ hắn. Sư Minh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Lão thôn trưởng nguyện ý giúp chúng ta, đây cũng là chuyện tốt, ngươi bây giờ không những không cảm tạng, làm sao ngược lại còn hoài nghi người ta. Đây đã là Diệp Mân tôi lần thứ hai từ góc độ này chất vấn Lưu Đại Phong. Cho nên, Lưu Đại Phong sau đó cũng rất không kiết, quay đầu đi nhìn xem Diệp Mân tôi, ta nói hoa hồng, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ người khác nói chuyện? Ta suy nghĩ ta mới vừa nói những lời này cũng không có vấn đề, ngươi làm sao lại dạng này tin tưởng người khác đâu? Lưu Đại Phong tức giận, lôi kéo Diệp Mân tôi, sư phụ hôm nay nhất định phải nàng ở nơi này giải thích rõ ràng. Sư Minh, ngươi hiểu lầm, không phải ta phải tin tưởng người khác, mà là lão thôn trưởng nguyện ý giúp chúng ta cái này, chúng ta xác thực hẳn là cảm tạ bọn hắn. Nếu trong thôn dân đều nói hiện tại còn không biết tiến độ, vậy chúng ta liền không nên ép buộc mới đối lại nói, sư phụ đều nói trở về các loại, vậy chúng ta vừa vội cái gì đâu. Dù sao bọn hắn lúc này liền xem như thế nào đi nữa gấp, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, chẳng về trước đi các loại. Diệp Mân tôi nói xong những lời này, sắp thực quên đủ Lưu Đại Phong, nhưng hắn rất tức giận, cho nên sau đó trực tiếp tức giận rời đi. Nhìn xem hắn tức giận bóng lưng, Diệp Mân tôi muốn nói lại thôi, đành phải quay đầu nhìn xem Mục Trần. Sư phụ, ta tốt, không cần nói, ngươi không sai. Mục Trần tựa hồ biết nàng muốn nói gì, thế là mở miệng đưa nàng muốn nói lời nói cắt đứt. Cả đám người sau đó cũng liền trở về. Bất quá ngay tại trên đường trở về, một mực trong lòng có nghi ngờ Diệp Mân tôi cũng vẫn là hỏi, sư phụ, mặc dù vừa rồi ta ở nơi đó nói đại sư minh không nên nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của ta cũng đang suy nghĩ, chúng ta dạng này trực tiếp đem đồ vật giao cho bọn hắn, thật sự có thể yên tâm sao? Hoặc là nói, chúng ta chỉ ít hẳn là phái hai người, giống ngài ban đầu nói như vậy, tại bên cạnh bọn họ nhìn xem a, dù sao đây quan hệ lấy Nam Phong sư minh sinh tử. Chương 1274 kỳ dược luyện chế hoàn thành, chương 1274 kỳ dược luyện chế hoàn thành, chương 1274 kỳ dược luyện chế hoàn thành. Các đệ tử khác nghe thấy giờ này khắc này Diệp Mân tôi lời nói, cho là bây giờ nói những này quả thật có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao nếu như sư phụ muốn phái người trông coi lời nói, cũng sớm đã phái người đi canh chừng. Làm sao có thể, hiện tại cần người khác tới nhắc nhở. Huống chi, vừa rồi tại cái kia luyện dược bên cạnh ao bên cạnh, Diệp Mân tôi chính mình cũng là nói như vậy Lưu Đại Phong. Mà bây giờ, chính mình lại cùng Lưu Đại Phong đứng ở một bên. Cái này không mâu thuẫn sao? Bất quá không nghĩ tới chính là, Mục Trần sau khi nghe cũng không có trách cứ Diệp Mân tôi, ngược lại là nói ra, đúng vậy a. Hắn khẳng định, để Diệp Mân tôi có một tia kinh ngạc. A, sư phụ, ý của ngươi là nói, vừa rồi ta nói chính là đúng. Ngươi nói đương nhiên là đúng, chỉ là hiện tại, chúng ta nếu quả như thật phái người đi trông coi lời nói, sẽ đối với tại chuyện này tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy, không cần thiết nói như vậy. Mà lại trước đó, giả thuốc đưa cho thôn trưởng thời điểm, hắn liền đã biết, ta có khả năng sẽ phái người trông coi, cho nên, hắn động tay chân sát suất tương đối nhỏ. Hiện tại cùng đề phòng hắn, chẳng địa phương trong thôn này mặt khác thôn dân. Mục Trần ánh mắt lợi hại nhìn lại. Bất quá nếu đều đã nói đến chuyện này, vậy dạng này đi, ngươi phái hai người, lại nhìn chằm chằm trong thôn mặt khác thôn dân. Nếu như bọn hắn có bất kỳ dị dạng lời nói, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới nói cho ta biết. Mục Trần phân phó nói. Diệp Mân tôi dừng một chút, vẫn gật đầu. Bởi vì nàng cho là, vừa rồi an bài, mặc dù nghe có chút gần gà, nhưng không có khả năng thế nào, cũng không thể hoài nghi sư phụ phán đoán. Cho nên hiện tại, nếu vấn đề không có khả năng xuất hiện ở cái kia lao thôn trưởng trên người nói. Như vậy xác thực, nên phái người thật tốt nhìn chằm chằm trong thôn này mà khác thôn dân. Bởi vậy sau đó, nàng liền tranh thủ thời gian quay người mà đi, dựa theo Mục Trần mệnh lệnh, phái mấy người đi nhìn chằm chằm trong thôn thôn dân. Mục Trần tay phải dưới đáy đệ tử, bởi vì cũng sớm đã muốn làm như vậy, cho nên khi lấy được mệnh lệnh đằng sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì còn liền đi. Vốn cho là lần này đem giao cho lão thôn trưởng dược luyện hóa, còn cần vài ngày thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 ngày thời gian đằng sau, luyện hóa liền kết thúc. Sư phụ, hỏa thôn bên kia người đến, tựa như là lão thôn trưởng tới. Diệp Mân tôi nhìn thấy lão thôn trưởng bọn hắn hướng phương hướng này tới đằng sau, liền nhanh lên đem tin tức này báo cho Mục Trần. Mục Trần biết được sau, cũng khiếp sợ đứng lên. Nhanh như vậy liền kết thúc, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt. Cho nên sau đó, hắn liền nhanh đi ra ngoài nên đón lão thôn trưởng. Quả nhiên đi vào cửa phòng, liền xem ở lão thôn trưởng cùng trong thôn thôn dân ngay tại hướng phương hướng này đi tới. Trông thấy hắn đi tới cửa, đối phương cũng là online hô, đợi lâu, các ngươi giao cho chúng ta thuốc, chúng ta đã luyện hóa kết thúc. Bây giờ viên này kỳ dược, hiện tại đã có thể phục dụng. Nói còn chưa vừa dứt, sau lưng một cái khác thôn dân liền đi lên. Trong tay hắn bưng một cái đĩa. Đĩa ở trong để đó chính là một Trần trước đó phát cho lão thôn trưởng cái hộp kia. Hộp chiếu lấp lánh, vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn xem đều biết, trong cái hộp kia diện trang lấy nhất định là một kiện bảo vật. Các đệ tử trông thấy cái hộp này trong nháy mắt đó, vị tinh diễm không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đây là trước đó sư phụ dạy cho thôn trưởng cái hộp kia sao? Từ nhan sắc đến xem có lẽ vậy, thế nhưng là, cái hộp này quang mang tỏa ra, tựa hồ cùng trước đó đã hoàn toàn không giống với lúc trước đúng vậy à, chẳng lẽ là bởi vì trong hộp này giả bộ thuốc, phát ra quang mang, cho nên mới sẽ như vậy, không giống bình thường. Vậy cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất, hẳn là thuốc này, đến tột cùng có thể phóng xuất ra hiệu quả như thế nào mới đúng chứ? Thế là, sau đó đám người nhao nhao xông qua đầu đi xem lấy Mục Trần. Mà Mục Trần chính thức cũng mỉm cười đem cái đĩa kia cũng tiếp tới. Đà tạ thôn trưởng. Vậy chúng ta sẽ thuốc dẫn đi, cho chúng ta đồng bạn phục dụng. Nói hắn liền muốn đi, nhưng lại bị lão thôn trưởng ngăn cản. Xin đợi một chút, lão thôn trưởng một bên nói, một bên vây quanh Mục Trần phía trước. Sau đó liền nghe lão thôn trưởng nói ra, chúng ta hỏa thôn người, đời đời kiếp kiếp sở di vẫn như cũ còn sinh hoạt ở chỗ này, chính là vì truyền thừa luyện hóa loại thuốc này kỹ nghệ. Bây giờ chúng ta rốt cục có cơ hội như vậy, có thể tự mình luyện hóa nó. Đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng cho tới hôm nay, chúng ta cũng như trước vẫn là cũng không biết, loại thuốc này, tại luyện hóa về sau đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Cho nên hôm nay may mắn, hy vọng có thể để cho chúng ta nhìn xem, lại đem loại thuốc này cho luyện hóa về sau phục dụng, đến tột cùng sẽ có cái gì đặc thù hiệu quả. Dạng này, chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa đồ vật, về sau, chúng ta cũng tốt càng thêm trực tiếp giảng cho ta hậu nhân. Xin đừng nên tự tuyệt. Lao thôn trưởng những lời này, tự nhiên nói hay là ngay thẳng. Đồng thời cái này cũng đã không còn là thỉnh cầu, mà là tương đương với đưa yêu cầu. Bên cạnh Lưu Đại Phong nghe được đằng sau, nhân tiện nói, vậy theo ngươi bây giờ ý tứ này, chính là ngươi cho chúng ta mua thuốc này luyện ra, vậy chúng ta nên cảm tạ các ngươi, cho nên hiện tại nên để cho các ngươi nhìn xem, thuốc này có cái gì hiệu quả đúng không? ngữ khí của hắn mang theo uy hiếp cùng khinh thường. Lúc trước mấy vị không phải nói đằng sau sẽ thâm tạ sao? Bây giờ chúng ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần để cho chúng ta nhìn xem thuốc này đến cùng có gì hiệu quả cũng đã đủ rồi. Lao thôn trưởng lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Hắn tựa hồ cũng không sợ sệt Mục Trần sẽ tự tuyệt, mà Lưu Đại Phong sau đó cũng quay đầu nhìn xem Mục Trần hỏi thăm đối phương ý kiến. Dù sao chuyện này hắn xác thực không làm chủ được. Mục Trần lại vừa cười vừa nói, không quan hệ. Nếu Lao thôn trưởng muốn nhìn một chút, vậy liền cùng chúng ta cùng đi đi. Sau đó liền cầm chìa khóa hướng phía Nam Phong gian phòng đi tới. Sư phụ nhìn thấy Mục Trần đi tới, Nam Phong liền thuận thế muốn đứng lên. Bất quá Mục Trần mở miệng đem hắn gọi lại. Ngươi không cần đứng lên, thôn trưởng hiện tại đã đem thuốc chuẩn bị hoàn tất. Ngươi đem thuốc uống đằng sau nghỉ ngơi một hồi, nhìn nhìn lại tình huống như thế nào. Sau đó chúng ta rồi quyết định kế tiếp là đi hay là lưu. Mục Trần một bên nói, một bên mở ra cái hộp kia. Là Nam Phong ấy nấy cúi đầu. Bất quá ngay tại cái hộp này mở ra trong nháy mắt đó, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm liền trong nháy mắt trong phòng tràn ngập ra. Loại kia mùi thơm cho người ta một loại phảng phất trong nháy mắt liền có thể phi thăng cảm giác. Nói đến thật sự là mười phần kỳ diệu. Lập tức liền hấp dẫn đến trong phòng tất cả mọi người, nhao nhao đem ánh mắt dừng lại tại viên kia thuốc bên trên. Liền ngay cả Mục Trần ánh mắt, đồng dạng cũng là dừng lại tại thuốc này tốt nhất nửa ngày thời gian. Thật sự là nghĩ không ra, cái này nho nhỏ một viên thuốc, thế mà còn có thể có bực này chỗ đặc biệt. Chương 1275 Nam Phong ăn vào kỳ dược, chương 1275 Nam Phong ăn vào kỳ dược, chương 1275 Nam Phong ăn vào kỳ dược, chỉ là người được mùi thơm này, liền đã cảm thấy thấm vào ruột gan, càng thêm đừng bảo là cửa vào đằng sau, đến tuột cùng sẽ là mùi vị gì. Lúc này có đệ tử bắt đầu hiếu kỳ loại thuốc này hương vị. Bất quá, trong phòng có những thôn dân khác nói, có thể dẹp đi đi, hiếu kỳ mùi thơm này cũng là thì thôi, ta còn thực sự chưa thấy qua có người hiếu kỳ thuốc là mùi vị gì. Chính là, coi như thuốc này công hiệu lại thế nào tốt, đó cũng là thuốc, không phải tùy tiện liền có thể ngủ. Thuốc này lớn nhất giá trị, đây là nó bắt nguồn từ nơi cực hàn, bắt nguồn từ cái kia băng phong ngàn năm hầm băng, nếu không có cũng không phải là như vậy, chỉ sợ thuốc này giá trị cũng sẽ không như vậy các thôn dân ngươi một câu ta một câu nói. Bất quá Lao thôn trưởng cũng không có quan tâm, mà là sau đó đi tới Mục Trần trước mặt. Đã như vậy, vậy thì mời ngài động thủ đi. Lao thôn trưởng hiện tại lại tới đây, chính là vì nhìn xem thuốc này có thể có cái gì hiệu quả. Cho nên, hiện tại tự nhiên cũng liền không muốn ở chỗ này nói nhảm. Liền muốn nhìn xem thuốc này cho Nam Phong sau khi ăn. Đến tột cùng có thể đạt tới một cái dạng gì hiệu quả. Bởi vậy, Lao thôn trưởng cũng không có nhiều lời, ánh mắt chân thành nhìn xem Mục Trần, tựa hồ là đang chờ đợi Mục Trần đáp lại. Sau đó Mục Trần cũng nhẹ gật đầu. Đi đến Nam Phong trước mặt, đem trong tay viên kia thuốc giao cho Nam Phong. Đây là Lao thôn trưởng tốn hao mấy ngày thời gian, tại luyện dược ao luyện chế ra tới. Người đem nó ăn, chất độc trên người của ngươi liền có thể giải khai. Khi Mục Trần đem viên kia thuốc lấy ra trong nháy mắt, nồng đậm mùi thơm lại một lần nữa truyền đến, đồng thời so vừa rồi càng để cho người cảm thấy thấm vào ruột gan. Đồng thời cái mùi này không chỉ có rất nồng nặc, mà lại để cho người ta nghe thấy đằng sau cũng không có cảm giác hôn mê, là một loại để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu khí tức. Cho nên có người trong nhà lúc này liền nhịn không được cảm thán nói ra, không hổ là tại nơi cực hàn bị băng phong nhiều năm như vậy linh dược a, cũng chỉ là từ trong hộp lấy ra, cái này hương khí đều như vậy làm cho người mê muội. Cũng không biết ăn hết đằng sau sẽ có dạng gì dược hiệu. Dù sao tại bọn hắn nhận biết ở trong, bình thường giống như vậy thuốc, có thể như vậy hy hữu cùng đặc biệt, lại ăn xuống dưới đằng sau, dược hiệu cũng không phải là thường nhân có thể tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn cho là, đợi đến Nam Phong ăn thuốc này đằng sau, đến lúc đó đưa tới dược hiệu nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây mười phần kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn lại muốn nhìn nhìn, vật chân quý như vậy, đến tột cùng trừ có thể cho Nam Phong giải độc bên ngoài, còn có thể có chỗ tốt gì. Cho nên, giờ này khắc này, bọn hắn đều không muốn rời đi, bởi vì đều muốn ở chỗ này nhìn xem, thuốc này đến cùng có thể có cái gì hiệu quả. Dù sao cơ hội này, ngàn năm đều khó gặp một lần. Cho nên sau đó, người cả phòng đều ở bên cạnh nhìn xem, Nam Phong nhận lấy một chẩn trong tay viên kia thuốc. Xin mời tiếp lấy, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một hồi lâu. Sư phụ, nếu thuốc này chân quý như thế, vậy ta cứ như vậy trực tiếp đem nó ăn, sẽ có hay không có điểm quá phung phí của trời. Nam Phong thầm nghĩ lấy, dù sao thuốc này, là sư phụ hao hết thiên tân bạc khổ, lúc này mới lấy được. Nếu như chính mình cứ như vậy trực tiếp ăn hết lời nói, chẳng phải là thấy thẹn đối với sư phụ. Có thể giúp Diệp Mân tôi nhìn không được. Nam Phong sư minh, chúng ta thật xa đi đem cái này thuốc cho tìm tới, không phải là vì giải độc cho người sao? Ngươi bây giờ cũng đừng có chậm trễ cùng do dự, mau ăn đi. Lưu Đại Phong cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng vậy à, chúng ta đem cái này tìm trở về chính là vì ngươi, nếu như ngươi bây giờ vì trong lòng ngươi ấy nấy, mà lãng phí chúng ta lớn như vậy thật xa vì ngươi tìm thuốc này đi. Bất kể như thế nào, ngươi hôm nay cũng nhất định phải ăn. Lưu Đại Phong nói lời, mặc dù cùng Diệp Mần tôi cũng là vì cùng một cái mục đích, nhưng phương thức nói chuyện khẳng định là không giống với. Nam Phong sau khi nghe, trong lòng cũng rất có áp lực. Bất quá do dự một chút đằng sau, cuối cùng vẫn đem viên kia thuốc bỏ vào bên miệng. Mà theo hắn động tác này, trong phòng đám người, tâm tình cũng dần dần nắm chặt lên tâm đến. Trong phòng hương khí dần dần nồng đậm lên. Theo sát phía sau, Nam Phong chậm rãi đem viên kia dược hoàn phóng tới trong miệng. Lập tức, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viên kia dược hoàn thế mà ngay tại trong nháy mắt đó, tách ra một đạo chướng mắt hào quang màu vàng. Mà luồng hào quang màu vàng nóng này, để trong phòng tất cả mọi người theo bản năng nghiêng đầu, cũng che cặp mắt của mình. Nhưng là liền xem như dạng này, đạo này chướng mắt ánh sáng, cũng như trước vẫn là để bọn hắn hai mắt cảm thấy đau đớn không gì sánh được. Ngay sau đó, theo một tiếng êm tai tiếng vang, một giây sau, liền nghe đến một tiếng kinh ngạc cảm thán. "Ấy, ta tốt." Thanh âm này không phải người khác, chính là đến từ Nam Phong. Đám người nghe được thanh âm của hắn, sau đó liền xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Trước đó mới vừa rồi còn nằm Nam Phong, giờ này khắc này đã chấn kinh ngồi. Sau đó xem xét tứ chi của mình, đồng thời đứng lên hoạt động. Một bên hoạt động một bên mười phần khiếp sợ nói, trước đó hoạt động như này thời điểm, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, phía sau lưng bủn rủn, đồng thời vẫn cảm thấy hỗn loạn, thế nhưng là giờ này khắc này, đã hoàn toàn không có như thế cảm thụ, đồng thời không những như vậy, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, thần kỳ, đơn giản quá thần kỳ. "Sư phụ, ta cả đời này chưa bao giờ từng thấy thần kỳ như thế đồ vật, đây rốt cuộc là làm sao làm được?" Loại cảm giác kỳ diệu này, đột nhiên để cho ta có một loại, tại cái này thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, lại trải qua bao nhiêu năm ảo giác, thật sự là không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một viên thuốc, lại có thể có được như vậy công hiệu. Không hổ là băng phong ngàn năm thuốc ca. Trong lúc nói chuyện, Nam Phong y nguyên cảm ơn Mục Trần còn có những đệ tử khác, cùng cho hắn luyện dược lửa thôn các thôn dân. "Nam Phong cảm ơn chư vị. Vì báo đáp chư vị ân cứu mạng, hôm nay, đặc biệt tặng cùng chư vị tạ lễ." Nói đến đây, Nam Phong không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nho nhỏ hộp vàng, mà cái kia hộp vàng bên trong chứa, rõ ràng là một viên giao nhân chân châu. Cái này thôn trưởng cùng các thôn dân nhìn thấy trong tay hắn cầm cái này chiếc hộp màu vàng nóng bên trong chứa lấy đồ vật, cảm thấy mười phần kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết, giao nhân ngàn năm vừa gặp nước mắt biến thành. Thụ thương thời điểm, an vào viên này chân châu, có thể lập tức khỏi hẳn công hiệu. Lao thôn trưởng mặc dù lớn tuổi, nhưng đối với những chuyện này, lại tựa hồ như biết được rất nhiều. Nhìn thấy Nam Phong đem vật này cho lấy ra trong nháy mắt đó, liền liếc mắt nhận ra đây là vật gì. Phương Nam lập tức liền cười gật đầu, lão thôn trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây quả thật là chính là cái kia giao nhân chân châu. "Hiện tại, ta liền đem viên này chân châu tặng cho ngài, cảm tạ ngài nhiều ngày đến nay chiếu cố, cùng ngài vì ta luyện dược." Nam Phong nói xong, hai tay đem chân châu dâng lên. Chương 1276 phát hiện điểm đáng ngờ, chương 1276 phát hiện điểm đáng ngờ, chương 1276 phát hiện điểm đáng ngờ bất quá, lão thôn trưởng trông thấy Nam Phong vươn tay ra, nhưng lại trong lúc nhất thời có chút do dự. Nam Phong đốn đông nhiên, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lão thôn trưởng. "Thôn trưởng, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta đưa ngài một phần này tạ lễ quá mức ti tiện sao? Mặc dù cái này giao nhân chân châu đối với bọn hắn người như vậy tới nói quả thật có chút giá trị, nhưng cũng không tính được là cỡ nào khó lường bà bối, cho nên đưa cho trước mặt lão thôn trưởng có lẽ thật sẽ cho là giá trị này cũng không đáng giá, nhưng đây cũng là hắn hiện tại có thể cầm ra được không tệ bảo vật, đồng thời hắn cũng là thật lòng muốn đưa cho lão thôn trưởng dùng để biểu thị cảm ơn của mình, nhưng không nghĩ tới lão thôn trưởng muốn tự tuyệt, cho nên Nam Phong nhất thời không biết đến tột cùng phải làm thế nào nói. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này lão thôn trưởng lại nói, "Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có cảm thấy, ngươi đưa cho ta tạ lễ là cái gì ti tiện đồ vật, nhưng là, chúng ta đoạn thời gian này chiếu cố ngươi, cùng vì ngươi luyện dược, cái này cũng không phải là vì đạt được ngươi tạ lễ, cho nên, ngươi không cần cố ý cảm tạ. Huống chi, sư phụ của các ngươi, trước lúc này, liền đã cho tạ lễ." Lão thôn trưởng cũng không phải là cảm thấy cái này rất ti tiện, mà là cũng không nguyện ý tiếp nhận Nam Phong tạ lễ. Đây cũng là để Mục Trần cùng ở đây đệ tử khác, hơi kinh ngạc. Lão thôn trưởng Nam Phong há to miệng, sau đó nhưng lại muốn nói lại thôi. Dù sao hắn hiện tại là thật tâm cảm tạ lão thôn trưởng, trong lòng không có ý tứ gì khác. Vô luận như thế nào, nếu lão thôn trưởng hiện tại cũng không muốn chính mình một phần này tạ lễ, đây cũng là không cần thiết xoắn xuýt chuyện này. Cho nên sau đó, Nam Phong liền nhẹ gật đầu, đa tạ lão thôn trưởng nhiều ngày đến nay chiếu cố. Sau đó Mục Trần xoay đầu lại nhìn xem Mục Trần. "Sư phụ, hiện tại ta đã không sao, chúng ta sau đó đi nơi nào?" Nam Phong nói xong câu đó, mặt khác địa chỉ trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Dù sao sau đó liên sát thực hẳn là cân nhắc rời đi hỏa thôn đi địa phương khác. Thế nhưng là không có nghĩ tới là ngay tại Nam Phong hỏi xong vấn đề này đằng sau, Mục Trần đều không có tới kịp trả lời. Đột nhiên bên cạnh liền truyền đến hỏa thôn các thôn dân la lên thanh âm: Vương lão ngài thế nào?" Đám người đồng thời quay đầu đi. Thình lình trông thấy lúc này thôn dân ở trong một cái lão nhân hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải là bởi vì bị trong thôn người trẻ tuổi cho tiếp được, lúc này chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất mất đi. Nhưng lúc này vô luận những thôn dân này như thế nào kêu gọi, lão giả này cũng như trước vẫn là không tỉnh lại nữa ý tứ. Nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, Mục Trần sau đó đi ra phía trước, đồng thời ân cần hỏi han, "Thế nào?" Lão thôn trưởng đơn giản tra xét một phen đằng sau, quay tới đối với Mục Trần nói ra, "Vương lão cho tới nay thân thể đều rất khỏe mạnh, thường ngày cũng thường xuyên cùng chúng ta cùng nhau ở trong thôn nghiên cứu chế tạo luyện dược, nhưng không biết vì sao, vừa rồi đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại vô luận chúng ta như thế nào kêu gọi, hắn tựa hồ cũng không có tỉnh lại bộ dáng. Phải làm sao mới ở đây?" Vương lão làm trong thôn lão nhân, không chỉ có nắm giữ rất nhiều luyện dược phương pháp, mà lại hắn đối với luyện dược còn có một bộ phi thường đặc biệt kiến giải, chúng ta cũng không phải là không nỡ trên người hắn tất cả những vật này, mà là Vương lão cả đời này tần tần khổ khổ cho chúng ta hỏa thôn vất vả hồi lâu, còn chưa từng qua ngày tốt lành, làm sao đột nhiên thân thể liền biến thành dạng này. Lão thôn trưởng trong lời nói đều là đối với Vương lão lo lắng. Bất quá Mục Trần cao mày nhìn xem ngất đi Vương lão, hắn nhưng dù sao cảm thấy vấn đề này cũng không có nhìn bề ngoài đều đơn giản như vậy. "Các ngươi trước tiên đem hắn buông xuống, ta đến xem đi." Lúc này Diệp Mân Côi đi tới. Nghe thấy Diệp Mân Côi thanh âm ôn nhu, các thôn dân mặc dù có chút do dự, bất quá cuối cùng cũng vẫn là đồng ý, sau đó liền đem Vương lão đem thả bên dưới. Diệp Mân tôi đi vào bên cạnh, đơn giản tra xét một phen Vương lão hiện tại tình trạng cơ thể. Sau đó, có chút bận tâm xoay đầu lại hướng Mộc Trần nói ra, "Sư phụ, Vương lão hiện tại tình huống, chỉ sợ không tốt lắm." Các thôn dân nghe chút, phản phất cảm thấy trời sập. Sau đó nhao nhao vây lên tiền đến, sau đó lần lượt cũng bắt đầu thống khổ đứng lên. "Vậy phải làm sao bây giờ? Vương lão vất vả một thế, vì chúng ta toàn bộ hòa thôn, không biết hy sinh bao nhiêu, lúc này tại sao phải xảy ra chuyện như vậy?" "Đúng vậy a. Vương lão đây rốt cuộc là thế nào?" Các thôn dân đều tại thương nghị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là, Mộc Trần lúc này lại tại Vương lão trên thân phát hiện một cái vật kỳ quái. Sau đó hắn vươn tay ra, ra hiệu để đám người trước dừng lại, đám người hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt theo động tác của hắn mà đi. Chỉ gặp lúc này, hắn đưa tay hướng phía Vương lão quần áo mà đi. Đồng thời, sau đó hắn từ Vương lão trên quần áo giật xuống đến một cây nho nhỏ sợi tơ màu đen. Vương lão mặc trên người quần áo là màu nâu. Rất hiển nhiên, cái này một sợi tơ cũng không thuộc về Vương lão trên quần áo đồ vật. Chỉ gặp Mộc Trần đem một cây kia sợi tơ màu đen đặt ở trước mắt của mình, cẩn thận quan sát một hồi lâu. Các thôn dân mặc dù nghi hoặc, nhưng người nào cũng không có nói chuyện. Dù sao lúc này, trọng yếu nhất cũng không phải là Vương lão quần áo, mà là Vương lão hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng không có nghĩ đến, các đệ tử lúc này đi mở miệng nói đạo, sư phụ đây là thấy cái gì? Tựa như là một cây sợi tơ màu đen. Sư phụ điểm chú ý làm sao kỳ quái như thế? Chắc hẳn cái này sợi tơ màu đen, hẳn là cùng cái này Vương lão hiện tại xuất hiện tình huống cũng không có cái gì liên quan đi. Đúng vậy à, cái này Vương lão đột nhiên té xỉu, chắc hẳn cùng cái này tuyến không có gì liên hệ, dù sao đều là đột nhiên phát sinh, mà lại chỉ là nho nhỏ một sợi dây, nói rõ không là cái gì đi. Lưu Đại Phong cũng là tiến lên nói ra, sư phụ, lão nhân này lớn tuổi, tình trạng cơ thể trượt hẳn là cũng bình thường, nhưng hắn lời nói thậm chí đều không có tới kịp nói xong, một bên Mục Trần liền đỗng nhiên nói đến, nào có đơn giản như vậy. Vương lão mặc trên người chính là màu nâu quần áo, nhưng hắn trên người căn này sợi tơ màu đen, đến từ người nào, trong lòng của ta đã có chỗ phán đoán. Cái này một sợi tơ chủ nhân, ta trước đó là đụng phải qua. Chẳng lẽ các ngươi quên đi, trước đó các ngươi đã từng giao thủ qua một đám kia người áo đen. Mục Trần cái này đơn giản một phen nhắc nhở, lại làm cho các đệ tử sau đó khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn xác thực không có quên. Bọn hắn trước đó, xác thực cùng một đám người áo đen giao thủ qua. Điểm này, nhất là Lưu Đại Phong, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên sau đó, hắn mười phần kinh ngạc nhìn xem Mục Trần, do dự sau một lát, lúc này mới hỏi, chẳng lẽ sư phụ ý của ngươi là Vương lão trên người căn này sợi tơ màu đen, chính là những người kia trên quần áo. Chương 1277 biện pháp dự phòng, chương 1277 biện pháp dự phòng, chương 1277 biện pháp dự phòng. Lưu Đại Phong trực tiếp đem Mục Trần trong lòng suy đoán nói ra. Cho nên ở đây đệ tử khác, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Dù sao bọn hắn mặc dù cũng không có nghĩ đến là như thế này, nhưng nếu đều đã có người nói đi ra, bọn hắn lúc này nếu là còn không có biện pháp liên tưởng đến nói, vậy liền xác thực không xứng làm sư phụ đệ tử. Bất quá, các đệ tử cùng Lưu Đại Phong còn chưa kịp nói mặt khác. Lúc này một cái hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện người, lại một lần nữa xuất hiện, nói ra, Vương lão quần áo trên người đúng là màu nâu, mà cái này một sợi tơ, rất rõ ràng cũng không phải là Vương lão thư ở trên thân, trên người hắn sở dĩ có cái này một sợi tơ, đủ để chứng minh hắn tiếp xúc qua những người kia. Nói những lời này, là trùng sinh. Nghe được giờ phút này trùng sinh nói những lời này, Mục Trần các đệ tử, cùng trong thôn các thôn dân, cũng đều nhao nhao quay đầu đi nhìn xem hắn. Bởi vì Mục Trần vừa rồi cũng không có nói hết lời, cho nên giờ phút này, trùng sinh nói lời, để các đệ tử có chút bán tín bán nghi. Dù sao hắn mới vừa nói, Vương lão trên người cái này một cây sợi tơ màu đen, là bởi vì tiếp xúc qua những người kia. Nhưng hắn làm sao biết? Nhưng ngay lúc trùng sinh nói xong những lời này đằng sau, người trong thôn lại hai mặt nhìn nhau. Nhưng Mục Trần nhìn thấy bọn hắn cái phản ứng này, tựa hồ cũng đã có thể nghĩ đến đây là có chuyện gì. Cho nên sau đó, hắn liền hỏi đến trong thôn những người khác, các ngươi có phải hay không cũng đã gặp một đám kia người áo đen. Các thôn dân nghe thấy Mục Trần vấn đề, do dự một lát, bất quá cuối cùng, như trước vẫn là do dự gật đầu, là nhưng chúng ta chỉ là gặp qua, nhưng là chúng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua đám người kia à, Vương lão tình huống hiện tại, cùng đám người kia có quan hệ gì sao? Đúng vậy à, chúng ta lúc đó chỉ là xa xa nhìn thấy một chút, lúc đó chẳng qua là cảm thấy những người này có vấn đề, cũng không có khoảng cách gần tiếp xúc qua, mà căn cứ tình huống hiện tại đến xem, hai cái này hẳn là cũng không có trực tiếp liên quan đi. Ngay tại lúc các thôn dân nói xong những lời này đằng sau, một cái khác thôn dân liền thẳng tắp ngã xuống, bởi vì tất cả mọi người không có ý thức được điểm này. Cho nên, cái này một cái thôn dân ngã xuống đất ngất đi đằng sau, những người khác lập tức tiến lên xem xét. Nguyên bản liền tâm tình khẩn trương, giờ này khắc này trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Sau đó các thôn dân xoay đầu lại, khẩn trương nhìn xem Mục Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, bên trong làng của chúng ta thôn dân, làm sao cả đám đều dạng này. Mục Trần nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không có nóng lòng nói chuyện, nhưng hắn đối với tình huống hiện tại, trong lòng có đại khái phán đoán. Hỏa thôn dân, hẳn là đều trúng độc. Nghe được hắn, các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Hỏa thôn dân đều trúng độc? Sư phụ, hỏa thôn tất cả mọi người trúng độc sao? Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, ý của ngươi là nói, đằng sau hỏa thôn mỗi người đều sẽ giống Vương lão nhất dạng. Thế nhưng là, hiện tại trừ hai người kia bên ngoài mặt khác thôn dân giống như không có việc gì à? Chỉ là tại Vương lão trên thân thấy được một cây sợi tơ màu đen mà thôi, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. bây giờ còn không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn trúng độc nha. Các đệ tử đều cảm thấy rất không thể tin. Dù sao, sư phụ không có thông qua bất kỳ chứng cứ, liền trực tiếp phán đoán hỏa thôn thôn dân hẳn là trúng độc. Đây quả thật là không có cái gì sức thuyết phục. Mặc dù bọn họ cũng đều biết sư phụ rất mạnh, nhưng cái này như trước vẫn là để bọn hắn cảm thấy 10 phần không thể tin. Nhưng không có nghĩ đến, trùng sinh lúc này lại một lần đi tới, thay thế một trần hướng mọi người giải thích nói, sở dĩ mặt khác thôn dân còn không có bất kỳ triệu chứng, là bởi vì mọi người chỉ là xa xa trông thấy, nhưng là vương lão hẳn là khoảng cách gần tiếp xúc qua. Đồng thời như vậy bên ngoài, vương lão trên thân có thể có những người áo đen kia mặc trên người quần áo trên vải vóc mặt sợi tơ, nói rõ vương lão lúc đó hẳn là cùng bọn hắn từng có một chút xé rách, cho nên cái này cũng liền dẫn đến vương lão trung độc hẳn là sẽ so mọi người càng sâu. Đồng thời không chỉ như vậy, vương lão cùng vừa rồi té xịu người thôn dân này hẳn là cũng khoảng cách gần tiếp xúc qua, cho nên mới có thể biến thành như bây giờ. Hai người bọn họ mới có thể xuất hiện trước nhất tình huống như vậy. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, những người áo đen kia vốn là hướng về phía ta tới, cho nên chuyện này chuyện đương nhiên, ta sẽ cho mọi người một hợp lý giải thích. Cùng mọi người trúng độc, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vì mọi người giải hết. Mục Trần nói đến đây, sau đó liền xoay đầu lại nhìn xem các đệ tử. Không nghĩ tới, những cái kia đã rời đi người áo đen, lại còn có lưu chuẩn bị ở sau. Bọn hắn không chỉ là cho Nam Phong hạ độc, còn cho trong thôn thôn dân đều hạ độc, dùng cái này đến bảo đảm mục đích của bọn hắn có thể đạt tới. Nhưng nếu chuyện bây giờ đã biến thành dạng này, chúng ta cũng đừng không cách khác. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm vì bọn họ giải độc phương pháp, để hòa thôn thôn dân đều bình an vô sự đằng sau, chúng ta lại rời đi nơi này. Mục Trần nói, đang định xoay đầu lại hỏi thăm thôn trưởng, còn có hay không cái gì bỏ sót manh mối. Bất quá lúc này, các đệ tử lại nói, nếu hiện tại Nam Phong sư huynh đã giải độc, hỏa thôn thôn dân đến tuột cùng tại sao phải thụ thương, cùng những người kia đến cùng phải hay không hướng về phía chúng ta tới, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng. Sư phụ kia, chúng ta muốn bị bọn hắn tìm kiếm giải độc phương pháp, vậy chúng ta chẳng phải là rất thua thiệt? Đúng vậy a, sư phụ, bằng không dứt khoát quên đi thôi. Vậy chúng ta rời đi trước cái thôn này, qua một đoạn thời gian đằng sau trở lại, nếu như bọn hắn thật trúng độc, chúng ta đang vì bọn hắn tìm kiếm giải độc phương pháp cũng không muộn không sai. Lưu Đại Phong lúc này đi tới, đi vào một trần bên người, tiến hành hắn hết sức chăm chú đề nghị, sư phụ, nếu như đối phương thật là hướng về phía chúng ta tới nói, cái kia dưới loại tình huống này, chúng ta liền càng thêm không nên lưu tại đây, dù sao, lưu tại nơi này nhiều thời gian một ngày, chúng ta liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Vì cam đoan an toàn của chúng ta cảm thấy, hay là không nên để lại ở chỗ này tương đối tốt, sư phụ chúng ta hay là mau chóng đi thôi. Bất quá Lưu Đại Phong lời nói mới vừa vặn nói xong, Mục Trần đã ánh mắt mang theo tức giận nhìn xem hắn. Lưu Đại Phong cho là hắn là đang trách cứ chính mình đối với lửa thôn thôn dân tiến hành lấy oán trả ơn, cho nên sau đó liền lập tức nhận lầm, sư phụ, mặc dù ta biết bọn hắn xác thực cứu được Nam Phong, nhưng luôn luôn cũng không thể cũng bởi vì cái này, chúng ta liền muốn cho bọn hắn tất cả thôn dân giải được đi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ à, huống chi phía sau này âm mưu, chúng ta còn chưa từng có biết đâu. Khả Mục Trần cũng không phải là cho là như vậy. Hắn lúc trước sở dĩ chưa có trở lại nơi cực hàn, cũng là bởi vì cái chỗ kia hắn sẽ còn trở về. Chương 1278 xin đợi đã lâu, chương 1278 xin đợi đã lâu, chương 1278 xin đợi đã lâu, mà bây giờ phát sinh hết thảy cũng đều tại từng bước xác minh lấy, hắn lúc trước phán đoán đúng là đúng. Xem ra nếu muốn biết nơi cực hàn cái chỗ kia đến cùng còn có bí mật như thế nào, hắn nhất định phải lại trở về một lần. Mà lại cái kia một đám người áo đen mục đích không có đạt tới, bọn hắn đoán chừng hiện tại còn chưa không có hoàn toàn rời đi, mà bây giờ muốn cho các thôn dân giải độc, hiện tại nhất định phải tìm được trước đám người áo đen kia, xem bọn hắn chân thực mục đích đến cùng là cái gì, sau đó lại tính toán. Cho nên sau đó, hắn liền định đi tìm trước đó bọn hắn đã từng chạm qua mặt một đám kia người áo đen. Nhưng là các đệ tử biết được ý nghĩ của hắn đằng sau, tự nhiên là có chút không quá nguyện ý để hắn như vậy. Sư phụ, làm như vậy, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, bằng không, suy nghĩ thêm một chút. Lưu Đại Phong dẫn đầu biểu thị. Nhưng hắn những ý nghĩ này, đối với Mộc Trần tới nói, tự nhiên cũng sớm đã không có khả năng đạt được tán đồng. Cho nên, sau đó Mộc Trần trực tiếp lắc đầu. Nếu như bây giờ, còn không đi lời nói, như vậy sau đó, chúng ta tìm tới bọn hắn khả năng liền sẽ trở nên càng nhỏ hơn, cứ như vậy, hỏa thôn những thôn dân này, trong bọn họ độc, cũng liền càng thêm nan giải mở. Ta biết, ngươi cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc, nhưng là Lưu Đại Phong, ngươi cũng không nên quên, hỏa thôn thôn dân, bọn hắn sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là vì cho chúng ta luyện dược, nếu chúng ta ngay từ đầu đã đáp ứng, cũng hứa hẹn qua, vậy bây giờ liền muốn làm đến. Bằng không mà nói, liền xem như có được lại nhiều tu vi, làm không được chính mình đáp ứng rồi sự tình, thì có ích lợi gì? Mà một trần như vậy thành khẩn một phen, đối với những đệ tử khác tới nói, cũng xác thực đưa đến rất tốt tác dụng. Đệ tử khác sau đó tự nhiên cũng liền liên tục phụ họa Mục Trần. Sư phụ nói rất đúng, không sai, chúng ta xác thực hẳn là muốn giảng tín dự. Chúng ta ngay từ đầu đã đáp ứng hỏa thôn thôn dân, chúng ta bây giờ liền xác thực phải làm đến. Đúng vậy à, sư phụ, ngươi nói sau đó chúng ta muốn đi đâu tìm, vậy chúng ta liền đi chung với ngươi tốt. Các đệ tử nhìn xem Mục Trần, hoàn toàn không có trước đó ý cự tuyệt. Mục Trần cũng mang ý điểm một cái. Đã như vậy chúng ta liền đi thôi. Sau đó các đệ tử tại Mục Trần dẫn dắt phía dưới, đi tới trước đó cùng một đám kia người áo đen nơi giao thủ. Bởi vì lúc trước là ở chỗ này đụng phải, cho nên tại Mục Trần xem ra, lại một lần nữa lại tới đây, đụng phải đám người kia có thể là lớn nhất. Bất quá, làm cho người thất vọng là, khi hắn lại một lần nữa lúc đến nơi này, một đám kia người áo đen đã không có ở nơi này. Ngay tại hắn dự định mang theo các đệ tử thất vọng mà về thời điểm, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, trên mặt đất giống như lưu lại một chút manh mối. Nhìn kỹ lại, vật này tựa hồ không phải khác, mà là cái này tựa như là một đám kia người áo đen lưu lại dấu chân. Mục Trần ngồi xổm xuống, nhìn xem lưu tại trên đất dấu chân, hắn có thể xác định, đây chính là một đám kia người áo đen lưu lại. Dù sao bọn hắn rời đi hỏa thôn đằng sau, những người kia ở nơi này ngồi chờ thật lâu. Cho nên cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ ở chỗ này lưu lại một chút vết tích. Nhưng là cũng nhìn ra được, bọn hắn trước lúc rời đi, cũng đã thanh lý qua. Bất quá, cũng không có thanh lý rất sạch sẽ. Cho nên, ở chỗ này hay là lưu lại vết tích. Mà đệ tử khác sau đó vây quanh. Nhìn thấy bên trên vết tích này, bọn hắn phản ứng đầu tiên, ngay tại lúc này muốn căn cứ dấu chân này, tìm tới một đám kia người áo đen, cũng đã không dễ dàng. Sư phụ, hiện tại vết tích này mặc dù còn ở nơi này, nhưng bọn hắn rời đi nơi này cũng đã có một đoạn thời gian, chúng ta bây giờ muốn tìm được bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng à. Đúng vậy a sư phụ, bằng không, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Bằng không chúng ta các đệ tử chia ra đi tìm đi. Đúng vậy à, nói không chừng chúng ta chia ra đi tìm, còn có thể nhanh một chút bất quá, mặc dù các đệ tử đưa ra ý nghĩ của mình, nhưng Mục Trần cũng không có đồng ý làm như vậy. Lúc này chúng ta không có khả năng chia ra hành động. Mục Trần không chút do dự cự tuyệt, để các đệ tử có chút thất lạc. Thế nhưng là sư phụ, hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp chính là chúng ta chia ra hành động, cứ như vậy chúng ta có thể càng nhanh tìm tới bọn hắn, đây không phải chuyện tốt sao? Đúng vậy à, cùng hiện tại chúng ta một đám người giống như vậy, giống con ruồi không đầu một dạng tìm, chẳng chia ra hành động, ai tìm được liền tranh thủ thời gian thông chi những người khác, dạng này chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian, tốt mau rời khỏi nơi này à. Thế nhưng là vô luận các đệ tử như thế nào giảng, Mục Trần cũng như trước vẫn là cũng không có cải biến ý nghĩ của mình, thậm chí lại một lần nữa cường điệu, đi nhanh lên, chúng ta nhất định phải tìm tới đám người áo đen kia, cho hỏa thôn người giải độc. Hắn đã nói đến đây, các đệ tử cũng không tốt lại cự tuyệt, cho nên sau đó đành phải đi theo Mục Trần tìm kiếm được manh mối, đi theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Sư phụ, làm sao ngươi biết bọn hắn có khả năng lại ở chỗ này? Các đệ tử có chút hiếu kỳ, dù sao cái dấu chân kia nhìn cũng không có gì đặc biệt, cũng không có bất luận cái gì manh mối, thế nhưng là vì cái gì sư phụ liền biết gần nhất hẳn là hướng phương hướng nào đi tìm đâu? Chẳng lẽ nói tại bọn hắn căn bản không biết tình huống dưới, sư phụ liền đã tìm được có thể tìm tới đám người áo đen kia đầu mối? Các đệ tử mang 10 phần tâm tình nghi ngờ, đi theo Mục Trần cùng nhau tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, sau đó thế mà thật đúng là phát hiện vấn đề. Nhìn thấy phía trước động vật kia sao? Đứng tại một ngọn núi, Mục Trần chỉ về đằng trước mặt khác một ngọn núi giữa sườn núi động vật hỏi bên cạnh đệ tử. Mà các đệ tử trông thấy động vật kia thời điểm, đồng thời cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới, thế mà thật đúng là tìm được manh mối. Sư phụ, ngài đơn giản liền thần. Các đệ tử nhịn không được cảm thán. Mục Trần cũng chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười. Nếu hiện tại đã thấy động vật kia, như vậy chúng ta hiện tại liền tranh thủ thời gian đến cái chỗ kia đi. Hỏa thôn người bên trong động nhất định cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Các đệ tử sau đó liền đi theo Mục Trần cùng nhau đi tới đối diện ngọn núi kia. Không bao lâu, liền tới đến động vật này phía trước. Lại không nghĩ rằng, còn không có đợi đến bọn hắn mở miệng, trong động vật liền đã truyền đến có tiếng người nói chuyện. Chờ ngươi thật lâu rồi, rốt cuộc đã đến. Nghe thanh âm này, Mục Trần hơi nhíu nhíu mày. Dù sao, thanh âm này sở dĩ xuất hiện, đơn giản nói rõ cách khác, đối phương đúng là chờ hắn. Đồng thời, cái dấu chân kia có thể là cố ý lưu lại. Xem ra, lúc trước hắn tìm kiếm đầu mối thời điểm, cũng bị đối phương cố ý lưu lại manh mối lừa gạt. Lập tức hắn quay đầu dặn dò một phen đệ tử, chính mình thì quay người liền lập tức đi vào động vật. Sư phụ Diệp Mân tôi dưới tình thế cấp bách mở miệng hô một tiếng, nhưng Mục Trần đã dẫn đầu bước vào. Chương 1279 bản điều kiện, chương 1279 bản điều kiện, chương 1279 bản điều kiện. Nhìn xem Mục Trần cứ thế mà đi vào, Diệp Mân tôi trong lòng mười phần lo lắng, cũng không biết sư phụ sau khi đi vào đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nơi này thoạt nhìn như là nhóm người kia hang ổ, bọn hắn rất có thể cũng sớm đã ở chỗ này chuẩn bị hồi lâu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Sau khi đi vào rất có thể sẽ chúng bọn hắn mai phục, mặc dù biết Diệp Mân tôi hiện tại rất lo lắng, nhưng là không có cách nào. Mục Trần đã tiến vào, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này tiếp tục chờ. Bất quá Mục Trần đi vào động vật đằng sau, quả nhiên liền gặp được trước đó bọn hắn đã từng giao thủ qua một đám kia người áo đen. Trong đó một người cầm đầu nam tử, đồng dạng người mặc toàn thân áo đen. Đồng thời, hắn mang theo một cái mặt nạ màu bạc, hoàn toàn che khuất mặt của hắn, để cho người ta cái gì cũng thấy không rõ. Mà dưới loại tình huống này, Mục Trần đi tới đằng sau, cũng như trước vẫn là mười phần bình tĩnh tọa hạ. Đồng thời, trước tiên mở miệng nói chuyện. Người đang chờ ta. Nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng biết hỏa thôn thôn dân chủ động? Hắn nói như vậy trực tiếp. Đơn giản cũng chính là bởi vì, hắn biết, hỏa thôn người bên trong động liên cùng đám người này có quan hệ. Cho nên hiện tại, muốn giải khai hỏa thôn người bên trong động duy nhất phương pháp, chính là cùng đám gia hỏa kêu bàn điều kiện. Dù sao, mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp động thủ diện trừ này một đám người áo đen. Nhưng là, đối phương sở dĩ lựa chọn dùng phương thức này đến khống chế hắn. Đơn giản cũng chính là bởi vì, cái này động không có bọn này người áo đen là không có cách nào giải khai, cho nên hắn hiện tại nhất định phải tại đám người này trong tay cầm tới biện pháp giải độc. Đây là không có lựa chọn nào khác sự tình. Bất quá ngay sau đó, cho dù là cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử còn chưa không có mở miệng nói chuyện, cũng không có động đậy. nhưng là Mộc Trần nhưng như cũng còn có thể từ hắn cái kia thập phần vi diệu phản ứng nhìn ra. Nam tử này phát hiện mục đích của mình đã đến, hiện tại rất là đắc ý, mà Mộc Trần ánh mắt của mình lại từ đầu đến cuối đều là đồng dạng trấn định, để cho người ta nhìn không ra hắn hiện tại cảm xúc trong đáy lòng đến tột cùng là cái dạng gì. Sau đó, liền nghe nam tử mang mặt nạ kia nói ra, thật không nghĩ tới, có một ngày lại có thể nghe thấy Đường Đường Viêm Đế cầu ta. Nhưng là, Viêm Đế, ngươi bây giờ dạng này cầu ta, có phải hay không thái độ còn có chút không đủ a? Tục ngữ nói, có việc cầu người, nên quỳ xuống mới đối, ngươi vì sao không quỳ xuống? Khi cái này áo đen người đeo mặt nạ nói tới chỗ này thời điểm, phía sau hắn một đám kia người áo đen, liếc nhau một cái, cả đám đều mười phần đắc ý bất quá, Mộc Trần như trước vẫn là hai mắt tỉnh táo mà băng lãnh. Hắn cũng không nói gì. Nhưng người áo đen này nhưng lại tiếp lấy vừa cười vừa nói, Viêm Đế là không bỏ xuống được chính mình cao quý tôn nghiêm sao? Nhưng nếu như ngươi muốn cho trong thôn kia thôn dân giải độc, hiện tại quỳ xuống cầu ta chính là ngươi lựa chọn duy nhất, ngươi nếu là không chịu làm như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Nam tử áo đen giờ này khắc này, rất là đắc ý bởi vì hắn thấy, Mộc Trần có thể đi vào nơi này. Cũng liền nói rõ lần này là hắn thắng. Thật không nghĩ đến chính là. Sau đó Mộc Trần trong nháy mắt đứng lên. Mà liền tại hắn đứng lên trong nháy mắt đó, một cỗ mười phần trướng mắt hào quang màu vàng chiếu sáng toàn bộ đạo quật. Ngay tại chớp mắt thời gian bên trong, đám người thậm chí cũng không kịp phản ứng. Một luồng khí tức nguy hiểm liền đã tràn ngập toàn bộ đạo quật. Mà Mộc Trần giờ phút này liền đã tay cầm một thanh màu bạc lưỡi dao, chống đỡ tại nam tử mang mặt nạ kia chỗ cổ. Ngươi nói là cầu ngươi, dạng này cầu pháp được hay không? Nói đến đây, Mộc Trần càng là tới gần trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam tử. Tại như vậy cảm giác gáp bách mười phần tình huống dưới, trong phòng những người áo đen khác giật nảy mình. Dù sao, cái này Mộc Trần là kẻ hung hãn, bọn họ cũng đều biết. Mà dưới loại tình huống này, Mộc Trần uy hiếp như vậy, rất có thể hắn cũng là thật sẽ độc thủ. Bất quá, trước mặt người áo đen này, hắn tựa hồ cũng dự định khiêu khích Mộc Trần. Vậy ngươi có thể thử một lần, nhìn xem dựa theo phương pháp của ngươi, có thể hay không tìm tới vì bọn họ biện pháp giải độc. Ngươi nếu là tìm không thấy lời nói, vậy ngươi lựa chọn cuối cùng hay là chỉ có một cái, đó chính là cầu ta. Ngươi xem một chút chúng ta cuối cùng, đến cùng ai mới là bên thắng. Nam tử đeo mặt nạ như vậy uy hiếp, nguyên bản những người khác coi là Mộc Trần sau khi nghe nhất định sẽ phẫn nộ phi thường. Sau đó song phương giao thủ. Thế nhưng là không có nghĩ tới là Mộc Trần nghe được đằng sau, ngược lại buông lòng tay ra. Người này ở đây người áo đen cũng không nghĩ tới. Mộc Trần thế mà nuối lòng tay. Vậy có phải hay không nói rõ, hắn vì cứu cái thôn kia người, hiện tại thật sự có thể sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn lại cảm thấy cái này giống như rất không có khả năng. Dù sao, nếu như Mộc Trần thật phải quỳ cầu xin tha thứ, vừa rồi hẳn là cũng liền sẽ không có như thế đồng dạng hành vi. Quả nhiên, sau đó Mộc Trần lại bắt đầu cùng hắn nói tới điều kiện. Nói đi, đến cùng mục đích là cái gì? Mộc Trần một lần nữa ngồi trở lại đến đối diện trên vị trí kia. Chỉ cần ngay từ đầu bàn điều kiện, chuyện này tính chất tự nhiên cũng liền thay đổi. Bất quá lần này, nam tử đeo mặt nạ rốt cục vẫn là cười. Ha ha ha, Mộc Trần, ngươi rốt cục vẫn là cần nhờ ta mới có thể cho cái thôn kia người giải độc. Bất quá, ngươi mới vừa nói điều kiện gì, lời này là có ý gì? Ta không có nghe hiểu, ngươi có thể hay không cho ta kỹ càng nói một chút? Nam tử đeo mặt nạ cố ý giả ngu, sau đó tại Mộc Trần trước mặt biết rõ còn cố hỏi. Mộc Trần cũng không phải là cái gì quanh co lòng vào người. Hắn cũng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Cho nên liền trực tiếp hỏi, ngươi cho Nam Phong hạ độc, không phải là vì để cho ta đi nơi cực hạn, cầm tới các ngươi đồ vật muốn sao? Chỉ là đáng tiếc là, ta biết mưu kế của các ngươi, cho nên đem cầm về đồ vật sớm tiến hành đánh cháo. Các ngươi cướp được chính là giả. Nhưng là cái này cũng không thể đủ cải biến, các ngươi lợi dụng Nam Phong muốn cho ta đi nơi cực hạn bản chất. Nhưng các ngươi biết làm như vậy có phong hiểm, cho nên sớm suy tính thất bại khả năng. Bởi vậy cho hỏa thôn người cũng hạ độc, nếu như thông qua phương pháp này, không có đạt tới mục đích của các ngươi còn có một cái khác chuẩn bị ở sau, cũng chính là lợi dụng hỏa thôn người bên trong độc, đến để cho ta hoàn thành điều kiện của các ngươi. Đây là rất đơn giản sự tình, cũng không khó đoán. Bất quá, hiện tại ta cho các ngươi cái này bản điều kiện cơ hội, các ngươi sắp bắt được cơ hội này, bằng không mà nói, chờ các ngươi lần tiếp theo có cơ hội như vậy thời điểm, cũng không biết là lúc nào. Một chân ngữ khí băng lãnh, cũng đang nói rõ lấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này không phải rất tốt. Dù sao ai ưa thích bị lợi dụng đâu. Mà trước mặt nam tử đeo mặt nạ nghe được hắn mới vừa nói một phen đằng sau đó cũng cười. Không hổ là Viêm Đế a, thật thông minh. Ta một phen ăn bài, thế mà bị ngươi hoàn toàn cho đoán được. Chương 1280 không hổ là Viêm Đế, chương 1280 không hổ là Viêm Đế, chương 1280 không hổ là Viêm Đế. Lúc này, áo đen nam tử đeo mặt nạ đột nhiên đứng lên. Tại cái này đen kịt mà yên tĩnh trong động quật hướng cái kia càng thêm đen địa phương đi hai bước. Đột nhiên hắn tại trong hắc ám ngừng lại. Ngay sau đó quay đầu nhìn xem Mộc Trần. Nếu như không phải là bởi vì trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu bạc, giờ phút này, thân hình của hắn ẩn nấp tại trong hắc ám, thậm chí để cho người ta khó mà thấy rõ. Mà hoàn toàn chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi lại đi một lần nơi cực hàn, cầm tới đặt ở nơi cực hàn bị phong ấn vạn năm tuyết ngọc, trở về đem tuyết ngọc giao cho ta, ta tất nhiên sẽ cho hỏa thôn dân giải độc. Mặc dù áo đen nam tử đeo mặt nạ ánh mắt của hắn bị mặt nạ của hắn chố ngăn trở, nhưng là Mộc Trần như trước vẫn là nhìn ra được. Hắn đang nói những lời này thời điểm, dù sao cũng là sớm cân nhắc qua. Cho nên, sau đó Mộc Trần cũng liền đến gần, khoảng cách gần nhìn xem cái này áo đen nam tử đeo mặt nạ, ngay sau đó nói ra, ngươi nói là tại nơi cực hàn, băng phong vạn năm khối kia tuyết ngọc. Liên quan tới khối này tuyết ngọc, hắn là từng nghe nói qua cái tin đồn này. Xác thực có dạng này một vật. Nhiều năm trước đó, tại Tuyết Uyên đã từng có một tổ chức. Tổ chức này tại nhiều năm trước đó đã từng trong lúc ngẫu nhiên đạt được một kiện 10 phần hy hữu chất bảo. Mà món này chất bảo, nghe nói có được có thể đem thời gian tiến hành băng phong năng lực. Mà bảo vật như vậy, tại cái này toàn bộ thế gian, cũng là phi thường độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên, Tuyết Uyên tổ chức kia từ khi đạt được món bảo vật này đằng sau, cũng từng nhiều lần lợi dụng món bảo vật này thực hiện bọn hắn muốn làm sự tình. Cũng vì vậy mà từng có qua mấy lần làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chi chiến. Bất quá về sau, Tuyết Uyên tổ chức này gặp được Cửu Gia trả thù, mà Tuyết Uyên tổ chức này lo lắng khối này Tuyết Uyên rơi xuống Cửu Gia trong tay. Cho nên ngay tại trận chiến kia trước, đem khối kia tuyết ngọc giấu ở lúc ấy nơi cực hàn. Bất quá về sau, khối này tuyết ngọc tại nơi cực hàn tựa hồ biến thành hai nửa, trong đó một nửa tạo thành luyện ngục chi thú trái tim, mà đổi thành bên ngoài một nửa bị phong ấn ở trong băng tuyết. Mục Trần hồi tưởng lại truyền thuyết này, hắn trước kia xác thực vẫn luôn coi là đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới lúc này có thể nghe thấy người này nhắc lên. Xem ra chuyện này hẳn là thật, mà không chỉ có chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Bất quá muốn cầm tới khối này tuyết ngọc cũng nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao băng phong tại nơi cực hàn đồ vật không có khả năng như vậy tùy tiện liền đạt được, mà lại trước lúc này một nhóm người này lợi dụng cho Nam Phong hạ độc chuyện này để hắn tiến về nơi cực hàn. Lúc đó rất có thể chính là tại khảo thí hắn phải chăng có được có thể đánh bại luyện ngục chi thú năng lực. Dù sao nếu muốn biết phải chăng có thể cầm tới khối kia tuyết ngọc, khẳng định cũng trước hết đánh bại luyện ngục chi thú. Nếu không tuyết ngọc hai cái một nửa không cách nào tập hợp đủ, tự nhiên đã không có biện pháp hợp thành khối kia hoàn chỉnh tuyết ngọc. Mà bây giờ nghe được trước mặt cái này áo đen nam tử đeo mặt nạ nói tới những lời này, Mục Trần sau đó dừng một chút, nói ra, ngươi cũng chỉ có dạng này một cái yêu cầu sao? Hắn vấn đề này, để áo đen nam tử đeo mặt nạ cười cười. Làm sao, ta còn có thể xách yêu cầu khác sao? Nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi đang nghe ta yêu cầu này đằng sau, sẽ nói yêu cầu của ta nhiều lắm, từ đó cự tuyệt đâu, không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động hỏi ta, còn có hay không yêu cầu khác? Áo đen nam tử đeo mặt nạ tựa hồ cảm thấy Mục Trần thật buồn cười. Nhưng Mục Trần cũng cười cười, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Không cần suy tính áo đen nam tử đeo mặt nạ cự tuyệt, Mục Trần vừa rồi đề ra đang suy nghĩ cân nhắc. Chỉ là cầm tới tuyết ngọc chuyện này, đối với ngươi mà nói hẳn là đều đã rất khó khăn, cho nên không cần thiết nhắc lại ra yêu cầu khác. Huống chi, coi như ta có khác yêu cầu, ta cũng hoàn toàn có thể đợi đến ngươi cho ta đem đồ vật cầm tới đằng sau lại nói. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới tuyết ngọc, ta liền nhất định sẽ dựa theo ta cam kết trước, cho hỏa thôn người giải độc. Nói được thì làm được. Áo đen nam tử đeo mặt nạ lần nữa hướng Mục Trần biểu thị, chính mình sẽ cho hỏa thôn người giải độc. Cho nên hiện tại, Mục Trần việc cần phải làm cũng chỉ có một, đó chính là giúp hắn cầm tới tuyết ngọc. Vốn cho là Mục Trần đang nghe xong đằng sau sẽ nhiều lần do dự, cuối cùng lại mở ra điều kiện khác. Dù sao bọn hắn chính là đang nói điều kiện, cho nên Mục Trần cũng sẽ ra điều kiện, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không có nghĩ tới là Mục Trần cũng không có ra điều kiện, ngược lại là đang nghe hắn sau khi nói xong những lời này, rất là quả quyết trả lời một câu. Tốt. Đây cũng là để trong động vật những người khác sợ ngây người, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không có nghĩ đến chuyện này Mục Trần lại có thể đồng ý. Phải biết nếu như hắn thật đồng ý làm như vậy, hắn nhưng là muốn làm ra rất lớn hy sinh. Muốn cầm tới nơi cực hàn băng phong vạn năm khối kia tuyết ngọc, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là hắn dĩ nhiên như thế tùy tiện sẽ đồng ý, bọn hắn thậm chí đều đã nghĩ tới Mục Trần sau khi nghe không đồng ý, sau đó ở chỗ này cùng bọn hắn đánh nhau, thậm chí bọn hắn đều đã sớm chuẩn bị tốt bây giờ. Bước bách Mục Trần đồng ý thật không nghĩ đến chính là, hắn thế mà đồng ý. Thế mà đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Lần này ngược lại là để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt những này, tất cả cũng không có đất dụng võ. Người dễ dàng như vậy đáp ứng. Áo đen nam tử đeo mặt nạ cũng rất kinh ngạc. Bất quá, Mục Trần câu lên khóe môi nhìn xem hắn. Đúng a? Đáp ứng. Cái kia đã như vậy lời nói, ngươi liền nhanh đi cầm tới vật của ta mớn. Sau đó tới cùng ta đổi giải dược. Tốt. Mục Trần nói xong cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Hết thể nói đến như vậy quả quyết. Thật sự là để trong động vật tất cả mọi người chấn kinh cực kỳ. Thậm chí đợi đến hắn sau khi đi ra ngoài. Trong động vật những người này, còn tại nhìn xem cái kia áo đen nam tử đeo mặt nạ. Sau đó kinh ngạc hỏi, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế sẽ đồng ý. Dựa theo đạo lý nói đến, không phải là dạng này a? Đúng a, hắn làm sao có thể vì cái thôn kia thôn dân, làm đến loại tình trạng này? Những người kia cùng hắn không quen không biết, hắn tại sao muốn vì những người kia đi nguy hiểm như thế địa phương mạo hiểm? Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mục Trần làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì? Bất quá áo đen nam tử đeo mặt nạ, tại dưới mặt nạ đồng dạng lộ ra ý cười. Hắn là vì cái gì? Đây đối với ta tới nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể đạt tới mục đích của ta, cho ta cầm tới thứ ta muốn, cũng đã đủ rồi. Những chuyện khác căn bản không quan trọng. Dù sao hắn không quan tâm Mục Trần có mục đích gì, bởi vì mặc kệ Mục Trần đến cùng có mục đích gì, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Đồng thời lần trước, Mục Trần cũng xác thực dựa theo kế hoạch của hắn như thế, tiến đến nơi cực hàn, đánh bại luyện ngục chi thú. Chương 1281 quyết định lại hướng nơi cực hàn, chương 1281 quyết định lại hướng nơi cực hàn, chương 1281 quyết định lại hướng nơi cực hàn, cho nên hiện tại, hắn sẽ hướng Mục Trần đưa ra chính mình yêu cầu này, cũng tại trong kế hoạch của hắn. Về phần Mục Trần sẽ mượn chuyện này đạt tới mục đích gì, chuyện này với hắn tới nói không ảnh hưởng được cái gì. Sau lưng những người áo đen kia, sau đó liền không còn nói cái gì, chỉ là hai mặt nhìn nhau. bởi vì bọn hắn mặc dù không hiểu chủ nhân an bài, nhưng bọn hắn biết, chủ nhân làm như vậy nhất định có chủ nhân ý tứ, cho nên nàng bọn hắn can thiệp không được. Sau đó, Mục Trần từ trong động quật đi ra. Diệp Mân tôi cái thứ nhất xông lên trước. Sư phụ ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Vừa rồi tại trong này, bọn hắn hẳn không có đem ngươi thế nào đi. Diệp Mân tôi lo lắng nhìn xem Mục Trần, sau đó kiểm tra hắn phải chăng có thụ thương. Mục Trần nhẹ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Mân tôi cổ tay, không có chuyện gì, ta sau khi đi bảo, sự tình gì cũng không có. Nghe được Mục Trần lời nói đằng sau, Diệp Mân tôi lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt sư phụ ngươi không có việc gì, nếu không, chúng ta thật phải gấp chết. Nhưng là ngươi vừa rồi đi bảo, trong động vật kia mặt người, đến cùng nói với ngươi cái gì nha?
Đúng vậy a, sư phụ, bọn hắn đến cùng nói cái gì?
Diệp Mân tôi hiện tại rất ngạc nhiên. Trong động vật này người, đến cùng cho sư phụ nói cái gì? Dù sao sư phụ lần này tới là cùng bọn hắn bàn điều kiện. Sư phụ hiện tại bình an không việc gì đi ra. Đây cũng là nói rõ hai bên hẳn là đã thỏa đàm. Cho nên dưới loại tình huống này, những người kia đến cùng sư phụ nói cái gì, cái này cũng liền rất là trọng yếu. Bất quá Mộc Trần lúc này lại trực tiếp nói cho bọn hắn, mình tại trong động vật nghe được sự tình. Cái này muốn từ một cái truyền thuyết bắt đầu nói lên. Mộc Trần suy nghĩ từ từ đi xa. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía phương xa. Các đệ tử dừng một chút, không nghĩ tới, lần này sư phụ đi vào nghe được sự tình, thế mà còn cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Các đệ tử đều là rất nghi hoặc. Đồng thời cũng cảm thấy chuyện này, xem ra thật không bằng bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Dù sao nếu như lời đơn giản, chuyện bây giờ cũng sẽ không dạng này. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, chuyện này đều cần sư phụ tự mình đến nơi này, mới có thể có biện pháp giải quyết. Cũng ngay từ đầu đã nói lên, điều đó không có khả năng là một kiện sự tình đơn giản. Cho nên các đệ tử sau đó cũng liền 10 phần chăm chú nhìn Mục Trần. Cái gì truyền thuyết a? Đúng vậy à, sư phụ, nếu chuyện cho tới bây giờ, ngài liền trực tiếp nói cho chúng ta biết đi, vậy rốt cuộc là cái gì truyền thuyết? Chuyện này cùng truyền thuyết có quan hệ gì đâu? Lại không nghĩ rằng, Mục Trần sau đó liền nói đến nhiều năm trước đó, tại Tuyết Uyên cái kia tổ chức thần bí, đạt được khối kia tuyết ngọc, có lẽ đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là một kiện tình cờ sự tình. Cũng có thể là chỉ là bởi vì bọn hắn đối ngoại che giấu đạt được khối này tuyết ngọc nguyên nhân. Bởi vì vật như vậy, lai lịch là không thể đủ trực tiếp đối ngoại lộ ra. Cho nên bọn hắn áp dụng phương pháp như vậy, che giấu chân tướng phía sau, cũng có khả năng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái khác rất trọng yếu địa phương. Về sau, khối này tuyết ngọc bị một phân thành hai, đó là bởi vì bọn hắn bị cửu gia trả thù, cửu gia của bọn hắn, tựa hồ liền muốn đạt được khối này tuyết ngọc, dùng để tiến hành băng phong thời gian. Bọn hắn tự nhiên không bỏ được như vậy bảo vật rơi xuống cửu gia trong tay. Thế là liền định đem món bảo vật này băng phong tại nơi cực hàn. Thật không nghĩ đến khối này tuyết ngọc, tại cực hàn chi lực lại một phân thành hai. Một nửa trở thành luyện ngục chi thú trái tim, một nửa bị giam giữ lại ở nơi cực hàn trong băng tuyết. Lần trước, tại đánh bại luyện ngục chi thú đằng sau, cũng không có phát hiện tuyết ngọc bóng dáng, cũng không biết là trước lúc này, cái này một nửa tuyết ngọc, đến cùng là đã bị người lấy mất, hay là có khác nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, ta muốn, hiện tại chúng ta hẳn là cần phải đi một chuyến, đến nơi cực hàn mới có thể biết, khối này tuyết ngọc hiện tại đến cùng ở nơi nào. Mục Trần có chút buông thong ánh mắt. Bất quá, ở đây các đệ tử lúc này lại một lần liếc nhau một cái. Nhao nhao hơi kinh ngạc nói, sư phụ, ngài còn muốn đi a?
Đúng vậy a, sư phụ, khó mà làm được a.
Nếu như ngài còn muốn đi lời nói, nơi này quá nguy hiểm, hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể muốn cá biệt biện pháp cho hỏa thôn người giải. Dù sao chúng ta bây giờ đã biết, hỏa thôn thôn dân sở dĩ chúng độc, cũng là bởi vì này một đám người áo đen. Cái kia dưới loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì cho hỏa thôn người giải độc, liền trực tiếp đáp ứng bọn hắn điều kiện này a. Huống chi, bọn hắn hẳn là cũng chưa từng gặp qua khối kia tuyết ngọc, chúng ta có lẽ có thể tìm cá biệt đồ vật, trước tiên đem giải dược lừa qua đến. Đúng vậy a, cái chỗ kia đi một lần liền đã đủ, nếu như chúng ta còn phải lại đi một lần, nguy hiểm chỉ sợ sẽ chỉ so trước đó nhiều. Sư phụ, quyết định này có thể nhất định phải thận trọng a. Các đệ tử nhiều lần thuyết phục Mộc Trần từ bỏ. Bất quá Mộc Trần lại cũng không dự định từ bỏ lại một lần nữa tiến về nơi cực hàn chuyện này. Dù sao, chuyện này với hắn mà nói trọng yếu như vậy. Nếu như hắn từ bỏ lời nói, cái kia trước đó chẳng trực tiếp hủy nơi cực hàn. Lúc trước hắn sở dĩ có lưu một chút hy vọng sống, vốn chính là vì để cho chính mình lại một lần nữa đi nơi cực hàn cho mình chế tạo một cái khác cơ hội. Mà bây giờ cơ hội ngay tại trước mắt mình, hắn làm sao có thể từ bỏ? Cho nên, Mộc Trần nghĩ tới đây, liền lần nữa cự tuyệt các đệ tử vừa rồi đề nghị. Không được, lần này cực hàn chi lực là nhất định phải đi. Ánh mắt của hắn ở trong mang theo không gì sánh được kiên định. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì cho hỏa thôn thôn dân giải độc. Dù sao hắn trước kia cũng không biết nơi cực hàn còn có bảo bối như vậy. Bây giờ thật vất vả biết, hắn cũng làm sao lại từ bỏ cơ hội này. Giải độc là một nguyên nhân trong đó, nhưng hắn hiện tại cũng tương tự cần cầm tới bảo bối này, chiếm làm của riêng. Dù sao cái kia gọi là Tuyết Uyên tổ chức cũng sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm. Luôn không khả năng chính mình cầm tới bảo bối này đằng sau, còn muốn tìm tới cái này Tuyết Uyên tổ chức hậu nhân, sau đó đưa đến trong tay đối phương đi. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm chính là tìm tới khối này tuyết ngọc, miễn cho bảo bối này rơi xuống một đám kia áo đen người đeo mặt nạ trong tay. Bằng không mà nói, vật kia rơi vào những người này trong tay, đối với thiên hạ này tạo thành ảnh hưởng sẽ so ở trong tay của hắn càng lớn. Bởi vậy, hắn hiện tại quyết định này, nhưng thật ra là bởi vì thiên hạ suy nghĩ. Bất quá lúc này, trầm mặc một lát, Diệp Mần tôi lại một lần mở miệng nói ra, thế nhưng là sư phụ, mạnh mẽ như vậy đồ vật đều có thể bị băng phong tại nơi cực hàn trong băng tuyết.
nếu như ngươi còn muốn đi lời nói, ta thật rất lo lắng, ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi đó. Chương 1282 mục đích bại lộ. Chương 1282 mục đích bại lộ. Chương 1282 mục đích bại lộ. Diệp Mân tôi fan này lo lắng, tại cái khác đệ tử xem ra, đó chính là buồn lo vô cớ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, sư phụ lực lượng cường đại như thế, tự nhiên không thể lại phạm dạng này sai. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng hay là không hy vọng sư phụ đi chân chính, nguyên nhân là cái chỗ kia xác thực nguy hiểm. Mặc dù sẽ không bị phong ấn tại trong băng tuyết, nhưng cũng không thể lông tóc không thương. Cho nên, bọn hắn cho là không cần thiết đi bước lên loại này hiểm. Cho nên sau đó, các đệ tử liền nói ra, cũng là không cần lo lắng điểm này, sư phụ tự nhiên là sẽ không phạm loại này sai. Bất quá, ngay tại các đệ tử cho là Mộc Trần không thể lại phạm dạng này sai thời điểm, nhưng không có nghĩ đến Mộc Trần lúc này ngược lại là chính mình nói đạo, đây quả thật là có khả năng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng lại để ở đây các đệ tử mười phần chấn kinh, sau đó nhao nhao xoay đầu lại nhìn xem hắn. Thật sao? Sư phụ, như vậy nói cách khác, nếu như muốn đi lời nói, thật rất nguy hiểm. Cái kia đã như vậy, sư phụ vì sao còn muốn đi? Đúng vậy a, sư phụ, đã như vậy nguy hiểm, vậy liền không nên đi. Biết được đi đằng sau xác thực sẽ có nguy hiểm đằng sau. Các đệ tử liền lại một lần nữa thuyết phục Mộc Trần không cần tiến về chỗ nguy hiểm như vậy. Nhưng, đây đối với Mộc Trần tới nói, đây là hắn nhất định phải đi địa phương. Mặc kệ nơi này đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, cũng như trước vẫn là không có cách nào cải biến món này việc hắn muốn làm. Cho nên sau đó, hắn liền lại một lần nữa nói ra, mặc kệ nơi này đến cùng nguy hiểm cỡ nào, nơi cực hàn nhất định phải lại đi một lần. Nếu không, hỏa thôn thôn dân không có cách nào giải độc, mà bọn hắn sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn đều là chịu dính líu tới của chúng ta. Nếu như chúng ta ngay từ đầu không có tới đến nơi này lời nói, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không dạng này. Cho nên, vô luận như thế nào, hỏa thôn thôn dân chúng độc chuyện này, chúng ta là nhất định phải nghĩ biện pháp. Mục Trần quyết định đều đã nhưng đến trình độ này, các đệ tử liền đã biết, vô luận như thế nào, hắn cũng đều là nhất định phải đi. Cho nên cứ như vậy, liền không có cách nào, đành phải đáp ứng. Đồng thời, bọn hắn về tới hỏa thôn, nói cho hỏa thôn người, sau đó bọn hắn cần lại đi một lần nơi cực hàn. Bất quá khi hỏa thôn người nghe được Mộc Trần sau khi quyết định, cũng rất là ngoài ý muốn. Cái gì? Ngài còn phải lại đi một lần cái chỗ kia? Thế nhưng là ngài trước đó trở về thời điểm không phải nói, cái chỗ kia rất nguy hiểm sao? Hỏa thôn lão thôn trưởng kỳ thật từ trong đáy lòng tới nói, là không hy vọng Mộc Trần đi địa phương kia. Nhưng là, nếu như bây giờ Mộc Trần không đi, giống như cũng không có biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, hỏa thôn thôn trưởng hỏi xong vấn đề này đằng sau đó cũng có chút khó xử nhìn xem Mộc Trần. Gặp hắn không nói lời nào, Mộc Trần cười cười. Không có quan hệ. Hỏa thôn thôn dân chúng độc chuyện này xác thực bởi vì chúng ta mà lên, chuyện này, chuyện đương nhiên do chúng ta tới giải quyết. Cho nên, ta sẽ đi cho mọi người tìm tới giải độc phương pháp. Chờ ta tìm tới giải độc phương pháp đằng sau, ta lập tức liền sẽ trở về. Đoạn thời gian gần nhất này, các ngươi dùng trong thôn thuốc khống chế một chút chúng độc tình huống, đợi đến ta cầm tới giải dược đằng sau, cho các ngươi giải độc. Mục Trần chữ câu đều rất thành khẩn. Bất quá, lão thôn trưởng lại cũng không nhận độc của bọn họ có thể dễ dàng như vậy liền giải khai. Vậy hôm nay ban đêm, còn xin các vị ở trong thôn nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai thời điểm, chúng ta đưa mọi người xuất phát. Lão thôn trưởng xoay đầu lại nhìn xem Trung Sinh, hỏi: Trung Sinh, ngươi lần này còn nguyện ý vì bọn hắn dẫn đường? Vấn đề này rất trọng yếu. Mặc dù Mộc Trần đã đi qua một lần, nhưng người nào lại có thể biết lần này đi trên đường đến cùng sẽ còn chuyện gì phát sinh? Cho nên lần này đồng dạng cần phải có người dẫn đường. Trung Sinh trầm mặc không có trả lời. Diệp Mân tôi liền chủ động nói ra: Lão thôn trưởng, lần này hẳn là ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã đi qua một lần, lần này cũng không cần Trung Sinh mang bọn ta. Chúng chi đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, chúng ta cũng không hy vọng chúng sinh đi theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng không có nghĩ đến Diệp Mân tôi chủ động thay ngươi chúng sinh, miễn đi lần này nơi cực hàn nguy hiểm chi hành. Nhưng không có nghĩ đến chúng sinh, lại chủ động tiến lên đây nói ra, ta nguyện ý. Mặc dù hắn chỉ là ngắn ngủi nói ba chữ, nhưng ba chữ này đối với Mộc Trần cùng các đệ tử, lại là một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Cũng là bởi vì hắn một câu nói kia, để các đệ tử hồi tưởng lại ngày đó bọn hắn tại trên vách núi thời điểm, chúng sinh một người ngăn cơn sóng dữ, đánh bại một cái kia kỳ thú sự tình. Bọn hắn từ khi cái chỗ kia sau khi trở về, còn không có đem tin tức này nói cho sư phụ đâu. Cho nên các đệ tử nghĩ liền định lúc này đem tin tức này nói cho sư phụ. Sư phụ một đệ tử trong đó vừa mới mở miệng, Mộc Trần lại đột nhiên vươn tay ra hiệu không cần nói. Ngay sau đó hắn hướng phía Trùng Sinh đi tới, cuối cùng dừng ở Trùng Sinh trước mặt hỏi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi biết cái chỗ kia rất nguy hiểm, mặc dù ngươi đã hơn một lần là thứ nhất lần đi, nhưng chắc hẳn cái chỗ kia nguy hiểm, ngươi cũng đã tận mắt thấy. Dưới loại tình huống này, ngươi vẫn muốn đi theo chúng ta cùng đi, đồng thời lần này là chính ngươi làm quyết định. Chúng chi lần này lại so với lần trước càng thêm nguy hiểm, chúng ta không thể tại bảo hộ an nguy của ngươi, dù cho dạng này ngươi cũng muốn đi sao? Bởi vì hắn đã phát giác Trùng Sinh muốn đi nơi cực hàn, nhất định không có khả năng đơn giản. Cho nên lần này hắn sẽ không cam đoan Trùng Sinh nhất định là an toàn. Nhưng hắn ở trong lòng cho là, mặc dù là như thế Trùng Sinh cũng như trước vẫn là sẽ đi. Quả nhiên. Sau đó Trùng Sinh câu lên khóe môi cười. An nguy của ta không cần ngươi đến cam đoan. Ta lần này đi cũng không được cho các ngươi dẫn đường, vừa rồi trả lời cũng bèn bèn cũng chỉ là bởi vì thôn trưởng hỏi như vậy mà thôi. Nhưng trên thực tế lần này đi mục đích là bởi vì ta muốn đi, cho nên các ngươi không cần quản ta có hay không an toàn, chỉ cần cho phép ta cùng các ngươi cùng đi là được. Mà lại nếu như các ngươi có cần, ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn. Chúng sinh lời nói ở trong cố ý cường điệu rất lớn hai chữ này. Nói cách khác, hắn hiện tại là tại phi thường khẳng định nói cho mọi người, hắn không cần bất luận người nào bảo hộ. Bất quá cái này cũng vừa bận ấn chứng Mộc Trần trong lòng suy đoán. Quả nhiên giá hỏa này nhất định phải đi cũng là có nguyên nhân. Bao quát lần trước cho bọn hắn dẫn đường, nhất định cũng là có nguyên nhân. Mà lúc này mới vừa rồi bị ngăn cản người đệ tử kia, lại một lần nữa đi tới Mộc Trần trước mặt. Sư phụ, ngươi là không biết à, lần trước ngươi tại cái kia dưới đáy vực thời điểm, cái này trùng sinh huynh đệ, ở trên vách núi mặt gọi là một cái ngăn cơn sóng dữ. Lúc đó trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái kỳ thú, trùng sinh huynh đệ một người đại chiến kỳ thú, trang diện kia đều làm chúng ta sợ ngây người. Chương 1283 Thanh Lãnh Mỹ Nhân Lưu Ly Trưởng Lao chương 1283 Thanh Lãnh Mỹ Nhân Lưu Ly Trưởng Lao chương 1283 Thanh Lãnh Mỹ Nhân Lưu Ly Trưởng Lao tên đệ tử này đem tình huống lúc đó nói ra đằng sau. Những đệ tử khác cũng đi theo liên tục hợp lại. Đúng đúng đúng, sư phụ, chuyện này từ khi ngươi sau khi trở về, chúng ta còn không có cơ hội nói cho ngài đâu, lúc đó đúng là có chuyện như thế, mà lại chúng ta đệ tử khác đều là tận mắt nhìn thấy. Cho nên lần này trùng sinh huynh đệ, hẳn là quả thật có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Bằng không liền mang theo trùng sinh huynh đệ đi. Lần trước hắn đánh bại cái kia kỳ thú, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, lúc đó chàng diện kia, chúng ta đến bây giờ cũng còn nhớ tinh tường. Đúng thế, sư phụ, bằng không liền mang theo trùng sinh đi. Các đệ tử lời nói, một lần lại một lần rót vào Mộc Trần lỗ tai. Bởi vì các đệ tử coi là, hắn là không muốn mang bên trên trùng sinh. Cho nên, vẫn luôn không có cho ra trả lời. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Trên thực tế là, hắn cũng vẫn luôn đang suy nghĩ. Lúc đó bọn hắn ở trên vách núi đoạn thời gian kia, cũng không khả năng, sự tình gì đều không có. Nhưng là, từ khi hắn sau khi trở về, bọn hắn còn cái gì đều không nhắc tới qua. Cho nên, lúc đó trên vách đá đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức bọn hắn đều không có nhắc lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng lại nhắc lên lúc đó trùng sinh đối kháng cái kia kỳ thú sự tình. Cho nên đến cùng là cái dạng gì kỳ thú? Những này với hắn mà nói, đều là rất trọng yếu manh mối. Nếu như có thể sớm biết rõ ràng những này lời nói, lại một lần nữa đi nơi cực hàn, khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống mới. Bởi vậy, hắn cũng muốn biết trùng sinh lúc đó đến cùng làm cái gì. Cho nên sau đó, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem trùng sinh. Ngươi vừa rồi chỉ nói ngắn ngủi ba chữ, ta hiện tại chỉ biết là ngươi nguyện ý. Nhưng như lời ngươi nói, có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn, cái này chỉ là dạng gì trợ giúp? Mặc dù hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra, trùng sinh gia nhập nhất định không thể lại đơn giản. Nhưng là, trùng sinh thân thủ rốt cuộc là tình hình gì, hắn nhưng không có trông thấy. Cho nên, hắn hiện tại cũng muốn biết, tại trùng sinh trong miệng của mình, cái này trợ giúp rất lớn, chỉ là cái dạng gì? Bất quá vấn đề này hỏi đằng sau, hiện trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong thôn dân đều nhìn trùng sinh, mà Mộc Trần những đệ tử kia cũng đều nhao nhao nhìn xem trùng sinh. Dù sao hắn lúc đó đột nhiên xuất thủ đánh bại kỳ thú chẳng diện, hiện tại cũng như trước vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Bởi vậy, đối với việc này phía sau đến cùng còn có thứ gì dạng chân tướng, bọn hắn cảm thấy hiện tại cũng còn không có nghe được trùng sinh nói qua. Cho nên, nếu như hôm nay ở chỗ này có thể nghe thấy lời nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là, cho dù là tại tất cả mọi người nhìn xem tràng cảnh này tình huống dưới, trùng sinh cũng vẫn như cũ, hay là mười phần trấn định. Hắn cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mộc Trần. Tựa hồ là phải dùng phương thức như vậy, nói cho hôm nay nơi này tất cả mọi người ở đây. Hắn mới vừa nói đều là thật. Bởi vậy, sau đó, Mộc Trần khẽ nhíu mày, lại một lần nữa đi tới trùng sinh trước mặt. Người đã suy nghĩ kỹ. Vấn đề này, không chỉ là đang hỏi trùng sinh, kỳ thật cũng là đang hỏi hắn chính mình. Dù sao chuyện này, với hắn mà nói đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. Mà hắn một khi quyết định đi lời nói, liền không có quay đầu chỗ trống. Cho nên cứ như vậy, hắn tại trước khi đi, chính mình cũng muốn cân nhắc tốt chuyện này. Nếu không, chờ đến nơi cực hàn lại hối hận, liền hết thể đã trễ rồi. Điểm trùng sinh một chút đầu. Ngươi không cần hỏi nữa, đáp án của ta mãi mãi cũng là một dạng, sẽ không cải biến. Ân, nếu dạng này, cái kia, chuẩn bị một chút hút, chúng ta lên đường đi. Buổi sáng ngày mai liền xuất phát. Khi Mộc Trần cùng người trong thôn giảng tốt đây hết thể đằng sau, sau đó liền trực tiếp để mọi người đi nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, hắn đi vào thôn phía sau trên núi, muốn ở chỗ này yên lặng một chút. Đoạn thời gian gần nhất này phát sinh sự tình nhiều lắm, những chuyện này để nội tâm của hắn không có cách nào bình tĩnh trở lại, cho nên hắn bây giờ muốn tìm một chỗ an tĩnh một chút. Bất quá, lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn dự định ở chỗ này hảo hảo an tĩnh một chút thời điểm, phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một trận mười phần tiếng bước chân rất nhỏ. Đối với loại thanh âm này hắn mười phần mẫn cảm, cho nên khi thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền phát giác. Đồng thời sau đó, hắn lập tức xoay người lại, nhìn xem xuất hiện tại người phía sau hắn. Chỉ gặp đây là một nữ tử. Nữ tử trên thân mặc màu hồng quần áo, chiều dài lau nhà, nhìn mười phần ưu nhã. Nhìn kỹ lại, nữ tử này có được eo thon thân, đi lại nhẹ nhàng linh động, ánh mắt mười phần thanh lãnh, vừa nhìn liền biết là cái thanh lãnh mỹ nhân. Đồng thời cái này thanh lãnh mỹ nhân vừa đến đã trực tiếp đứng tại trước mặt mình. Dù là Mộc Trần liền xem như cái kẻ ngu, hắn cũng biết mỹ nhân này là tới tìm hắn. Cho nên, lập tức hắn liền nhíu mày, sau đó nhàn nhạt hỏi, "Mỹ nhân, có chuyện gì?" Bất quá mỹ nhân kia lại cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước mặt Mộc Trần, cũng không trả lời Mộc Trần vừa rồi vấn đề kia. Đây cũng là để Mộc Trần lập tức đối với mỹ nhân này tới hào hứng. Sau đó hắn liền từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì thân cao nguyên nhân, cái này khiến hắn hiện tại có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Sau đó, cũng nghe thấy hắn lại hỏi,
mỹ nhân, nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như đi. Nữ nhân này là tới tìm hắn. Cái này rõ ràng. Hắn hiện tại nếu như trực tiếp rời khỏi. Vậy cái này nữ nhân coi như đi không? Cho nên, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, nữ nhân này tất nhiên sẽ mở miệng. Quả nhiên, hắn nói xong, nữ tử liền mở miệng. Ngươi muốn đi nơi cực hàn. Nữ nhân này dũng khí cũng không phải là nghi vấn, mà lại xác thực nói đến, là Trần Thuật mong muốn. Là tại lấy vô cùng thẳng thường phương thức nói cho Mục Trần, nàng biết hắn muốn đi nơi này. Mục Trần cũng không có phủ nhận. Ân, chuyện gì? Nữ nhân này lúc này tới tìm hắn. Kỳ thật tại nàng mở miệng trước đó, Mục Trần liền đã đại khái có thể đoán được, nữ nhân này có dạng gì mục đích. Cho nên giờ này khắc này, hắn tuyệt không sốt ruột. Dù sao có thể đuổi tại lúc này tới tìm hắn. Nóng này sẽ chỉ là nữ nhân này. Quả nhiên, sau đó nữ nhân này hoàn toàn không có tính toán thừa nước đục thả câu. Ngay sau đó, nữ nhân liền nói ra, ngươi đi nơi cực hàn mục đích, ta biết. Nhưng bây giờ có một cái phương pháp, có thể cho ngươi không đi chỗ đó cái địa phương nguy hiểm, liền đạt tới mục đích của ngươi. Ta cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi có thể đồng ý, ngươi lập tức liền có thể đạt tới mục đích của ngươi. Như thế nào? Thanh lãnh mỹ nhân nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt phiết lên trước mặt Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, đương nhiên có thể, nói một chút, là dạng gì giao dịch? Ngươi muốn cho người trong thôn giải độc, ta có thể giúp ngươi cho bọn hắn giải độc. Thanh lãnh mỹ nhân không chút do dự lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ, mà cái bình kia ở trong chứa một loại màu xanh nhạt, óng ánh sáng long lanh đồ vật. Chương 1284 ngươi lôi kéo làm quen phương thức thật rất cấp thấp. Chương 1284 ngươi lôi kéo làm quen phương thức thật rất cấp thấp. Chương 1284 ngươi lôi kéo làm quen phương thức thật rất cấp thấp. Ngươi nói cho bọn hắn giải độc, chỉ chính là dùng trong cái bình này chứa đồ vật đi. Mục Trần ánh mắt dừng lại tại trong cái bình kia. Tứ nhìn bề ngoài vật này hẳn là quả thật có chút công dụng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không dùng dạng này một cái bóng ánh sáng long lanh cái bình chứa. Dù sao cái này bóng ánh sáng long lanh cái bình, xem xét chính là một kiện bảo bối. Nếu không có chỉ bằng đồ vật của mình rất đáng tiền, cũng không có khả năng dùng loại bảo bối này tới giả. Cho nên, thứ này hẳn là có giá trị. Chỉ bất quá hắn thấy qua vật có giá trị có nhiều lắm, cho nên cũng không phải là bất luận kẻ nào nói hắn liền sẽ tin. Trong cái bình này đồ vật có thể cho trong thôn dân giải độc, ta có thể giúp ngươi cho bọn hắn giải độc, dạng này ngươi cũng không cần đi cái kia địa phương nguy hiểm. Thanh lãnh mỹ nhân nói chuyện thời điểm, đưa trong tay cái bình thu vào. Tựa hồ rất là thành khẩn bộ dáng. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền rất trực tiếp, hoàn toàn không có quanh co lòng vòng, vừa đến đã trực tiếp biểu thị chính mình là đến nói giao dịch. Mà loại phong cách này, Mục Trần vừa bạn cũng rất ưa thích. Hắn cũng là không thích vòng vo tam quốc người, cho nên hắn nhẹ gật đầu, ngay sau đó hỏi thanh lãnh mỹ nhân, "Vậy ngươi điều kiện đâu? Ngươi vừa rồi chỉ nói ngươi có thể giúp ta cho người trong thôn giải độc, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ngươi có thể vô duyên vô cớ làm như vậy. Ngươi phải nói ra điều kiện của ngươi đi." Mà đối với Mục Trần trực tiếp, cũng làm cho trước mặt cái này thanh lãnh mỹ nhân rất hài lòng. Sau đó, nàng đi về phía trước một bước, đi tới khoảng cách Mục Trần thêm gần địa phương. Ngay sau đó, nói ra điều kiện của mình, "Điều kiện của ta chính là đem ngươi cầm tới Tuyết Ngọc, giao cho ta." Nàng sau khi nói xong liền lui trở về, lại về tới vừa rồi thanh lãnh mỹ nhân bộ dáng. Nhưng Mục Trần sau khi nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười. "Ta nói, vị mỹ nhân này, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ta đem vật kia cho bọn hắn giúp ta cho người trong thôn giải độc. Cùng ta đem đồ vật đưa cho ngươi, ngươi đồng dạng cũng là người trong thôn giải độc, cái này không có khác nhau à? Ta vì sao muốn vì ngươi giao dịch này, mà vi phạm ta sớm cùng bọn hắn ước hẹn sự tình? Vì bại hoại chính ta thanh danh sao?" Mặc dù nói đối phương khẳng định không phải người tốt lành gì, nhưng hắn làm như vậy, đám người này nhất định sẽ nói hắn nói không giữ lời. Bất quá hắn cũng không có tất yếu tại người như vậy trước mặt làm một cái nói lời giữ lời người. Nhưng hắn muốn biết, nữ nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì, cho nên hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Thế nhưng là trước mặt cái này thanh lãnh mỹ nhân sau đó cũng cười, "Đương nhiên không giống với, ta sẽ đáp ứng ngươi cho người trong thôn giải độc, ta liền thật sẽ giúp cho ngươi người trong thôn giải độc. Hơn nữa là tại ngươi đi nơi cực hàn trước đó, ta liền có thể giúp cho ngươi bọn hắn giải độc. Nhưng là nhóm người kia không giống với, bọn hắn hoàn toàn có thể nói không giữ lời. Đến lúc đó ngươi đem đồ vật giao cho bọn hắn đằng sau, bọn hắn trực tiếp đi thẳng một mạch, thậm chí có khả năng đem cái này toàn bộ thôn đều hủy, đến lúc đó ngươi cả người cả của đều không còn, ngươi lúc kia liền sẽ biết, hôm nay ta xuất hiện ở đây nói chuyện giao dịch với ngươi, bị ngươi cự tuyệt, là một kiện làm ngươi cỡ nào hối hận sự tình. Cho nên, suy nghĩ kỹ càng đi." Viêm Đế nữ tử này trực tiếp hô lên Mục Trần xưng hảo. Mục Trần khẽ nhíu mày, xem ra nữ nhân này không phải người bình thường. Dù sao có thể trực tiếp như vậy xưng hô hắn, mà lại là một thân một mình, giống như vậy người, bình thường đều sẽ không quá yếu. Nói cách khác, nữ nhân này khẳng định lại đến nơi đây trước đó, liền đã nghe ngóng tốt, hết thể kế hoạch của nàng. "Có thể ngươi vừa mới bắt đầu tới thời điểm, nói chính là nói chuyện giao dịch với ngươi, chỉ cần đồng ý, ta cũng không cần đi cái kia địa phương nguy hiểm, mà ngươi bây giờ, đây không phải nói không giữ lời sao? Kết quả là, ta như trước vẫn là muốn đi cái chỗ kia, cho nên, hai người này cũng không có quá lớn khác nhau. Về phần ngươi mới vừa nói, bọn hắn có khả năng sẽ nói không giữ lời chuyện này, ta cũng không phải là rất để ý. Ta có là phương pháp, có thể cho bọn hắn nói lời giữ lời. Cho nên, hiện tại muốn để ta hợp tác với ngươi, chí ít ngươi đến xuất ra thành ý đến, đồng thời, nhưng ta thấy rõ ràng, đem đồ vật giao cho ngươi, tương đối cho bọn hắn, càng thêm có lợi, nếu không ta vì sao làm như vậy?" Toàn bộ quá trình, Mục Trần đều mang nụ cười thản nhiên, phản phất hắn không có chút nào sốt ruột. Đối với hỏa thôn thôn dân chúng độc chuyện này, hắn hoàn toàn có thể có rất đơn giản phương pháp giải quyết bộ dáng. Chẳng qua nếu như lúc trước lời nói, gặp được loại tình huống này, cùng hắn nói giao dịch người này, cũng sớm đã sốt ruột. Nhưng bây giờ, nữ nhân này không những không nóng nảy, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Cái này nói rõ, nàng đem chuyện này nắm rất đúng chỗ. Mà Mục Trần hiện tại muốn làm, chính là muốn đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Nhìn thấy nữ nhân này không nói lời nào, tại Mục Trần xem ra, chính mình cũng đã thành công hơn phân nửa. Bởi vì nữ nhân này hẳn là không nghĩ đến, sau khi lại tới đây, hắn thế mà lại cự tuyệt. Cho nên sau đó, hắn lại lần nữa cười cười, nhưng hắn cái gì cũng không nói. Thẳng đến trong chốc lát đi qua đằng sau, nữ nhân chủ động nói ra, ngươi muốn thành ý có đúng không? Tốt, hiện tại chúng ta cùng đi hỏa thôn, ta giúp ngươi cho hỏa thôn người giải độc. Cứ như vậy, ngươi thì có thể nhìn thấy thành ý của ta đi. Là nữ nhân chủ động đưa ra muốn đi trước giải độc chuyện này đằng sau, Mục Trần tự nhiên cũng liền đã thắng. Cái kia đi thôi, hắn không chút do dự sẽ đồng ý, sau đó hai người hướng hỏa thôn phương hướng đi đến. Hắn cũng không có nghĩ đến, buổi tối hôm nay vốn là nghĩ đến phía sau núi đi an tĩnh một chút, lại có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Xuống núi thời điểm, Mục Trần liền chủ động hỏi nữ tử tục danh. Lưu Ly. Thanh lãnh mỗi người chỉ là nhàn nhạt nói ra tên của mình, thậm chí ngay cả đầu cũng không có trở lại đến xem hắn một chút. Nhưng không biết vì cái gì, Mục Trần nghe được cái tên này đằng sau, lại cảm thấy giống như có một chút quen hay. Chỉ là hắn cũng không nói lên được, mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Thế là, đi trên đường cũng liền cùng đối phương nói chuyện phiếm đứng lên. Cái tên này tốt quen hay. Hắn lúc đầu mang theo nụ cười thản nhiên. Thật không nghĩ đến, Lưu Ly lại không lưu tình chút nào nói, ngươi lôi kéo làm quen phương thức thật rất cấp thấp. Một câu nói kia, để Mục Trần vội vàng không kịp chuẩn bị khỏe miệng giật một cái. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn cái này đi tới chỗ nào, người người đều hoan nghênh người. Hôm nay tại cái này Lưu Ly trước mặt, thế mà còn có thể dạng này. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể đối với hắn như vậy chẳng thèm ngó tới. Bất quá, nếu như nói là chân chính chẳng thèm ngó tới lời nói, hắn là không tin. Dù sao nếu quả như thật là nói như vậy, nữ nhân này cũng sẽ không cố ý ở thời điểm này đi vào nơi này tìm hắn. Tới tìm hắn đơn giản cũng liền một nguyên nhân, vậy chính là có cầu ở hắn. Chương 1285 người đẹp truy độc nữ nhân, chương 1285 người đẹp truy độc nữ nhân, chương 1285 người đẹp truy độc nữ nhân, nếu là đối phương muốn cầu cảnh hắn, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không cần sốt ruột. Nếu như không phải muốn cầu cảnh hắn, cũng không có khả năng chủ động đưa ra muốn cho thôn dân giải độc chuyện này, cho nên hắn không cần hoảng. Thế là sau đó, Mục Trần liền tiếp lấy đi lên phía trước, mắt thấy lập tức liền muốn đến hỏa thôn. Hắn lại đột nhiên ở giữa nhớ tới trước đó Tuyết Uyên truyền thuyết kia, thế là hắn chậm rãi dừng bước, xoay đầu lại nhìn xem Lưu Ly. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước kia Tuyết Uyên có một cái nữ trưởng lão, liền cứ gọi là Lưu Ly, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Nữ nhân này trước mắt, da trắng mi mạo, da trắng non nà, nhìn cũng không giống là trưởng lão loại nhân vật đó a, nhưng là hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Loại địa phương này còn có một người khác gọi là Lưu Ly đi, cho nên đến cùng là vì sao? Hắn hiện tại thật rất muốn biết. Nghe thấy hắn dừng lại hỏi, Lưu Ly cũng dừng lại cước bộ của mình, vẫn như cũ hai mắt trong trẻo nhìn xem hắn. Trong chốc lát đi qua đằng sau, chỉ nghe thấy Lưu Ly thản nhiên nói, "Ân." Thậm chí một chữ này đều không phải là nói ra được, mà là một chút khí tức thanh âm. Thật sự là, Mục Trần kinh ngạc, lúc này Lưu Ly đã hướng phía trước đi đến. Mục Trần ở phía sau bước nhanh đuổi kịp Lưu Ly bước chân. Khiếp sợ hỏi, "Ngươi thật sự là cái kia Tuyết Uyên Lưu Ly a?" Thế nhưng là theo hắn biết, cái này Tuyết Uyên đã biến mất rất lâu, thậm chí có thể nói cũng sớm đã mai danh nhận tích. Nếu như tổ chức này, kỳ thật cho tới bây giờ vẫn tồn tại như cũ lời nói, như vậy không có lý do gì biến mất lâu như vậy a. Huống chi trước mắt nữ nhân này, rõ ràng là cái đại mỹ nhân, mà lại mặt mày ở giữa như vậy thanh lãnh, rõ ràng thực lực bất phàm. Có nữ nhân như vậy tại Tuyết Uyên, vì cái gì tổ chức này sẽ còn mai danh nhận tích lâu như vậy? Nếu mai danh nhận tích, vậy vì sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Phía sau này hết thảy, tựa hồ cũng có rất nhiều nguồn gốc, mà bây giờ muốn biết rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra, hắn hiện tại cần tốn chút tâm tư. Trông thấy hắn dừng ở phía sau chấn kinh, Lưu Ly dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái. Đến cùng có đi hay không? Nữ nhân này phách lối, để Mục Trần càng là đối với nàng tràn ngập tò mò. Cho nên sau đó bước nhanh đi ra phía trước, khẽ cười một tiếng hỏi, "Đã ngươi biết ta là Viêm Đế, vậy ngươi vì sao còn như thế nói chuyện với ta? Ngươi hẳn phải biết, trừ ngươi ở ngoài, ở những người khác trước mặt, chỉ có người khác cầu ta làm việc chỗ trống." "A." Lưu Ly xem thường, "Vậy ngươi vì sao lần này còn cần người khác cho ngươi giúp thôn dân giải độc đâu?" Mục Trần nhếch miệng. Nữ nhân này thật là, làm sao người đẹp như vậy, nói chuyện độc như vậy đâu? Tuyệt không cho người ta mặt mũi. Bất quá hoàn toàn chính là tính cách như vậy, để hắn rất ưa thích. Cho dù là không có ngươi, hoặc là không có cái kia mang mặt nạ, ta cũng như trước vẫn là có thể cho thôn dân giải độc, quá trình sẽ rườm rà một chút thôi. Nhưng là con người của ta không thích phiền phức, bởi vậy, chỉ cần các ngươi có thể giải độc, vậy ta đương nhiên là không nguyện ý chính mình tới. Ta tại truyền thuyết kia ở trong nghe được, nhiều năm trước đó, Tuyết Uyên đã từng có một trưởng lão, lúc tuổi còn trẻ đã từng mỹ mạo vô song, nhưng đến nay cũng đã có hơn 500 tuổi, nếu ngươi thật sự là cái kia Lưu Ly trưởng lão, ngươi là niên kỷ, nhìn xem không giống hơn 500 tuổi a. Thoạt nhìn như là một cái vừa mới tu hành tiểu cô nương. Bất quá, cái kia mặt mày ở giữa khí chất nhưng lại không phải gần người. Xem xét liền thực lực bất phàm. Cho nên nữ nhân này nhất định không đơn giản. Lại không nghĩ rằng, Lưu Ly nói chuyện cũng là nói chúng tim đen. Ngươi nhìn cũng không giống Viêm Đế,
Viêm Đế hẳn là cao lãnh mới đối, nhưng ta nhìn ngươi, nói làm sao nhiều như vậy chứ? Ngươi cũng không phải là trong tương tượng của ta như vậy rõ ràng tuyệt cao ngạo, ngược lại là cho người ta một loại bình tĩnh thanh tĩnh cảm giác, cho nên, thế gian này sự tình, ngươi thì như thế nào nói được rõ ràng? Hai người sau khi nói đến đây, bọn hắn chạy tới hỏa thôn cửa ra vào. Mục Trần chậm rãi cười một tiếng. Lưu Ly nói xác thực rất đúng. Thế gian rất nhiều chuyện đều là nói không rõ ràng, cho nên hắn cũng không có tất yếu để ý như vậy Lưu Ly danh tự cùng tuổi tác. Hy vọng ngươi thật sự có thể như lời ngươi nói như thế, là thôn dân giải độc. Mặc dù đã biết ngươi là Tuyết Uyên trưởng lão, nhưng cũng không đại biểu ta liền nhất định sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Mục Trần trở về chính đề, hắn hai con ngươi bình tĩnh tỉnh táo nhìn xem Lưu Ly, không có một tơ một hào đùa giỡn bộ dáng. Ngươi đem đồ vật giao cho ta, bất quá cũng chính là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ta còn ngoài định mức cảm ơn ngươi, ngươi còn không biết dừng. Lưu Ly sau khi nói xong, dẫn đầu bước vào phòng ở, thật giống như cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này. Mục Trần cũng chưa quan tâm nàng, sau đó đi theo vào. Vật quy nguyên chủ sao? Sợ không phải như vậy đi. Nghe hắn câu nói này, đã đi vào phòng Lưu Ly lập tức quay đầu, cái kia một đôi thanh lãnh con mắt ở trong mang theo có chút lửa giận nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước các ngươi đạt được Tuyết Ngọc, bất quá cũng chính là cơ duyên xảo hợp sự tình. Cũng không phải là các ngươi thông qua một loại nào đó mười phần thủ đoạn đứng đắn đạt được khối này Tuyết Ngọc, cũng không phải là bởi vì các ngươi mới khiến cho khối này Tuyết Ngọc ra mắt, cho nên các ngươi căn bản tính không được Tuyết Ngọc chủ nhân chân chính, cho nên cho dù ta đem đồ vật tìm được về sau giao cho ngươi, cũng không thể coi là vật quy nguyên chủ. Chúng ta Tuyết Uyên có được khối kia Tuyết Ngọc thời gian dài tới trăm năm lâu, toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta biết được như thế nào lợi dụng nó. Nó cũng chỉ có tại trong tay của chúng ta mới có thể thực hiện ra mị lực của nó cùng giá trị. Làm sao đến ngươi cái này, chính là chúng ta cũng không phải là chủ nhân của nó. Một người dừng ở cửa ra vào đối thoại. Bị trong phòng chờ đợi một Trần Diệp Mân tôi nghe được rõ ràng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này thanh lãnh mỹ nhân, Diệp Mân tôi đứng dậy bước nhanh đi vào một Trần bên người, có chút yếu ớt hỏi, sư phụ, vị cô nương này là? Thường ngày sư phụ bên người chỉ có chính mình một người, bây giờ đột nhiên nhiều hơn một nữ tử, đồng thời nhìn cùng sư phụ như vậy quen thuộc. Cái này khiến Diệp Mân tôi trong lòng cảm thấy có chút để ý nhưng muốn cũng không tốt nói thẳng ra. Mà đối với Diệp Mân tôi hỏi thăm vấn đề, một Trần không có trực tiếp trả lời, ngược lại là quay đầu đi nhìn xem Lưu Ly. Tựa hồ là đang dùng phương thức như vậy hỏi nàng, phải chăng hẳn là đem thân phận của nàng nói cho Diệp Mân tôi. Mà Lưu Ly nhìn thấy đằng sau, hoàn toàn không để ý đến Mục Trần, trực tiếp đi vào phòng ngồi xuống. Mục Trần biết Lưu Ly ngầm thừa nhận, sau đó liền trực tiếp cùng nữ sinh nói ra, trước đó chúng ta từng nghe qua truyền thuyết kia, chính là liên quan tới Tuyết Uyên dưới đáy tổ chức kia, nữ tử trước mắt này chính là tổ chức kia lệnh vị trí trưởng lão, tên là Lưu Ly. Hôm nay lại tới đây, là vì trợ giúp chúng ta cho thôn dân giải độc. Diệp Mân tôi nghe vậy, sau đó giật nảy cả mình. Lưu Ly, trưởng lão? Bất quá sau đó nàng lập tức tới ngay đến Lưu Ly trước mặt, có chút hành lễ hô, nguyên lai là Lưu Ly trưởng lão, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin mời tìm giả thứ lỗi. Chương 1286 núi tuyết linh chi nước, chương 1286 núi tuyết linh chi nước, chương 1286 núi tuyết linh chi nước. Đối với Diệp Mân tôi lời nói, Lưu Ly cũng không quá nhiều trả lời, chỉ là có chút dương mắt nhìn xem một Trần, vẫn như cũ thanh lãnh nói, chuyện giải độc ngày mai lại nói, hôm nay hơi trễ, ta mệt mỏi. Nói xong nàng thế mà liền thẳng dựa vào nhắm mắt lại thiết đi. Đây hết thể mười phần tự nhiên, căn bản không cho người phản bác. Mục Trần thậm chí liền nói chuyện cơ hội đều không có, mà hắn quát tháo thiên hạ, bình tĩnh mà xem xét, trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua nữ nhân như vậy. Hôm nay đột nhiên gặp, thật đúng là để hắn có chút không biết làm sao bây giờ. Nếu như Diệp Mân tôi lại có chút bận tâm quay đầu nhìn xem hắn, sư phụ, vị này Lưu Ly trưởng lão, ngài là lúc nào nhận biết? Nàng nhưng thật ra là muốn nói, chính mình trước kia làm sao xưa nay không biết, sư phụ còn nhận biết một cái gì Lưu Ly trưởng lão, hơn nữa còn là một cái như vậy mỹ nhân. Bất quá, Mục Trần tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Mân tôi trong lòng đang suy nghĩ gì. Cho nên, hắn câu lên khóe môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Mân tôi bả vai. Không tính là rất quen thuộc quan hệ, hôm nay cũng liền chỉ là bởi vì chuyện giải độc mà đến. Trước hết khoan để ý tới, đợi đến ngày mai cho các thôn dân giải độc đằng sau rồi nói sau. Đoạn đường này trùng sinh, một mực đi theo chúng ta cùng một chỗ, trùng sinh chưa từng trúng độc, kỳ thật cũng coi là may mắn. Mục Trần ngay tại cảm khái, lại không nghĩ rằng Diệp Mân tôi nói, thế nhưng là sư phụ, chúng ta đã nói xong, sáng mai liền muốn tiến về nơi cực hàn. Nếu như ngày mai chúng ta muốn lưu lại cùng Lưu Ly trưởng lão cùng một chỗ cho thôn dân giải độc, chẳng lẽ không cần trước lúc này sớm nói cho bọn hắn một tiếng sao? Diệp Mân tôi nhắc nhở đạt được đúng lúc là thời điểm, cho nên lập tức Mục Trần nhẹ gật đầu. Vậy dạng này đi, sáng mai ngươi liền đem chuyện này nói cho Lưu Đại Phong, để hắn đi thông báo một chút người trong thôn, còn có mặt khác sư minh đệ, để bọn hắn sáng mai không cần vội vã xuất phát, các loại Lưu Ly trưởng lão cho thôn dân giải độc đằng sau lại nói. Tốt. Diệp Mân tôi trùng điệp gật đầu, không quá mức nhìn thoáng qua, ngay tại nghỉ ngơi Lưu Ly. Gian phòng này là sư phụ. Cái này Lưu Ly trưởng lão cư như vậy ở chỗ này, sợ là có chút không thích hợp. Thế nhưng là, chính mình cũng không thể đủ đem nàng đuổi đi đi. Thế là, coi như Diệp Mân tôi trong lòng cảm thấy nhiều như vậy có không ổn, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, liền rời đi một Trần gian phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Cái gì? Không đi. Lưu Đại Phong nghe được Diệp Mân tôi bảo hôm nay tạm thời không đi, cả người Lý Ngư đã đĩnh bình thường đứng lên. Sư phụ đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Làm sao lâm thời lật lọng thay đổi bất thường? Ngay tại Lưu Đại Phong oán trách thời điểm, một bên cũng sớm đã chuẩn bị xong, lần này cũng muốn cùng theo một lúc đi nơi cực hàn Nam Phong,
cũng tới đến Diệp Mần tôi bên cạnh hỏi thăm vì sao. Thế nhưng là vì cái gì không đi? Chẳng lẽ sư phụ liền không có nói nguyên nhân sao? Hắn nói Diệp Mần tôi gật đầu. Thế là liền đem đêm qua, trong thôn tới một cái Lưu Ly trưởng lao chuyện này nói cho Lưu Đại Phong còn có Nam Phong. Hắn nói đợi đến cái này Lưu Ly trưởng lao cho thôn dân giải độc đằng sau, chúng ta lại đi nơi cực hàn. Để cho ta trước kia tới gọi các ngươi, để hắn sư huynh ngươi đem chuyện này nói cho những đệ tử khác. Diệp Mần tôi một năm một mười nói rõ ràng. Bất quá Lưu Đại Phong lại đứng đấy nửa ngày bất động. Sau đó cao mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Thằng đến bên cạnh Nam Phong hỏi, nhưng lúc ấy sư phụ nói, đám người áo đen kia cùng hắn bàn điều kiện, yêu cầu sư phụ cầm đồ vật đi cùng bọn hắn đổi giải dược. Cho nên sư phụ mới quyết định lại muốn đi một lần nơi cực hàn. Chúng ta còn vì vậy mà thuyết phục sư phụ không cần như vậy, không cần thiết dạng này mạo hiểm, hoàn toàn có thể tìm kiếm những phương pháp khác cho thôn dân giải độc. Nhưng bây giờ từ trong miệng ngươi biết được, nếu chúng ta bây giờ đã có cho thôn dân giải độc mặt khác phương pháp, đồng thời hiện tại liền có thể giải độc, vì sao vẫn là phải đi nơi cực hàn? Đi nơi cực hàn chỗ mục đích cuối cùng nhất không phải đã đạt đến sao? Nam Phong vấn đề này nói ra Lưu Đại Phong suy nghĩ trong lòng. Thế là hắn ở một bên liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đây mới là vấn đề trọng điểm. Nếu chúng ta đã có thể giải độc, vậy còn đi cái kia nguy hiểm địa phương khỉ gió nào làm gì? Chỗ nguy hiểm như vậy, dù sao ta khẳng định là có thể không đến liền không đi, sư phụ muốn đi đó là không có cách nào, ta làm đệ tử, phải cùng lấy cùng đi. Nhưng bây giờ đã có khác lựa chọn, còn muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, tha thứ ta nói thẳng, sư phụ, hắn đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lưu Đại Phong lời vừa mới nói xong, liền bị bên cạnh Nam Phong cho đè lại. Ấy, không thể như này lỗ mãng. Sư phụ muốn như vậy làm, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Nếu sư phụ hiện tại để cho chúng ta đem chuyện này cáo chi đệ tử khác, vậy chúng ta cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn, đem chuyện này nói cho đệ tử là được rồi, chuyện còn lại, chờ một chút chúng ta đến hỏi sư phụ đi. Nam Phong sau khi nói xong liền lôi kéo Lưu Đại Phong, để hắn cùng chính mình cùng đi thông chi đệ tử khác. Lưu Đại Phong mặc dù không tình nguyện, bất quá cũng vẫn là đi. Diệp Mân Côi sau đó liền lại một lần nữa trở lại Mộc Trần trước mặt, hướng hắn phục mệnh. Ân Mộc Trần gật gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn xem cũng đã tỉnh lại Lưu Ly. Thế nào? Có thể bắt đầu chưa? Nếu có thể, ta để cho ta đệ tử đi thông chi thôn dân. Không cần, nhưng không ngờ Lưu Ly phủ định hoàn toàn. Mộc Trần cười, ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Lưu Ly trưởng lão. Chỉ nghe thấy Lưu Ly hừ nhẹ một tiếng, thế thì sẽ không. Chỉ là giải độc chuyện này, không cần thiết đặc biệt đem bọn hắn gọi tới, ta chỗ này núi tuyết linh chi nước, trực tiếp dùng cái này nước, bị trong thôn xóm bọn họ mặt chính mình luyện chế ra tới thuốc, cua đi ra thuốc, uống liền có thể giải độc. Ngươi để cho ngươi dưới tay người, đem cái này giao cho bọn hắn là được, mỗi người nhỏ một giọt. Về phần bọn hắn trong thôn có phải là hay không mỗi người đều có thể uống đến, vậy ta không còn được, bởi vì đây là bọn hắn thành tín vấn đề. Nhưng ta cho núi tuyết linh chi nước, là tuyệt đối có thể đủ trong thôn xóm bọn họ mặt mỗi người một giọt. Cầm đi đi. Lưu Ly nói đến đây, liền vươn tay ra đem cái kia bóng ánh sáng long lanh cái bình đưa tới Mộc Trần trong tay. Mộc Trần cũng không có nghĩ đến, nguyên lai hỏa thôn thôn dân sau khi trúng độc, giải độc phương pháp lại có thể đơn giản như vậy. Núi tuyết này linh chi nước, ta cũng có chỗ nghe thấy, do ngàn năm núi tuyết linh chi luyện chế mà thành. Quá trình luyện chế hết sức phức tạp, cần tại lục phương kỳ thú trong đỉnh đồng luyện chế. Không nghĩ tới, cuối cùng này thành phẩm, thế mà tại trong tay của ngươi. Mộc Trần nhìn xem trong bình cái này bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít cứ như vậy, không cần lo lắng thôn dân chuyện bị trúng độc. Về phần khối kia tuyết ngọc, hắn khẳng định phải đi tìm. Mà Lưu Ly cái kia thanh lãnh mặt mày bên trong thế mà lộ ra một vòng ý cười, phương pháp luyện chế này vốn chính là chúng ta Tuyết Uyên tự sáng tạo, không biết bị cái nào phản đồ truyền ra ngoài. Chương 1287 Lục Phương Kỳ Thú đỉnh đồng, chương 1287 Lục Phương Kỳ Thú đỉnh đồng, chương 1287 Lục Phương Kỳ Thú đỉnh đồng, cái kia Lục Phương Kỳ Thú đỉnh đồng cũng bị tập nhân trộm đi. Bây giờ, đây đã là thế gian sau cùng núi tuyết linh chi nước, có thể bị ngươi sử dụng, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lớn mật. Thanh âm thanh lạnh lùng nói sau, đột nhiên đi theo một tiếng trách trách hô hô gầm thét. Mà thanh âm này không phải người khác, chính là Lưu Đại Phong. Hắn trực tiếp cất bước đi đến. Nhìn xem lời mới vừa nói Lưu Ly, hơi híp mắt lại khinh miệt nói ra, ngươi là ai? Cũng dám nói cái này cái gì núi tuyết linh chi nước, có thể bị sư phụ ta sử dụng, là vinh hạnh của hắn. Hừ, đơn giản khẩu khí thật lớn. Biết sư phụ ta là ai sao? Lưu Đại Phong nói chuyện lớn lối như thế, tự nhiên cũng là cân nhắc qua. Dù sao hiện tại sư phụ ngay ở chỗ này. Bất quá, một bên Nam Phong tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt hắn, "Ấy, sư minh, đừng xúc động. Trước đó Hoa Hồng tới nói, có một vị Lưu Ly trưởng lão hôm nay muốn ở chỗ này là thôn dân giải độc, chỉ sợ sẽ là trước mặt chúng ta vị này, hay là không cần vô lễ như thế." Nam Phong nói, quay đầu nhìn Mộc Trần còn có Diệp Mân thôi một chút. Nhìn thấy hai người này cũng không có phản bác, xem ra hẳn là thật. Lưu Đại Phong nghe chút, thế là câu lên khóe môi nhướng mày khinh miệt cười, "A, nguyên lai kia cái gì Lưu Ly trưởng lão, chính là ngươi a?" Không phải nói đã hơn 500 tuổi sao? Ta còn tưởng rằng là cái lao già họ hẹn đâu. Không nghĩ tới, lại là cái trẻ tuổi cô nương. Không có ý tứ, không nghĩ tới là như thế này, có nhiều đắc tội. Mặc dù ngoài miệng là tại buổi tội, nhưng trên thực tế, Lưu Đại Phong thời khắc này thái độ lại không hề giống là tại buổi tội. Bất quá, Lưu Ly cũng không tính toán với hắn. Dù sao cùng hắn so đo những chuyện này, không có ý nghĩa gì. Sau đó, ngược lại là nhìn xem Mộc Trần, còn không nhanh đi. Mộc Trần thì trực tiếp vươn tay ra, đem vật cầm trong tay giao cho Lưu Đại Phong. Đây là núi tuyết linh chi nước, có thể cho thôn dân giải độc. Ngươi đem cái này núi tuyết lâm chi thủy giao cho lão thôn trưởng, để hắn đem cái này linh chi nước cho mỗi cái thôn dân nhỏ một dọn, để thôn dân phối hợp với trong thôn luyện chế giải độc thuốc phục dụng. Sau khi ăn liền có thể giải độc. Nhưng là nhớ lấy, nhất định phải căn dặn bọn hắn, mỗi người chỉ có thể một dọn. Đây là vừa vặn đủ trong thôn tất cả mọi người dùng số lượng. Nghe được Mục Trần căn dặn đằng sau, Lưu Đại Phong ngược lại là xem thường. Nếu đều đã cho loại thuốc này, vậy liền dứt khoát cho thêm điểm thôi. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Đường đường Lưu Ly trưởng lão sẽ không như thế không phóng khoáng đi. Đối với Lưu Đại Phong những lời này, Lưu Ly đều là liếc một cái. Muốn thì lấy đi, không cần liền cút nhanh lên. Cắt. Lưu Đại Phong khịt mũi coi thường, sau đó cầm đồ vật mau chóng rời đi. Mà Diệp Mân Côi lúc này tiến lên một bước, đi vào Lưu Ly trước mặt, thay Lưu Đại Phong xin lỗi nói ra, có lỗi với Lưu Ly tiền bối. Ta thay ta sư minh hướng ngài xin lỗi. Sư minh của ta, hắn chính là cái nhanh mồm nhanh miệng người, hắn nói chuyện không có ác ý gì. Dù sao hắn cũng không biết núi tuyết này linh chi nước chân quý như thế, đừng nói nữa. Diệp Mân Côi lời nói trực tiếp bị Lưu Ly chô đánh gãy. Chỉ gặp nàng cái kia một đôi thanh lánh hai mắt nhìn xem Mục Trần, ngươi người sư minh kia là hạng người gì ta không có chút nào quan tâm. Tốt, hiện tại chuyện giải độc, ta đã giúp ngươi làm được, hiện tại chúng ta nên đến thương lượng một chút, đi nơi cực hàn bắt ta muốn đổ vật chuyện này đi. Cũng là bởi vì Lưu Ly câu nói này, này mới khiến Diệp Mân Côi minh bạch. Vì cái gì đã giải độc nhưng như cũng vẫn là phải đi nơi cực hàn. Nguyên lai, like, nơi cực hàn bậc kia, cái này Lưu Ly cũng muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng có thể lý giải. Chân quý như vậy bảo vật, thiên hạ muốn nhiều người đi, cho nên hẳn là cũng không kém Lưu Ly một cái. Đợi đến biết được thôn dân giải độc tin tức đằng sau, ta liền xuất phát. Mục Trần là cái người cẩn thận, cho nên hắn không nóng nảy. Nếu hiện tại đã tại tạm thuốc trên đường, đó càng là không cần phải gấp. Ngược lại là hắn không đi, nóng nảy sẽ chỉ là Lưu Ly. Người vẫn rất cẩn thận. Lưu Ly không có đang nói cái gì, hai người vẫn ngồi ở bên cạnh, chờ đợi giải độc tin tức truyền đến. Thật không nghĩ đến chính là, sau đó đến đây mấy cái thôn dân, còn có Lưu Đại Phong cùng Nam Phong. Bọn hắn lại nói cho Mục Trần một cái tin xấu. Sư phụ, thôn dân ăn vào thuốc đằng sau cũng không có giải độc, đồng thời phù diêu hợp lý lúc hết sức thống khổ. Về sau mặc dù xác thực có người nói có chỗ làm dịu, nhưng là trước đó chúng độc những bệnh trạng kia tất cả cũng không có biến mất, thậm chí trước đó một chút đã tương đối nghiêm trọng, thôn dân ngay cả tỉnh đều không có tỉnh lại. Nam Phong đem những này sau khi nói xong, Lưu Đại Phong liền trực tiếp một cái bước xa vọt tới Lưu Ly trước mặt, tức giận mở miệng hô: người nữ nhân này là nơi nào xuất hiện, cũng dám giả mạo cái gì trưởng lão, còn dám gạt chúng ta sư phụ, ta liền biết ngươi là lừa đảo, cầm thứ gì gạt chúng ta, thành thật khai báo. Nhìn thấy Lưu Đại Phong khí thế hung hăng bộ dáng, Nam Phong cùng Diệp Mân Côi mau tới trước kéo hắn. Mục Trần ở một bên không hề nói gì, bởi vì hắn biết giải độc sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Thật không nghĩ đến chính là đối với Lưu Đại Phong thời khắc này xúc động, Lưu Ly lại hoàn toàn không có ý định vì chính mình giải thích, ngược lại là nói ra: không sai a, ta cho các ngươi giải dược là thật, chỉ là dược hiệu xác thực chỉ có một nửa. Đây là vì gì? Nam Phong bình tĩnh tỉnh táo, nghe thấy Lưu Ly nói dược hiệu chỉ có một nửa đằng sau rất nghi hoặc, nhưng cũng không có đối với Lưu Ly có bất kỳ bất kính chỗ. Mục Trần ở một bên cũng không nói lời nào, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Lưu Ly. Thẳng đến Lưu Ly nói ra: đó là dĩ nhiên, tại ta không có lấy đến các ngươi cho đồ vật trước đó, ta làm sao có thể trực tiếp cho thôn dân giải độc đâu? Chủ yếu là trực tiếp giải độc, các ngươi lật lọng, ta tìm ai đi? Núi tuyết này linh chi nước kiếm cũng dễ, đồng thời về sau thế giới đều sẽ không còn có, trừ phi các ngươi có thể tìm tới cái kia lục phương kỳ thú đỉnh đồng, nhưng thứ này biến mất đã nhiều năm, coi như các ngươi có thể tìm tới, các ngươi sẽ luyện chế núi tuyết linh chi nước sao? Các ngươi có thể tìm tới núi tuyết linh chi sao? Đồ của ta không có khả năng luồn phí hết, bởi vậy thuốc ta chỉ cấp các ngươi một nửa, còn lại một nửa chờ các ngươi đem đồ vật giao cho ta đằng sau lại nói. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không phải lật lọng người. Huống chi còn lại cái này một nửa linh chi nước trong tay ta đã không dùng, cho nên đến lúc đó chỉ cần các ngươi đem đồ vật cho ta, ta nhất định sẽ đem còn lại một nửa thuốc cho các ngươi. Biết được Lưu Ly kế sách đằng sau, Mục Trần đột nhiên cười. Ta liền biết không thể dễ dàng như thế. Bất quá cũng có thể lý giải, núi tuyết linh chi nước đúng là hiếm thấy chân bảo, ngươi chú ý cẩn thận, cái này cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá tiến về nơi cực hàn cầm tới thứ ngươi muốn còn cần thời gian, ngươi làm sao có thể đủ cam đoan lựa thôn thôn dân có thể đợi đến chúng ta trở về?